Chương 1362, tình vợ chồng chương 1362, tình vợ chồng Tử Dương cung chủ kiêm tu luyện khí nhất đạo, là một vị lục giai cực phẩm luyện khí sư, thỉnh thoảng sẽ trợ giúp Hoa Thần tộc sinh linh luyện chế pháp khí. Người này xuất thủ pháp khí, tại Hoa Thần tộc bên trong rộng chịu khen ngợi, cũng thanh danh truyền ra. Cái này dây đỏ băng hàn kim châm vừa ra, dẫn tới Tiêu Hoàng Nghĩa ánh mắt sáng lên. Phi châm loại cực phẩm huyền thiên linh bảo, bảo vật này không tệ. Thân làm hỏa thuộc tính tu sĩ, Tiêu Hoàng Nghĩa cũng nắm giữ lấy một chút băng thuộc tính thần thông chiêu thức, tự nhiên không có khả năng liền đơn tu một môn thuộc tính công pháp. Chỉ là nghĩ đến trên người mình cũng không cùng giai pháp khí, không phù hợp trao đổi yêu cầu. Trước mắt trên thân duy nhất một cái huyền thiên linh bảo, vẫn là Trần Thanh Vân luyện chế quá huyền ảo hỏa cương kiếm, chỉ có thể trước nhìn xem lần giao dịch này. Tiêu Hoàng Nghĩa không có hối đoái năng lực, không có nghĩa là cái khác người tham dự không có. Nơi này cường giả tụ tập, ngoại hổ tàng long, có một vị tông môn tu sĩ tay mắt lanh lẹ, lấy ra một cái hổ lô pháp khí. Miểu linh hổ lô, thủy thuộc tính cực phẩm huyền thiên linh bảo, vạn bối cùng tiền bối đổi. Ở đây người mở miệng lấy ra bảo vật lúc, ngay sau đó, lại có hai vị sinh linh mở miệng. Một vị là kia giao vương tộc hóa thần sinh linh, lấy ra một cây trường thương pháp khí. Thân hải thương, cùng là băng thuộc tính pháp khí, vật này từ các ngươi nhân tộc luyện khí sư luyện chế, không biết rõ có thể hay không đổi lấy. Một vị khác thì là một vị nhân tộc hóa thần lão phụ, lấy ra một cái vòng tay pháp khí, cũng là giới thiệu sơ lược. Thương long vòng tay, thủy thuộc tính, muốn cùng tiền bối trao đổi, còn mời tiền bối xem qua. Ba kiện cực phẩm huyền thiên linh bảo, dẫn tới ở đây người cùng nhau chú ý thấy ba người nhiệt tình như vậy, Tử Dương cung chủ cười nhạt một tiếng, dần dần nhìn một chút ba kiện pháp khí, cuối cùng lựa chọn thần hải thương. Cái này lần thứ nhất dễ vật trao đổi, cứ như vậy thuận lợi hoàn thành, mở điểm tốt lắm. Hoàn thành cùng Tử Dương cung chủ trao đổi, trận này dễ vật tiểu hội đốt lên bầu không khí. Rất nhanh liền có người xuất ra bảo vật, triển khai trận thứ hai trao đổi. Người này cũng là một vị tu sĩ nhân tộc, tên là Nói Huyền Chân Quân, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Nói Huyền Chân Quân lấy ra 5 loại lục giai thượng phẩm khoáng thạch, mong muốn trao đổi một cái thượng phẩm huyền thiên linh bảo. Dựa theo cái này điều kiện trao đổi, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng những khoáng thạch này mời luyện khí sư luyện chế một cái thượng phẩm huyền thiên linh bảo. Nói Huyền Chân Quân điểm danh, tốt nhất là trao đổi một cái kim thuộc tính pháp khí, tiếp theo là thổ thuộc tính. Ở trong sân, có mấy vị người tham dự người mang cái này hai loại pháp khí, nhao nhao tham dự trao đổi. Trần Thanh Vân trên người có phù hợp trao đổi pháp khí, nhưng cũng không thiếu cái này 5 loại vật liệu luyện khí, cũng không có trao đổi suy nghĩ. Một lát sau, Nói Huyền Chân Quân tuyển định một bộ kim thuộc tính phi kiếm pháp khí, hài lòng hoàn thành trao đổi. Tại Nói Huyền Chân Quân sau, một vị Hoa Thần tộc sinh linh lấy ra một đôi bích màu xanh cánh lá, hiện ra tại mọi người trước mắt. Bản tộc tình vợ chồng một đôi, tế luyện đeo sau, có thể tùy thời cảm ứng được với nhau người đeo vị trí cho ở cùng trạng thái. Ngoài ra, còn kèm theo một chút bài trừ ảo cảnh công hiệu. Ta muốn dùng nó đổi lấy đồng giá bảo vật. Linh phù, linh dược, pháp khí, trận pháp, linh tài chờ đều có thể, chư vị có thể tự do phát huy. Cái này tình vợ chồng là Hoa Thần tộc đặc sản, nguồn gốc từ đồng tâm liền cảnh cây tinh túy chỗ, bị Hoa Thần tộc luyện khí sư luyện chế thành pháp khí. Cái này đồng tâm liền cảnh cây là tam giai linh mục, thuộc về là tịnh đế sinh trưởng, theo mầm non thời kỳ liền thư hùng cùng tồn tại, hai quả cùng một chỗ trưởng thành. Một khi trong đó một gốc khô héo, hoặc là nhiễm bệnh hư hao, một cái khác quả bất luận người ở chỗ nào, cũng biết gặp giống nhau ảnh hưởng, vì vậy có đồng tâm liền cảnh chi ý mà Hoa Thần tộc sinh linh thực chất bên trong truy cầu lãng mạn cùng nghi thức cảm giác, rất ưa thích đồng tâm liền cảnh cây loại này cùng chung hoạn nạn, chấp tử giai lão tình cảm. Cái này dần dà, đồng tâm liền cảnh cây liền thành Hoa Thần tộc mỹ hảo tình yêu biểu tượng, là thuần yêu đại biểu. Rất nhiều tình yêu cùng nhiệt bên trong Hoa Thần tộc sinh linh đều sẽ đưa tặng một đoạn đồng tâm liền cảnh cây cành lá cho một nửa khác, dùng cái này biểu đạt chân thành tha thiết yêu thương. Mà cái này luyện chế thành pháp khí tình vợ chồng, đây chính là trong đó hàng hiếm có. Cái này có thể lẫn nhau cảm ứng người đeo phương vị cùng trạng thái thân thể, đây là Hoa Thần tộc bảo lưu lại đồng tâm liền cảnh cây đặc điểm. Còn có bài trừ hảo cảnh hiệu quả, đây thật ra là đối ngoại bán ra lúc tăng thêm bán điểm cách làm. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, pháp khí diệu dụng ở chỗ tăng lên thực lực bản thân, hoặc là có một chút phòng hộ thủ đoạn. Vẹn vẹn cùng tình yêu móc nối, kỳ thật lực hấp dẫn cũng không lớn. Ở trong sân, rất nhiều người tham dự nghe qua tình vợ chồng đại danh, biết trong này ngụ ý cùng cố sự. Vật này không phân đẳng cấp, không cần lo lắng người đeo tu vi cảnh giới không đủ, không cách nào ngự sử vấn đề. Trên cơ bản có thể làm được sinh linh thông dụng, tế luyện sau khi hoàn thành tự động có hiệu quả. Nghĩ đến chỗ này vật còn có hiệp trợ bài trừ ảo cảnh hiệu quả, Thánh chức Vân manh động hứng thú, dẫn đầu lấy ra một gốc lục giai hỏa thuộc tính linh dược. Lục giai trung phẩm Xích Dương Tam Hoa thảo, không biết các hạ là không cảm thấy hứng thú. Vị kia Hoa Thần tộc sinh linh, chính là tôn này Tuyết Phách Mai Hoa Thần, tên là Mai Ninh. Mai Ninh nghe vậy, lắc đầu nói, hỏa thuộc tính linh dược tạm thời không thể vì bản thân ta sử dụng, đa tạ đạo hữu thưởng thức. Giống như là loại này nói lên trao đổi yêu cầu không cao, không hạn chế trao đổi bảo vật loại hình, nói là nhìn tình huống mà định ra. Kỳ thật càng khó đạt thành giao dịch. Trần Thanh Vân đối cái này tình vợ chồng cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến Liêu Chi Lan, vừa vặn có thể đổi lấy tới tay, đưa cho nàng một chi. Cái này hiệp trợ bài trừ ảo cảnh hiệu quả, đối tu sĩ vô cùng thực dụng, chính mình trước mắt cũng cần này chủng loại hình pháp khí. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân đang suy nghĩ lấy cái gì trao đổi, lại có tu sĩ mở miệng, đồng dạng là một vị nữ tính. Người này tên là Lan Tuyết Thượng Nhân, chính là linh vực đại lục một vị tu sĩ nhân tộc, mặc dù là đi theo nhà mình trưởng lão mà đến, chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Nhưng ở nhà mình trưởng lão cho phép hạ, nàng lấy ra một khối lục giai trung phẩm khoáng thạch, muốn cùng Mai Ninh tiến hành trao đổi. Mai Ninh cẩn thận xem xét khối khoáng thạch này một cái, lần nữa lắc đầu nói, vật này trong tay của ta có một khối, sợ là không thể hài lòng tiểu hữu nhu cầu. Mắt thấy lần giao dịch này vẫn là không có đạt thành, Trần Thanh Vân không lại trì hoãn, trực tiếp lấy ra ba loại bảo vật. Không biết tại hạ trong số những bảo vật này, nhưng có thể để đạo bạn hài lòng. Trần Thanh Vân cao giọng nói rằng, đưa tới Mai Ninh chú ý cái này ba loại bảo vật, theo thứ tự là Ma Long Trượng, một quả lục giai thượng phẩm sao trời tinh, một khối tiên phẩm linh thạch. Mắt thấy lúc trước hai lần giao dịch đều bị Mai Ninh cự tuyệt, Trần Thanh Vân nhân cơ hội này tranh thủ thời gian ra tay, dứt khoát liền lấy thêm ra hai kiện bảo vật. Cái này nếu là còn không thỏa mãn được đối phương hối đoái yêu cầu, vậy cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Thấy một lần có ba kiện bảo vật cung cấp tự mình lựa chọn, Mai Ninh vẻ mặt khẽ động, dẫn đầu liền bị tiên phẩm linh thạch hấp dẫn. Cùng lúc đó, cái này tiên phẩm linh thạch xuất hiện, cũng dẫn tới chung quanh hơn 10 vị người tham dự ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ động dung. Cực phẩm linh thạch tại hóa thần tu sĩ trong tay, tính không được vật hi hạng gì, cũng cam lòng dùng tới tu hành, khôi phục pháp lực. Tốt hơn tiên phẩm linh thạch, cái kia chính là bảo bối, không thua gì một cái đỉnh cấp huyền thiên linh bảo giá trị. Cũng chính là biết được tiên phẩm linh thạch khan hiếm tính, Mai Ninh có chút tâm động, nhưng vẫn là tạm thời kềm chế hối đoái ý nghĩ, vừa nhìn về phía Ma Long Trượng cùng sao trời tinh. Chương 1363, Xích Tiêu Lưu Hỏa. Chương 1363, Xích Tiêu Lưu Hỏa. Cái này sao trời tinh, Mai Ninh cũng là nhận biết, trước kia Tử Dương cung chủ là gia tộc luyện khí lúc gặp qua một chút. Đối với Ma Long Trượng hiệu quả, Mai Ninh có chút hiếu kỳ, thế là hỏi thăm về Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân giới thiệu một chút Ma Long Trượng hiệu quả, có thể phóng xuất ra một đạo ma quang, chống cự thuật pháp loại công kích. Cái này mặc dù là ma đạo pháp khí, nhưng chỉ cần thỏa đáng sử dụng, tự thân cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Biết được cụ thể hiệu quả, Mai Ninh đối Ma Long Trượng cũng có mấy phần hứng thú, bắt đầu ở tiên phẩm linh thạch ở giữa lấy hay bỏ. Giống như là loại này một đối một, đã tại triển khai trao đổi tình huống, dựa theo ngầm thừa nhận quy củ, cái khác người tham dự không thể nhúng tay trong đó. Trừ phi là còn tại xuất ra bảo vật hoặc là giới thiệu giai đoạn, cũng không có gây nên trao đổi người hứng thú, tiến một bước tiến vào trao đổi khâu. Bằng không mà nói, nhất định phải chờ trao đổi song phương bên trong một người kết thúc giao dịch mới được. Đây cũng là vì cam đoan giao dịch tính công bình, không xuất hiện tranh đoạt tình huống, miễn cho có người chặt đứt, phá hư không khí. Chỉ có tại giao dịch không có đạt thành sau, mới có thể cho phép vị kế tiếp người tham dự xuất ra bảo vật tiếp tục trao đổi. Ở đây người tham dự đều tuân thủ cái quy củ này, cũng không nguyện ý đắc tội Tử Dương cung chủ, tại thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Nhìn ra Mai Ninh tâm tư, Trần Thanh Vân rèn sắc khi còn nóng. Xem ra đạo hữu đối sao trời tình không có hứng thú, như vậy mặt khác hai loại, đạo hữu không ngại chọn lựa một cái. Mai Ninh nghe vậy, do dự mấy giây, ánh mắt tại Ma Long Trượng cùng tiên phẩm linh thạch ở giữa qua lại lựa chọn. Hai thứ này Mai Ninh đều muốn, thử nghiệm hỏi, không biết có thể lấy cái này tình vợ chồng, đồng thời đổi lấy hai thứ bảo vật này. Đây là hai kiện đều muốn, không muốn làm lựa chọn. Trần Thanh Vân nghe vậy, cười lắc đầu nói, nếu là như vậy, chính là Trần Mỗ bị thua thiệt. Vừa mới nói xong, bên cạnh Tiêu Hoàng Nghĩa hành sự tùy theo hoàn cảnh, thuận thế toát ra vẻ hưng phấn, giống như là gặp được tâm tâm niệm niệm bảo vật. Đạo hữu, đạo hữu, cái này tiên phẩm linh thạch tại hạ vừa bạn cần, nếu là vị này Hoa Thần tộc đạo hữu không có trao đổi, cái này kết thúc lần giao dịch này sau, tại hạ bằng lòng lấy bảo đổi bảo, trao đổi khối này tiên phẩm linh thạch. Đây chỉ là biểu đạt ý nghĩ, cũng không có nỗ lực hành động thực tế lẫn vào trao đổi, tự nhiên không tính là trái với quy củ. Mai Ninh vốn là còn chút do dự, giờ phút này nghe xong Tiêu Hoàng Nghĩa lời này, lập tức liền quyết định chủ ý. Đạo hữu nói cực phải, là ta lòng tham, vậy liền còn mời đạo hữu lấy cái này tiên phẩm linh thạch cùng ta trao đổi a. Tiêu Hoàng Nghĩa nghe được lời này, tại Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên, Tuyết Lan thượng nhân những này nhân tộc tu sĩ nghe tới, trong nháy mắt liền hiểu ở trong đó ý tứ. Nói là sau đó muốn hối đoái, kỳ thật bất quá là phép khích tướng mà thôi. Thật muốn có ý nghĩ này, hoàn toàn có thể chờ Mai Ninh lấy được tiên phẩm linh thạch, lại từ trong tay đối phương trao đổi cũng giống như nhau. Cùng ai trao đổi không phải trao đổi đâu. Nhân tộc thông minh trí tuệ cũng liền thể hiện tại nơi này, là cái khác sinh linh không thể so sánh, càng là không có cách nào đánh đồng. Cái này Mai Ninh xem như Hoa Thần tộc sinh linh, cho dù hóa hình thành người, đạt đến hóa thần kỳ độ cao, tại linh trí bên trên nhưng lại xa xa còn không hiểu được nhân tộc ngôn ngữ mị lực, các loại đạo lý đối nhân xử thế. Giống như là Tiêu Hoàng Nghĩa lời nói này, tại nàng nghe tới, còn không thể nào hiểu được trong đó thâm ý, chỉ có thể giải đọc cho thơ ý tứ. Có thể. Trần Thanh Vân thuận nước đẩy thuyền, nhẹ gật đầu. Có Tiêu Hoàng Nghĩa hiệp trợ, lần giao dịch này thuận lợi hoàn thành. Những cái khác nhân tộc tu sĩ cũng không nói ra, miễn cho vô duyên vô cớ đắc tội Trần Thanh Vân cùng Tiêu Hoàng Nghĩa. Trần Thanh Vân thu được chuyện này đối với tình vợ chồng, thu nhập trong túi, Mai Ninh cũng phải nguyện lấy được tiên phẩm linh thạch. Cách đó không xa, Hồ Lao Quái cùng Lôi Linh Tử ánh mắt đều rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, riêng phần mình âm thầm dò xét. Đặc biệt là Lôi Linh Tử, trong mắt hiện lên từng đợt hào quang màu trắng bạc, cẩn thận hướng phía Trần Thanh Vân trong tay nhẫn chữ vật xem đi xem lại. Chỉ là hai ba hơi thời gian, cái này Lôi Linh Tử trên mặt liền hiện một tia tham lam, rất nhanh lại lóe lên liền biến mất. Giao dịch tiếp tục, minh bạch lúc trước Tiêu Hoàng Nghĩa ý tốt tương trợ, lấy phép khích tướng nhường Mai Ninh đạt thành trao đổi, tránh khỏi chính mình ăn chút thua thiệt. Trần Thanh Vân âm thầm cùng Tiêu Hoàng Nghĩa truyền âm nói, lúc trước đa tạ Tiêu Minh. Một tiếng này Tiêu Minh, không chỉ là Trần Thanh Vân đối Tiêu Hoàng Nghĩa người bạn thân này tán thành, ngầm thừa nhận kéo gần lại một chút quan hệ. Điều này cũng làm cho Tiêu Hoàng Nghĩa trong lòng vui lên, lập tức cười ha hả đáp lại. Trần huynh khách khí, người ta ở giữa không cần khách khí như thế, có thể giúp thì giúp. Lần giao dịch này, Tiêu Hoàng Nghĩa một cử động kia, không chỉ có là trợ giúp cho Trần Thanh Vân, đồng thời cũng làm cho hắn cùng Trần Thanh Vân hữu nghị tiến thêm một bước. Hai người truyền âm nói chuyện với nhau một câu lúc, trên đài Tử Dương cung chủ chào hỏi vị kế tiếp người tham dự xuất ra bảo vật, cứ yên tâm trao đổi. Thánh chức Vân nắm lấy cơ hội, hướng phía Trần Thanh Vân mở miệng nói ra, tại hạ đối đạo hữu trong tay Ma Long Trượng cảm thấy hứng thú, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Trần Thanh Vân muốn là có cầm Ma Long Trượng trao đổi ý tứ, tự nhiên không có cự tuyệt. có thể, không biết đạo hữu muốn lấy bảo vật gì cùng tại hạ trao đổi. Thánh chức vân trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái xích kim sắc cái bình, đem nó thoải mái chuyển tới Trần Thanh Vân trước mặt. Đây là một bình xích tiêu lưu hỏa, chính là thuần túy hỏa diễm kết tinh, có thể tham dự luyện chế thất giai hỏa thuộc tính pháp khí, cũng còn có cái khác một chút công dụng. Thánh chức vân giới thiệu sơ lược nói, xích tiêu lưu hỏa tại thái cổ tổ vực cũng không phổ biến, cơ hồ cùng tiên phẩm linh thạch như thế hi hữu, cần vạn năm thời gian mới có thể sinh ra. Vật này bình thường là thể lỏng hỏa diễm kết tinh, tại gặp nước sau sẽ ngưng kết thành đỏ tinh, tương đối cứng rắn. Cái này là tính, có thể dùng để luyện chế một chút biến hóa khó lường, hình thái có thể chuyển biến đặc thù pháp khí, cũng có thể tham dự cao giai trận pháp chế tác, xung làm hạch tâm vật liệu. Những này là tu tiên giới phổ biến biết được, mà tại Trần Thanh Vân nơi này, khả năng sẽ còn phát huy ra một cái khác hiệu quả. Trần Thanh Vân tiếp nhận xích kim bình nhỏ, đẩy ra nắp bình xem xét. Chỉ thấy trong bình tồn phóng một vũng chất lỏng màu đỏ thắm, nhìn qua tựa như là lưu động nham tương đồng dạng. Tại tiếp xúc đến không khí sau, những này xích tiêu lưu hỏa tản ra một chút nhiệt độ, sinh ra phản ứng, biểu hiện ra đặc hữu linh vận. Dù là không cần gia nhập một chút nước, đến kiểm tra cuối cùng có phải hay không xích tiêu lưu hỏa, Trần Thanh Vân đã xác định đáp án. Cùng lúc đó, âm thầm lấy thiên hỏa chi lực thăm dò vào cái này bình nhỏ bên trong, tại tiếp xúc đến cái này xích tiêu lưu hỏa lúc, thể nội thiên hỏa chi lực có cộng minh hiệu quả. Cái này biểu hiện, giải thích do cái này xích tiêu lưu hỏa có thể dùng đến thôn vệ tu hành. Ta và ngươi đổi. Thứ đồ tốt này, Trần Thanh Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy ra kia ma long trượng. Thánh chức Vân nghe vậy vui mừng. Tốt. Vừa mới nói xong, Thánh chức Vân chỉ thấy kia ma long trượng chậm rãi bay tới, chờ nắm trong tay cẩn thận tìm đòi, trên mặt vui mừng càng đậm. Cuộc giao dịch này hoàn thành, vô cùng thuận lợi. Kế tiếp, rất nhiều người tham dự riêng phần mình triển lộ một chút vô liếng, lấy ra dư thừa để đó không dùng bảo vật. Đa số bảo vật bởi vì chất lượng tốt, trao đổi yêu cầu ngang nhau, cũng không phải đổi lấy cái gì tư nguyên khan hiếm, rất dễ dàng liền hoàn thành trao đổi. Chỉ có cực thiểu số người tham dự không thể đổi được mong muốn bảo vật, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Tóm lại là có người vui vẻ có người sầu. Chương 1364, Thiên Vượng Quả chương 1364, Thiên Vượng Quả cái này đến tiếp sau giao dịch, Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên một mực tại quan sát. Đông đảo người tham dự đa số xuất hiện pháp khí, đan dược, linh dược, linh phủ cái này mấy loại làm chủ. Trần Thanh Vân không hề thiếu lục giai cấp bậc những tư nguyên này, cũng không có gặp lại cảm thấy hứng thú. Trần Thanh Yên thì là tu vi không đủ hóa thần kỳ, trên thân cũng không bỏ ra nổi ngang hàng tài nguyên, cùng những này hóa thần kỳ sinh linh tiến hành mối đoái. Cho nên nàng liền an tĩnh nhìn xem như để tăng trưởng kiến thức lịch duyệt. Cuộc giao dịch này trong bất chi bất giác tiến hành hơn một canh giờ. Lôi Linh Tử lấy ra một cái lôi thuộc tính pháp khí, cùng vị kia hoa thần tộc xanh thấm trúc sinh linh tiến hành trao đổi, đổi lấy tới một cái một thuộc tính pháp khí. Chờ Lôi Linh Tử trao đổi hoàn thành, Hồ Lao Quái cũng nhắm ngay thời cơ, lấy ra một đạo ngọc giản. Hóa thần công pháp Cửu Linh Thánh Nguyên Công, công pháp này có thể cường hóa thần hồn và khí huyết, ở trong đó kỳ hiệu ta liền không nói nhiều. Ta muốn trao đổi một loại có thể phụ trợ đột phá hóa thần kỳ bảo vật, đan dược, linh dược, thậm chí bí pháp đều có thể, chứ bị bắt đầu đi. Hồ Lao Quái yêu cầu cũng nuối lòng không ít, nhưng chỉ rõ muốn phụ trợ nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần kỳ bảo vật, cái này có chút cùng loại với muốn hối đoái một quả cựu chuyển hóa thần đan. Cũng chính là yêu cầu này, trong lúc nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau, đều tại không có trao đổi suy nghĩ. Tiêu Hoàng Nghĩa không nhịn được nói thầm, cái này có thể phụ trợ tu sĩ đột phá hóa thần kỳ bảo vật, trên cơ bản đều là riêng phần mình cất kỹ, coi như mình không cần, cũng biết lưu cho bọn hậu bối à, lại chỗ nào bỏ được lấy ra trao đổi. Xác thực, Trần Thanh Vân âm thầm gật đầu. Nếu là chính mình thu được loại bảo vật này, chọn lựa đầu tiên liền sẽ lưu cho gia tộc, không sẽ cùng người ngoài trao đổi. Mắt thấy tạm thời không người mở miệng, Hồ Lao Quái có hơi nhíu mày, lại hỏi thăm một chút, phải chăng có người bằng lòng trao đổi? Chớ như cũng không có người đáp lại, đang chuẩn bị như vậy coi như thôi lúc. Hoa thần tộc vị kia Kim Lôi Thảo mở miệng nói, ta có chút hứng thú, có thể hay không xem trước một chút công pháp? Mắt thấy dường như có hy vọng, Hồ Lao Quái cũng không phóng khoáng, cầm trong tay ngọc giản đưa qua. Tu sĩ này ở giữa trao đổi, bán công pháp lúc cũng sẽ ở trong đó thiết trí cấm chế che lấp. Cứ như vậy, liền chỉ biết hiện lộ ra công pháp hiệu quả, bộ phận nội dung cung cấp người đọc đến. Cái này gốc Kim Lôi Thảo tên là Kim Ấm, chính là một vị giống cái sinh linh, mười phần chú trọng thần hồn lĩnh vực tu hành. Chờ đọc đến môn này Cựu Linh Thánh Nguyên Công một chút nội dung sau, Kim Ấm trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hồ Lao Quái thấy này, vội vàng truy vấn, như thế nào? Kim Ấm nhẹ gật đầu, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bảo hạt, mở ra sau khi hiện lộ ra trong đó một quả quả. Chỉ thấy viên này quả hiện ra tuyết lê lớn nhỏ, toàn thân màu vàng nhạt, vỏ trái cây hiện ra là tinh mịn lông vũ trạng đường vân, chỉnh tề trùng được lấy, tựa như phượng hoàng lông vũ đồng dạng sắp xếp. Tại quả đầu cành bộ phận thì là có chút nhếch lên, hình thành hỏa diễm lưu động giống như hình dáng. Nhìn thấy viên này quả ngoại hình, cơ hồ tại Hồ Lao Quái hô hấp siết chặt, mặt lộ vẻ kích động lúc, có người cũng nhận ra cái quả này lai lịch. Thiên Vượng Quả. Trần Thanh Vân cũng bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía cái này Kim Ấm trong tay Thiên Vượng Quả, lộ ra vẻ hứng thú. Từng cùng Thanh Loan nói chuyện trời đất, nghe Thanh Loan đề cập qua đại lục tu tiên giới bên trong rất nhiều linh quả linh dược, trong đó còn nặng điểm nói tới hoa thần tộc. Hoa này thần tộc bên trong liền có trên trăm loại đặc sản, cái này Thiên Vượng Quả chính là trong đó tương đối nổi danh. Thiên Vượng Quả có thiên phượng một gã, sắc thực cùng phượng tộc có chỗ liên quan. Loại trái cây này thiên sinh địa dưỡng, chịu hoa thần tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, sinh trưởng tại một linh khí hội tụ chi địa. Tại trung quanh của nó, thường xuyên sẽ có các loại một thuộc tính linh điệu xoay quanh bảo hộ. Cũng biết hấp dẫn các loại cùng thuộc tính linh thực có cây ở trung quanh cắm rễ sinh trưởng, hình thành một mảnh mỹ lệ biển hoa, chim hót hoa nở cảnh tượng. Tục truyền, cái này thiên phượng quả là thượng cổ thiên phượng nhất tộc bồi dưỡng sản phẩm. bởi vì từng lấy thiên phượng tinh huyết tiến hành bồi dưỡng, đã xảy ra biến dị hiệu quả, diễn biến ra có thể phụ trợ nguyên anh sinh linh tiến giai hóa thần kỳ hiệu. Chính vì vậy, thiên phượng quả cũng được xưng là hóa thần linh vật, nhận vô số nguyên anh sinh linh chỗ tung hô. Nhưng bởi vì kiêng kỵ tại thượng cổ thiên phượng nhất tộc, phần lớn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hoa này thần tộc là như thế nào thu hoạch được thiên phượng quả bồi dưỡng phương pháp, nghe nói còn là tại thượng cổ thời kỳ, một vị hoa thần tộc cường giả từng đi theo một đầu thượng cổ thiên phượng. Sau đó không lâu, vị kia hoa thần tộc sinh linh liền mang về một gốc thiên phượng quả cây giống, một tay trồng trọt tại hoa thần tộc, từ đó mới từng bước một bồi dưỡng ra thiên phượng quả. Sử dụng thiên phượng quả hợp hóa nguyên thần, xác suất thành công có thể gia tăng 2 thành, đối hỏa thuộc tính sinh linh hiệu quả tốt nhất, cái khác thuộc tính sinh linh lại chỉ có thể gia tăng 1 thành. Đồng dạng thiên phượng quả sẽ phối hợp cái khác linh dược sử dụng, cùng một chỗ gia tăng hợp hóa nguyên thần xác suất thành công. Gặp được vật này xuất hiện, hồ lao quái hứng thú, mở miệng nói, tốt, vật này không tệ, ta cùng ngươi trao đổi. Kim ấm đối với cái này cũng không dị nghị, cứ như vậy nhường hồ lao quái tại mấy vị người tham dự ánh mắt hâm mộ bên trong, đổi lấy tới viên này thiên phượng quả. Chờ trận này dễ vật tiểu hội chuẩn bị kết thúc lúc, Tiêu Hoàng Nghĩa chờ đến mình muốn bảo vật, kia là một vị nhân tộc hóa thần lấy ra một gốc thủy thuộc tính lục giai linh dược. Tiêu Hoàng Nghĩa lấy một gốc một thuộc tính lục giai linh dược xem như trao đổi, thành công đổi lấy tới tay. Chờ lại thành công giao dịch mấy vị, Tiêu Hoàng Nghĩa lại có thu hoạch, lấy trên người một khối lục giai linh tài, lại từ một vị tu sĩ nhân tộc trong tay đổi lấy tới một chương ngũ giai cực phẩm đan phương. Đan phương này bên trong ghi lại kim thánh đan, có thể gia tăng đời sau đản sinh ra linh căn tỷ lệ, có một chút vỡ lòng linh căn ngộ tính hiệu quả. Chương này kim thánh đan đan phương, Trần Thanh Vân cũng có chút hứng thú, nhìn xem đằng sau có thể hay không cùng Tiêu Hoàng Nghĩa tiến hành giao dịch, phục khắc một phần. Theo ở đây hóa thần sinh linh đều tham dự qua giao dịch, mặc dù có 3-4 thành không có đổi lấy tới ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, nhưng trận này dễ vật tiểu hội cũng coi là viên mãn hoàn thành. Kế tiếp chính là tới sử dụng Tịnh Liên ao câu. Dựa theo quy củ, tất cả người tham dự đều có thể tham gia. Những người này ở trong liền có hơn 30 vị kim đan tới nguyên anh kỳ tu sĩ. Giống như là Trần Thanh Niên, Tuyết Lan thượng nhân trở, mặc dù giao dịch bảo vật lúc không thể tham dự, không có tư cách, nhưng lại có thể sử dụng cái này Tịnh Liên ao tẩy lễ đạo thể, thưởng thụ được đãi ngộ này. Tại Tử Dương cung chủ dẫn đầu hạ, mấy người cùng nhau cưới một chiếc hình hoa sen thái phi thuyền, đi đến Hoa Thần tộc một chỗ lãnh địa. Chỗ này lãnh địa ở vào Hoa Thần tộc nam bộ, khoảng cách Vong Ưu Các hơn 1000 dặm dáng vẻ. Tịnh Liên ao chính là ở đây, nơi này bởi vì đã sớm nhận Hoa Thần tộc căn bài, phái tới 3 vị hóa thần đồng tộc đóng giữ. Chờ Tử Dương cung chủ đánh tốt chào hỏi sau, đám người liền tới Tịnh Liên bên cạnh ao bên trên. Nói là hồ nước, khi nhìn đến chỗ này bảo địa lúc, Trần Thanh Vân mới phát hiện, cái này Tịnh Liên ao chiếm diện tích to lớn, nói là một chỗ cỡ nhỏ hải vực cũng không đủ quá đáng. Hơn nữa cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là một hồ nước ao nước, sau đó đám người xuống dưới tẩy một chút đơn giản như vậy. Định thân nhìn lại, chỉ thấy Tịnh Liên ao từ trên trăm lơ lửng hoa sen xào huyệt cấu thành, lẫn nhau như tổ ong giống như sắp hàng chỉnh tề. Mỗi cái xào huyệt chừng tiểu thiếp lớn nhỏ, diện tích tại 10 mét vuông tả hữu, hiện ra là màu xanh đậm. Những này hoa sen xào huyệt riêng phân mình độc lập, ngoại bộ còn cuốn một tầng hơi nước xương trắng, hình thành một tầng xương mù bình trướng. Lấy hợp thể tu sĩ thị lực nhìn lại, thế mà đều không thể xem thấu những này hơi nước xương trắng, nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Chương 1365, Tịnh Liên ao, không một hạt bụi kim liên. Chương 1365, Tịnh Liên ao, không một hạt bụi kim liên. Không cách nào nhìn trộm tới những này hơi nước xương trắng sau cảnh tượng, Trần Thanh Vân xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía trong hồ nước. Chỉ thấy cái này Tịnh Liên trong ao chảy xuôi một loại chất lỏng màu tím nhạt, chớp động ra điểm điểm tinh quang, giống như là đom đóm quang mang đồng dạng sạch sẽ trong suốt. Cái này Tịnh Liên ao cho người lần đầu tiên liền có sạch sẽ cảm giác, có loại da nước bùn mà không nhiễm bất bị. Tử Dương cung chủ thích hợp thời nghi mở ra miệng nói, chư vị, chính như các ngươi thấy, nơi đây chính là Tịnh Liên ao. Cân nhắc tới rất nhiều người hay là lần đầu tới đến nơi đây, Tử Dương cung chủ xem như chủ nhà, bắt đầu kiên nhẫn giảng thuật lên cái này Tịnh Liên ao. Tịnh Liên ao đã tồn tại trên vạn năm lâu, từ Hoa Thần tộc Tịnh Liên Thanh Thánh sở kiến tạo, là Tịnh Liên Thanh Thánh thả ở một chút linh thủy tiến hành bồi dưỡng, lúc này mới từng bước một tạo ra. Về sau trải qua Hoa Thần tộc không ngừng hoàn thiện, dùng cho tẩy lễ còn nhỏ tộc nhân thân thể, lúc này mới biến thành hôm nay hiệu quả như thế. Vì cân nhắc tới ao nước thanh tịnh sạch sẽ, Hoa Thần tộc tại đáy ao trải cửu khiếu mây trôi thạch, cùng dưới mặt đất một chỗ địa mạch linh tuyển liên thông. Cách mỗi một canh giờ, cửu khiếu mây trôi thạch phối hợp chung quanh trận pháp, sẽ đối với ao nước tiến hành toàn bộ thay đổi. Chảy vào dưới mặt đất nước bẩn, sẽ trải qua cửu khiếu mây trôi thạch hiệu quả loại trừ dơ bẩn, hóa thành linh khí bồi dưỡng địa mạch, cũng vì trận pháp cung cấp linh lực. Hơn nữa, tại trong hồ nước khu vực, còn gieo 3 cây không một hạt bụi kim liên. Cái này không một hạt bụi kim liên có sự sát trùng, có thể thanh lý ký sinh bào tử, virus nấm trở có hại vật chất. Có cái này không một hạt bụi kim liên, bảo đảm ao nước sạch sẽ khỏe mạnh, sẽ không tồn tại cái gì tai họa ngầm lây nhiễm người sử dụng. Đề cập cái này không một hạt bụi kim liên lúc, Trần Thanh Vân ánh mắt trông về phía xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là trong hồ nước thấy được 3 cây khổng lồ hoa sen vàng, bị xương trắng hơi nước che đậy bộ phận chân dung. 3 cây không một hạt bụi kim liên cánh sen sạch sẽ to lớn, hiện ra quy tắc cánh hoa hình, tại tiếp xúc đến mặt nước lúc tản mát ra từng đợt tinh huy. Những này trong ánh sao ẩn chứa hương khí, là loại kia nghe ngóng làm cho người suy nghĩ yên tĩnh, tâm tình nhẹ nhàng hương hoa, cũng không lộ ra đột ngột. Giới thiệu chỗ này Tịnh Liên ao sau, Tử Dương cung chủ liền cáo chi đám người như thế nào sử dụng. Sử dụng trước, chư vị cần rút ra sen ký. Những này sen ký sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến vào một chỗ đối ứng hoa sen trong xảo huyệt, chẳng khác gì là tạm thời nắm giữ một chỗ tiểu độc phủ. Chờ đến hoa sen trong xảo huyệt, sẽ có củ sen khôi lỗi phục thị tại một bên. Củ sen khôi lỗi không có ánh mắt, không cách nào nhìn thấy ngoại vật, chỉ dựa vào linh khí cảm giác đến hoạt động, sẽ không nhìn thấy các ngươi tư ẩn. Mỗi tòa hoa sen xảo huyệt bên ngoài còn bố trí ẩn linh trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới thần thức pháp thuật dò xét, tiến một bước tăng cường bảo hộ, chư vị đại khả yên tâm sử dụng. Những này thiết lập đều là vì người sử dụng cân nhắc, hoa thần tộc cũng vô cùng chú trọng tư ẩn. Biết được những này, một chút ở đây nữ tu sĩ, giống cái sinh linh trong lòng vui mừng. Mới đầu còn nghĩ qua, cái này sử dụng cái này Tịnh Liên ao tẩy lễ đạo thể thời điểm, có thể hay không bại lộ một chút tư ẩn, có chỗ cố kỵ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình quá lo lắng. Giống như là hoa thần tộc cường đại như vậy, truyền thừa xa xưa chủng tộc, nơi nào sẽ nghĩ không ra những này. Chư vị có thể sử dụng Tịnh Liên ao 3 ngày, chờ lấy được sen ký, tiến vào hoa sen xảo huyệt sau, rất nhanh liền có thể hưởng thụ được tẩy lễ. Cái này tẩy lễ quá trình sẽ kéo dài 3 ngày, chờ giờ vừa đến, ta tự sẽ chào hỏi các ngươi đi ra. Dưới mắt không chậm trễ đại gia thời gian, tất cả mọi người đến rút ra sen ký a. Một vị hoa thần tộc sinh linh đi lên phía trước, trong tay xuất hiện một quả chứa vật châu, trong đó liền thả ở đông đảo sen ký. Cái này chứa vật châu bên trong thiết hạ thuật pháp, không cách nào sử dụng thần thức, hoặc thủ đoạn tinh chuẩn khóa chặt trong đó một cái nào đó sen ký, chỉ có thể ngẫu nhiên rút ra. Trần Thanh Vân, Tiêu Hoàng Nghĩa, Tuyết Lan thượng nhân mấy người cũng không chỉ hoãn, như vậy dựa theo trình tự tiến lên rút ra. Một lát sau, Trần Thanh Vân rút được một cái sen ký, vật này là màu xanh cánh sen hướng ngoại, phía trên lấy kim sắc tiểu chữ viết Tam Lục Cửu. Trần Thanh Yên bên kia thì là 356. Chờ tất cả người tham dự rút được sen ký, Tử Dương cung chủ một tiếng chào hỏi, những này sen ký liền riêng phần mình tản ra quan mang. Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên chỉ cảm thấy trong tay sen ký phát ra ấm áp cảm giác, truyền lại ra riêng phần mình hoa sen xảo huyệt vị trí cụ thể, khoảng cách nơi đây có bao xa. Chờ đến tới đối ứng hoa sen xảo huyệt lúc, sen ký bay ra trong lòng bàn tay, phát huy ra chìa khóa hiệu quả, khảm nạm tại hoa sen xảo huyệt bên trên. Một đạo nước chảy môn hộ tùy theo mở ra. Trần Thanh Vân tiến vào bên trong, phát hiện trong đó không gian tại 20 mét vuông tả hữu. Khu vực trung ương có một chỗ 10 mét vuông tả hữu hình tròn ao nước. Cái ao này bên trong chảy xuôi lấy màu tím nhạt ao nước, tản mát ra một hồi làm cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu mùi thơm ngát, dường như sau cơn mưa sơn lâm cỏ cây khí tức. Tại bên hồ nước bên trên còn có một khung từ củ sen chế tác khôi lỗi. Cái này khôi lỗi cũng không có ánh mắt, lại cũng không lộ ra quái gì, lấy một đầu lục vải che khuất ánh mắt bộ vị. Đây chính là kia củ sen khôi lỗi. Trần Thanh Vân phóng thích thần thức, ở chung quanh cẩn thận quét qua, phát hiện nơi này không gian bị kín, không có thiết hạ bất kỳ giám thị thủ đoạn. Ngoại giới thần thức cũng tạm thời không cách nào thăm dò vào, liền thật giống như là một chỗ độc lập tiểu thế giới, ngăn cách ngoại giới. Trần Thanh Vân không lại trì hoãn, tiến vào trong nước hồ, bắt đầu tiếp nhận cái này Tịnh Liên ao nước tẩy lễ. Ao nước này màu tím nhạt, nhìn xem rất có vài phần thần bí. Tại tiếp xúc sau, Trần Thanh Vân cảm giác có một cỗ ấm áp cảm giác, khiến cho toàn thân tế bào cũng bắt đầu nhảy cẫng. Loại này tẩy lễ mang tới sơ bộ cảm thụ, cùng tắm suối nước nóng cực kỳ cùng loại. Chờ qua thời gian một nén nhang, liền có một cỗ lực lượng bắt đầu tràn đầy toàn thân, mang đến băng hỏa xen lẫn cảm giác. Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy loại này băng hỏa lực lượng duy trì tới một cái cân bằng, không phải cái gì nóng bỏng cảm giác, cũng không phải rét lạnh thấu xương. Cái này băng hỏa chi lực hỗ trợ lẫn nhau duy trì tới một cái điểm thăng bằng, tướng đạo thể từ từ cường hóa, loại trừ thể nội ô trọng sát khí. Cái này tẩy lễ quá trình sẽ kéo dài 3 ngày thời gian. Cái này đến đều tới, tẩy lễ đạo thể đối Trần Thanh Vân mà nói hiệu quả cũng không lớn. Mấu chốt vẫn là Trần Thanh Yên bên kia, được lợi cho sau này kết anh. Chờ đã đến giờ ngày thứ 3 ban đêm, kia củ sen khôi lỗi liền tiến lên phục thị, truyền lại ra một cỗ linh lực ba động, cáo chi đã đến tẩy lễ thời gian. Trần Thanh Vân sửa sang lại một phen, lúc này mới bay ra ao nước, lại đợi thời gian một nén nhang. Thông hướng ngoại giới môn hộ lần nữa mở ra, trên đó còn bao phủ một tầng sương trắng hơi nước, duy trì liên tục làm ra che lấp hiệu quả. Trần Thanh Vân nhìn lại cái này hồ nước cùng củ sen khôi lỗi một cái, lúc này mới đi ra chỗ này củ sen xào huyệt, xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này, chung quanh đã xuất hiện mấy thân ảnh, đều là tới tẩy lễ kết thúc thời gian, chuẩn bị rời đi nơi đầy sinh linh. Trần Thanh Vân dẫn đầu cùng Trần Thanh Yên tụ hợp, hỏi thăm về kết quả. Trần Thanh Yên cười cười nói, lần này cũng là 50 phút, đường của ta thể thu được một chút tăng lên, cái này sau kết ảnh tỷ lệ có thể gia tăng 1-2 thành. Hai người trò chuyện với nhau, tại Tử Dương cung chủ chào hỏi hạ, tụ tập tại lúc trước lúc mới tới đặt chân khu vực. Tử Dương cung chủ cười tủm tỉm nói, tốt, chuyến này kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người có thu hoạch riêng. Cái này sau nếu là lại có dễ vật tiểu hội, đến lúc đó lại mời chư vị tham dự, mong rằng chư vị nhiều hơn cổ động. Tử Dương cung chủ vừa mới nói xong, không ít người tham dự nhao nhao gật đầu đáp lại, đối với vị này hợp thể kỳ tu sĩ cũng không dám lãnh đạo, lộ ra vô cùng cung kính. Trận này dễ vật tiểu hội như vậy có một kết thúc. Tại mấy vị hoa thần tộc sinh linh hộ tống hạng, đám người về tới Vong Ưu Các, riêng phần mình bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên, Tiêu Hoàng Nghĩa ba người vừa ra Vong Ưu Các, chuẩn bị rời đi lúc. Một bên khác, Hồ Lao Quái cùng Lôi Linh Tử lộ ra ngao ngoe muốn động, trong bóng tối truyền âm lên. Chương 1366, tạo hóa linh bảo, hợp thể kỳ lão quỷ. Chương 1366, tạo hóa linh bảo, hợp thể kỳ lão quỷ. Kia Trần Thanh Vân không rõ lai lịch, sợ là phía sau có cường đại chỗ dựa, nếu không trên thân vì sao lại có nhiều khỏa tiên phẩm linh thạch. Bất quá đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là chúng ta có thể cầm xuống người này, thu hoạch được người này một thân gia sản, sau đó lại cẩn thận hủy thi di tích, nghĩ đến sẽ không dẫn tới họa sát thân. Hồ Lao Quái vừa mới nói xong, kia Lôi Linh Tử liền gật đầu đáp lại. Ân, ta lúc trước lấy linh thạch cảm ứng chi thuật rình mò người này, phát hiện trên người này linh thạch bảo quang đông đảo, tiên phẩm linh thạch liền có 10 khối trở lên. Cái khác hạ phẩm đến cực phẩm linh thạch, giá trị cộng lại khoảng chừng hơn 2 tỷ, tiểu tử này tuyệt đối lai lịch không đơn giản. chính là đỏ mắt Trần Thanh Vân thân ra, hai người vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, cầm xuống Trần Thanh Vân. Loại này giết người đoạt bảo hoạt động, hai người đã phối hợp rất nhiều lần, có đầy đủ kinh nghiệm. Việc này không cần không quả quyết, kia Trần Thanh Vân nghĩ đến nhiều nhất bất quá hóa thần trung kỳ, kia Tiêu Hoàng Nghĩa chỉ là khu hóa thần sơ kỳ. Về phần kia váy đen nữ tử, bất quá kim đan đỉnh phong tu vi, tiện tay liền có thể bóc chết. Chúng ta toàn lực ra tay, coi như nhìn lầm, sau đó cũng có thể dựa theo biện pháp cũ chạy thoát. Hồ Lao Quái lòng tin tràn đầy nói rằng, ta nhìn không cần có chỗ cố kỵ. Hai người cấp tốc quyết định chủ ý, nghĩ ra một cái kế sách, chuẩn bị đem Trần Thanh Vân ba người dẫn tới một chỗ hoang vu chi địa triển khai tập sát. Thật tình không biết, hai người lần này truyền âm giao lưu, bị Trần Thanh Vân một năm một mười nghe vào trong tai. Bởi vì để ý, Trần Thanh Vân này sẽ một mực âm thầm sử dụng hợp thể kỳ thần thức, lưu ý lấy chung quanh gió thổi cỏ lay. Hóa thần giữa các tu sĩ truyền âm bí thuật, căn bản là không thể gạt được hợp thể kỳ tu sĩ thay mắt, có thể bị rõ ràng bắt được. Cái này Hồ Lao Quái quả nhiên là khẩu Phật tâm xà. Trần Thanh Vân trong mắt hàn mang chớp động, lên sát ý cái này tới hoa thần tộc, không có bị cái chủng tộc này sinh linh có xử, thế nào còn bị tu sĩ nhân tộc cho ghi nhớ. Ra vong lưu cát, Trần Thanh Vân trước cùng Tiêu Hoàng Nghĩa trò chuyện một tiếng, cáo chi đến tiếp sau sẽ ở huyền thủy cảnh chung quanh du lịch, liền không cùng Tiêu Hoàng Nghĩa đồng hành. Tiêu Hoàng Nghĩa cũng có việc trong người, muốn trở lại gia tộc tu hành, chờ nói chuyện với nhau vài câu mới đứng dậy cáo tử. Đẩy ra Tiêu Hoàng Nghĩa, Trần Thanh Vân liền dẫn Trần Thanh Yên dựng lên phi thuyền, trực tiếp bay về phía huyền thủy cảnh phương hướng. Theo thái cổ tổ vực trở lại linh vực đại lục, mau lẹ nhất phương pháp xử lý, tự nhiên là cưỡi khóa châu truyền tống trận. Mắt thấy Trần Thanh Vân hai người khởi hành rời đi, Tiêu Hoàng Nghĩa còn không có đồng hành, cái này có thể thiếu đối phó một vị hóa thần tu sĩ. Cái này khiến Hồ Lao Quái, Lôi Linh Tử âm thầm vui mừng, vội vàng liền âm thầm bắt đầu theo đuôi. Trần Thanh Vân hai người tốc độ không nhanh, ra tòa này Vân Thượng Hoa đình sau, một mực đi về phía nam phi hành mấy ngàn dặm. Trần Thanh Yên vốn là cảnh giác ý thức được, mặc dù không cách nào nhìn ra tới hóa thần tu sĩ theo dõi, nhưng vẫn là phát giác được một chút không thích hợp. Nàng cảm giác sau lưng có cái đuôi đi theo, hơn nữa Trần Thanh Vân tốc độ phi hành cũng so lúc trước chậm một chút, dường như cố tình làm. Cùng Trần Thanh Vân sinh sống nhiều năm như vậy, Trần Thanh Yên một cái liền đoán được nguyên do, âm thầm cùng Trần Thanh Vân truyền âm nói, một hồi cẩn thận. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra ngũ tỷ cảm giác lực như thế nhạy cảm, không chút nào lo lắng truyền âm đáp lại nói, chỉ là hai cái hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ tại lục đệ trong mắt, liền tựa như tôm kép nhại nhép như thế, cái này khiến Trần Thanh Yên có chút dở khóc dở cười. Bất quá ai kêu lục đệ lợi hại như vậy, nếu là chính mình có thể đạt tới hợp thể kỳ cảnh giới, có lẽ cũng sẽ là bộ này tâm tính. Lại đi tiếp mấy ngàn dặm sau, tiến vào một chỗ rậm rạp dãy núi khu vực, Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên chỉ cảm thấy phía sau tiếng rít đột kích. Tám đạo kim quang tựa như phi châm đồng dạng, đặt đến cánh tay lớn nhỏ, hướng phía Trần Thanh Vân liền nổ bắn ra mà đến. Rốt cục nhịn không được, Trần Thanh Vân sớm có phòng bị, đơn giản thi triển ra hợp thể thuật quang, che lại tự thân cùng Trần Thanh Yên. Hồ Lao Quái một kích này tập kích bất ngờ, dự dụng ra đỉnh phong uy năng, thúc dục sở trưởng pháp bảo, muốn một chiêu chém giết Trần Thanh Vân. Động tác này mặc dù vô sỉ hèn hạ một chút, nhưng là nhanh nhất kết thúc chiến đấu phương pháp, cũng lo lắng Trần Thanh Vân có cơ hội thi triển át chủ bài thủ đoạn. Cái này Hồ Lao Quái ra tay ngoan lệ, không lưu chỗ trống, nhưng là khinh thường Trần Thanh Vân. Cái này tám đạo kim quang chính là tám chuôi kim nhọn, có thể khắc chế thuẫn quang một loại phòng ngự. Này sẽ nổ bắn ra tại hợp thể thuẫn trên ánh sáng sau, bởi vì thực lực cách xa trên lệnh, lập tức cầm vang đông chốc bị trấn khai. Nguyên bản bén nhọn kim nhọn bởi vậy nhận tổn hại, tuôn ra trận trận hỏa tinh, một chiêu tiếp xúc liền hóa thành tàn phá pháp khí. Cái này lập tức cả kinh Hồ Lao Quái vẻ mặt biến đổi, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Không tốt, gặp phải hung ác gốc dạng. Dù sao cũng là giết người đoạt bảo hơn ngàn bề, Hồ Lao Quái kinh nghiệm phong phú, giao thủ một cái liền ý thức được chính mình khả năng không phải Trần Thanh Vân đối thủ. Lôi Linh Tử mắt thấy kia tám phần kim châm bị đánh tổn hại, lại nhìn thấy Hồ Lao Quái bộ này thần thái, chỗ nào còn không ý thức được cái gì, lập tức xoay người chạy. Hồ Lao Quái động tác theo sát phía sau, cùng Lôi Linh Tử cơ hồ hóa thành lôi quang đầu dạng, bay thẳng phương xa chân trời. Một kích không địch lại, lập tức đi đường, hai người hành động này làm cho Trần Thanh Vân thần sắc cứng lại. Cũng là hai cái cẩn thận người. Chỉ tiếc, cái này thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn, Trần Thanh Vân lại nơi nào sẽ làm. Trần Thanh Vân tế ra hai đạo vòng tròn, hóa thành bay quang đánh ra, vừa nhanh vừa chuẩn phân biệt bao phủ hướng Hồ Lao Quái cùng Lôi Linh Tử. Sao trời ngũ hành hoàn mở ra sử dụng, tạm thời phát huy ra ngày vòng cùng nguyện hoàn hiệu quả, làm cho hai người khó lòng phòng bị một thanh bộ bên trong. Loại công kích này vì thế, đừng nói là Trần Thanh Vân xuất thủ, liền xem như thực lực yếu nhất hợp thể kỳ tu sĩ, đều có thể nhẹ nhõm cầm chắc lấy hai vị hóa thần tu sĩ. Hồ Lao Quái bị ngày vòng một thanh chói buộc chặt, vẻ mặt đại biến lúc, mong muốn nếm thử tránh thoát chói buộc. Nhưng một giây sau đột nhiên phát hiện, tự thân pháp lực bị một câu nguyên từ lực lượng một mực áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể điều động một thành. Mà bởi vì cái loại này tiếp xúc gần gũi, có thể rõ ràng cảm giác được. Đạo này ngày vòng chỗ phóng thích ra uy thế khí tức, thế mà siêu việt huyền tiên linh bảo phạm chủ. Cái này khiến Hồ Lao Quái mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạo hóa linh bảo. Hợp thể kỳ lão quỷ. Hồ Lao Quái mắt tròn váng, vạn vạn không nghĩ tới, mỗi lần xuất thủ sẽ trêu chọc đến khủng bố như thế tồn tại. Cũng còn không đợi mở miệng cầu xin tha thứ, Hồ Lao Quái thân thể kịch liệt run lên, bị một cỗ lực lượng cưỡng ép dẫn dắt, kéo xuống Trần Thanh Vân trước người. Cùng một thời gian, Lôi Linh Tử cũng thấy rõ trước mắt tình thế, trong lòng hối hận không thôi, cũng tại nếm thử tránh ra khỏi nguyệt hoàn trói buộc. So sánh với Hồ Lao Quái, Lôi Linh Tử chủ tu lôi thuộc tính công pháp, lại là lôi thuộc tính tu sĩ. Theo trên lý luận mà nói, không chỉ có không nhận sao trời ngũ hành hoàn khắc chế, ngược lại có thể tạo được phản khắc chế hiệu quả. Chỉ tiếc, cảnh giới ở giữa chênh lệch cực lớn, khiến cho Lôi Linh Tử vẫn như cũ chiếm cứ không đến ưu thế, giống nhau bị áp chế gắt gao. Hai người giống như là con gà con đồng dạng, bị Trần Thanh Vân nhẹ nhõm nắm trong tay. Lôi Linh Tử ý thức được chính mình biến tay trói gà không chặt, há lại sẽ đoán không được Trần Thanh Vân thực lực, lập tức liền lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc kêu to lên. Tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng ta sai. Chương 1367, Linh Thạch cảm ứng thuật. Chương 1367, Linh Thạch cảm ứng thuật. Tại sinh tử trước mặt, Lôi Linh Tử vô cùng tiết mệnh, so với hồ lao quái cũng càng không muốn mặt. Tiền bối thủ hạ lưu tình à, làm gì cùng chúng ta những này sâu kiến so đo. Lôi Linh Tử lần nữa hô lớn, không lo được cái gì mặt mũi, biết rõ này sẽ nếu là không mở miệng, đợi chút nữa nhưng là không còn cơ hội. Bị đồng bọn cùng một chỗ xưng là sâu kiến, cái này khiến hồ lao quái trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Thứ mất mặt xấu hổ. Lôi Linh Tử hoàn toàn không để ý tới hồ lao quái, phát hiện lúc này muốn chạy trốn, liền nguyên thần đều không thể thoát ra nhục thể, bị một mực trói buộc chặt. Hồ lao quái trung quy cũng là sợ chết, thừa dịp này sẽ còn có thể mở miệng, lại toát ra trước đó tại dễ vật tiểu hội bên trên kia khẩu Phật tâm xà bộ dáng. Tiền bối thứ tội, bên ta mới ra tay chính là muốn đối phó nàng này. Hồ lao quái có thể nói là há mồm liền ra, bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng Trần Thanh Yên. Nàng này thủ đoạn độc ác, lúc trước tại Huyền Thủy cảnh nội mưu hại ta mấy vị hậu bối, trùng hợp tại cái này gặp gỡ, ta nóng lòng báo thù mới như thế hành sự lỗ mãng. Thì ra nàng này là tiền bối người, xem ra là ta mấy vị kia hậu bối tài nghệ không bằng người, tự đòi không thú vị. Hồ lao quái hành động này làm cho Lôi Linh Tử lập tức liên tục gật đầu. Chính là hắn mấy vị kia hậu bối cả đám đều không phải vật gì tốt, tự tìm đường chết cũng là đáng đời. Hai người cái này một sướng một họa chuyện ma quỷ, đừng nói là Trần Thanh Vân sẽ không tin tưởng, ngay cả Trần Thanh Yên nghe xong đều muốn cười. Trần Thanh Yên đây là lần thứ nhất đặt chân thái cổ tổ vực, một mực đi theo Trần Thanh Vân bên người, cái này làm qua cái gì, Trần Thanh Vân há lại sẽ không biết rõ. Trần Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng quét Lôi Linh Tử một cái, vừa nhìn về phía hồ lão quái. Bản tọa lúc đầu không muốn sinh thêm sự cố, các ngươi lại nhất định phải tới trêu chọc. Vừa mới nói xong, hồ lão quái cùng Lôi Linh Tử đồng thời cảm giác được một cỗ sát ý, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hai người nghe được sinh tiền câu nói sau cùng. Vậy thì đừng trách bản tọa không để mặt mũi. Trần Thanh Vân thi triển lục soát thần chi thuật, đồng thời điều tra lên hồ lão quái, Lôi Linh Tử gần nhất ký ức, thấy rõ hai người theo đuôi chặn giết mục đích. Cái này điều tra quá trình, bất quá là mấy hơi thời gian, để cho hai người căn bản không có cách nào chống cự. Đợi đến hai người lúc lấy lại tinh thần, ý thức được Trần Thanh Vân thủ đoạn kinh người, hai người mình đã bại lộ lòng xấu xa, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tiền bối, đều là cái này hồ lao quái muốn đi ra phá chủ ý. Tiểu nhân bằng lòng dâng ra toàn bộ thân gia, còn có ta Lôi Minh Đảo cũng quy tiền bối tất cả. Tiểu nhân còn biết được một chỗ động phủ bí cảnh, trong đó bảo vật đông đảo, tuyệt đối có thể khiến cho tiền bối lên như diều gặp gió, tiến thêm một bước. Còn mời tiền bối thả tiểu nhân một ngựa, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Hồ lao quái vừa định mở miệng, chửi một câu cái này Lôi Linh Tử ăn cây táo rào cây sung. Giống như là cái này cái gì động phủ bí cảnh, cũng là há mồm liền ra. Có cái chó má. Còn không đợi hồ lao quái đang nói cái gì, hắn liền cùng Lôi Linh Tử cảm giác trên người này, nguyên song hoàn bạo phát ra kinh khủng sức áp chế. Loại lực lượng này áp chế vô cùng cuồng bạo, tựa như không gian phong bạo giống như rào sắt đến toàn thân. A, không cần. Tiền bối tha. A. Tại hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hồ lao quái cùng Lôi Linh Tử không hề có lực hoàn thủ, bị cường đại hợp thể kỳ pháp lực mạnh mẽ chết bể. Hai vị hóa thần kỳ tu sĩ, tại bực này tuyệt đối lực lượng trước mặt, tính cả lấy nguyên thần cùng một chỗ ầm vang nát bấy, biến thành tứ tán kết cho. Chỉ có hai cái nhẫn chứa vật bảo trì hoàn hảo, chậm rãi bay đến Trần Thanh Vân trong tay, trở thành duy nhất bảo lưu lại tới vật phẩm. Trần Thanh Yên bị một màn này rung động thật sâu một chút, vốn là đối hợp thể tu sĩ cường đại không có khái niệm, chỉ cảm thấy kinh khủng như vậy. Cái này mắt thấy hai vị hóa thần kỳ lao quái tại Trần Thanh Vân trước mặt tay trói gà không chặt, bị lật tay ở giữa diệt sát, kinh ngạc há to miệng. Thật mạnh. Trở về nhớ tới hồ lao quái lúc trước kinh hô kia âm thanh hợp thể kỳ lao quỷ không khỏi cảm thấy xưng hô thế này xác thực không có nói ngoa. Thật sự là ra ngoài sợ hãi kiêng kỵ mới xưng hô như vậy. Đưa tay diệt sát hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, Trần Thanh Vân cân nhắc tới chính mình mặc dù không sợ bại lộ tung tích, dẫn tới phiền toái cũng có thể giải quyết, không có nỗi lo về sau. Nhưng Trần Thanh Yên cũng tại một bên, cái này nếu là ngũ tỷ bại lộ thân phận tung tích, trêu chọc đến cường địch coi như được không bù mất. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân thi triển Thâu Thiên Quyết hoàn toàn xóa đi nơi này chiến đấu vết tích, đoạn tuyệt người ngoài thời gian quay lại khả năng. Chờ thanh lý kết thúc chiến đấu hiện trường, lúc này mới mang theo Trần Thanh Yên rời đi nơi đây, đi xa hướng về phía Huyền Thủy Cảnh. Huyền Thủy Cảnh, một chỗ dòng sông ven bờ tu tiên trong phường thị. Trần Thanh Vân hai người ở chỗ này tạm thời thuê một tòa động phủ, xem như tạm thời điểm dừng chân. Trong động phủ, Trần Thanh Vân kiểm kê lên hồ lão quái, Lôi Linh Tử gia sản, linh thạch, linh phủ, pháp khí chờ phù hợp cảnh giới này giá trị bản thân, không có quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đáng ra nói chuyện chính là linh tài, trong đó Lôi Linh Tử trên người có hơn 10 loại lục giai vật liệu, đa số lôi hỏa thuộc tính. Những tài liệu này là Lôi Linh Tử những năm gần đây thu thập, mong muốn tìm người luyện chế một cái lôi hỏa loại hình tân pháp khí. Trần Thanh Vân xem như lục giai luyện khí sư, nhìn thấy những này vật liệu luyện khí lúc, nhìn ra những này có thể luyện chế dạng gì pháp khí. Đến mức trong đầu đã sinh thành một chút cụ thể pháp khí loại hình, ngoại hình đặc thù, ưu khuyết điểm chờ một chút. Cái này buồn ngủ gặp chiếu manh. Trước đó còn muốn đúc lại huyền hỏa chi tâm, huyền vũ càn khôn thuẫn, vạn vật đỉnh những pháp khí này. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết một chút lục giai hỏa thuộc tính vật liệu, tạm thời chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại có những tài liệu này, đã đủ để đền bù vật liệu phương diện trống chỗ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp tục kiểm kê, Chờ nhìn thấy một môn công pháp lúc, Trần Thanh Vân bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Linh thạch cảm ứng thuật, chính là này thuật. Nhìn xem công pháp danh tự, Trần Thanh Vân hồi tưởng lại lần này bị tập kích nguyên nhân, đọc đến một chút công pháp bên trong nội dung. Môn công pháp này cũng không có thiết hạ cấm chế bảo hộ, tu sĩ có thể tự do đọc đến. Chỉ là một hồi, Trần Thanh Vân liền trong lòng bừng tỉnh, biết được môn công pháp này diệu dụng. Chính như theo Lôi Linh Tử trong trí nhớ biết được như thế, cái này linh thạch cảm ứng thuật hiệu quả vô cùng đơn nhất lại thực dụng. Tu sĩ đang thi triển sau, có thể nhìn ra pháp khí chứa đồ che lấp, tham dò tới pháp khí chứa đồ bên trong linh thạch số lượng cùng phẩm giai chất lượng. Thứ này cũng ngang với nói, chỉ cần là cất giữ tại túi chứa vật, nhẫn chứa vật cái này pháp khí chứa đồ bên trong linh thạch. Chỉ cần sử dụng này thuật tiến hành nhìn trộm, là được rồi như lòng bàn tay, thấy rất rõ ràng. Cũng chính là trước đó tại dễ vật tiểu hội bên trên, Trần Thanh Vân lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, điều này khiến cho Lôi Linh Tử chú ý. Lôi Linh Tử triển khai phép thuật này thăm dò lên Trần Thanh Vân, thấy được Trần Thanh Vân trong nhận chứa đồ linh thạch số lượng cùng phẩm giai, lúc này mới manh động giết người đoạt bảo suy nghĩ. Liên quan tới bị tập kích giết nguyên nhân, Trần Thanh Vân cáo chi Trần Thanh Yên, không đến mức mơ mơ màng màng. Trần Thanh Yên biết được sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, có thể nhìn ra tu sĩ trên người linh thạch số lượng, thế gian này còn có như thế thuật pháp. Chương 1368, lại đến tiêu ra chương 1368, lại đến tiêu ra cái này linh thạch cảm ứng thuật bên trong ghi chép. Tu hành phương pháp này mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật chính là vì giết người đoạt bảo. Trần Thanh Vân nói rằng, tu tiên giới bên trong không thiếu cái lạ, nam nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Có tu sĩ vì giết người đoạt bảo, chuyên môn đã sáng tạo ra linh thạch này cảm ứng thuật, dùng cái này đến thăm dò người ngoài linh thạch thân ra. Cái này một khi tu hành phương pháp này, sớm muộn sẽ nhịn không được phần này dụ hoặc, bắt đầu rình mò tu sĩ khác nhận chữ vật, cuối cùng đi đến giết người đoạt bảo đầu này là lối. Trần Thanh Yên nghe vậy, chăm chú nhẹ gật đầu. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, chính là tránh cho lọt vào người ngoài ngấp nghé. Nếu là mình tu hành linh thạch cảm ứng thuật cho dù tâm trí kiên định, cũng khó có thể cam đoan ngày nào sẽ không ở lòng hiếu kỳ điều khiển, đi nhìn trộm người ngoài linh thạch thân ra. Cái này nếu là gặp phải linh thạch xuất thân giàu có cấp thấp tu sĩ, rất dễ dàng bắt đầu sinh ra tham niệm, có đoạt bảo ý nghĩ. Đến lúc đó, một khi nếm đến giết người đoạt bảo ngon ngọt, mong muốn quay đầu sẽ rất khó. Đối với môn thuật pháp này nên xử lý như thế nào, hai người đều nhìn kỹ một lần, nắm giữ đối ứng khắc chế phương pháp, biết được như thế nào để phòng phương pháp này thăm dò. Tu hành chính là như vậy, từng bước một ý thức được tự thân không đủ, dần dần đi lấp bổ sửa lại. Đổi lại trước kia, Trần Thanh Vân chưa từng có tại chú ý, người ngoài có thể hay không nhìn ra chính mình linh thạch thân ra. Hiện tại gặp chuyện này, tương lai cũng muốn chú trọng phương diện này để phòng, giữ lại tâm nhãn. Trần Thanh Vân đem linh thạch cảm ứng thuật cất kỹ, còn lại chiến lợi phẩm kiểm lại một chút, trong đó có viên kia thiên phượng quả. Cái này thiên phượng quả có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ, lúc đầu coi là cùng chúng ta vô duyên, không có cách nào mang về gia tộc. Không nghĩ, cái này quanh đi còn lại, vẫn là rơi xuống trong tay chúng ta. Trần Thanh Vân mỉm cười, rất hài lòng cái này thu hoạch, ngoài ra lại đạt được một chút pháp khí. Bọn hắn tự tìm không thú vị, thì trách không được chúng ta thu hoạch những cơ duyên này. Cũng may lần này có ngươi đồng hành, cái này nếu là ta đơn độc đối đầu bọn hắn cùng một chỗ, cho dù là bất luận một vị nào, ta tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Trần Thanh Niên hơi xúc động nói. Trải qua một trận chiến này, Trần Thanh Niên lần nữa ý thức được thực lực tầm quan trọng, mong muốn càng gia tăng hơn bách xung kích nguyên anh kỳ. Tại đại lục tu tiên giới nơi này, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không nói nhiều, theo chiến lợi phẩm bên trong lấy ra một chút tứ giai, ngũ giai linh phủ đưa cho Trần Thanh Niên. Hai người linh phủ cất giữ cũng không tệ lắm, đặc biệt là cái này lôi linh tử. Xem như lôi thuộc tính tu sĩ, lôi linh tử còn luyện chế ra một chút lôi thuộc tính phù bảo, tên là Huyễn Tiên Lôi. Trong đó có 3 viên Huyễn Tiên Lôi đạt đến ngũ giai cực phẩm cấp độ, thôi động sau, có thể bộc phát ra lôi linh tử tại nguyên anh đỉnh phong lúc toàn lực một kích. Cái này 3 viên Huyễn Tiên Lôi, Trần Thanh Vân đưa cho Trần Thanh Yên phòng thân. Huyễn Tiên Lôi, lôi thuộc tính phù bảo ngoài ra còn có 2 viên lục giai trung phẩm cấp độ Huyễn Tiên Lôi, nguyên anh đỉnh phong trở xuống tu sĩ không cách nào thôi động, Trần Thanh Vân liền tạm thời chính mình giữ lại. 3 ngày sau, hai người lui đi thuê đạo phủ, rời đi tòa này tu tiên phường thị. Bởi vì thân cư Thái Huyền Tông, Tử Nguyệt Tiên Tông khách khanh trưởng lão trước, tại sử dụng trên truyền tống trận vô cùng thuận tiện. Hai người tại cưới khóa châu truyền tống trận sau, trước một bước về tới linh vực đại lục. Vốn là muốn theo Tiêu Hoàng Nghĩa trong tay hối đoái tia kim thánh đan đan phương, bởi vì hồ lao quái hai người nhận chỉ hoãn. Cái này kế tiếp, Trần Thanh Vân chuẩn bị thử trước một chút, tìm một cái Tiêu Hoàng Nghĩa. Đưa tin cho Tiêu Hoàng Nghĩa, nói ý nghĩ này sau, Tiêu Hoàng Nghĩa trước tiên liền đưa ra trả lời tin tức. Kim thánh đan đan phương, cái này dễ nói. Trần đạo hữu nếu có thời gian, có thể trực tiếp tới ta Tiêu gia tìm ta. Cái này đã về tới linh vực đại lục, Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên nói một lần ý nghĩ, Trần Thanh Yên đối với cái này không có chút nào ý kiến. Nàng đối cái này Kim Thánh Đan cũng có hứng thú. Chẳng qua là lúc đó tại dễ vật tiểu hội bên trên, bởi vì thực lực còn thấp, cũng không có tham dự hối đoái tư cách. Hai nhân mã không ngừng bó, tại sau mười mấy ngày một đường đạt tới Tiêu Dương Sơn, lần nữa gặp được Tiêu Hoàng Nghĩa. Tại Tiêu Hoàng Nghĩa động phủ ngồi xuống, uống nước trà nghỉ tạm một chút, Tiêu Hoàng Nghĩa liền chủ động lấy ra một trương đan phương. Đây là phục khắc xong Kim Thánh Đan đan phương, Trần huynh cứ việc kiểm tra thực hư, nếu là còn muốn cái gì, đại khả nói với ta. Tiêu Hoàng Nghĩa cười mỉm đưa ra đan phương, cũng không có chủ động đề cập hối đoái yêu cầu, muốn cái gì. Trần Thanh Vân sau khi nhận lấy, kỳ thật cũng không hiểu đan phương phải chăng hoàn thiện, có vấn đề gì hay không. Cũng may giống như là cùng gia tộc tu sĩ giao dịch, hiểu rõ đối phương tộc địa chỗ. Loại này đầu cơ trục lợi lừa bịp chuyện ngu xuẩn, Tiêu Hoàng Nghĩa chắc chắn sẽ không làm. Cũng chính là nghĩ tới chỗ này, Trần Thanh Vân đối lần giao dịch này vô cùng yên tâm. Chỉ là nhìn lướt qua đan phương, Trần Thanh Vân liền cười đáp lại nói, đan phương liền không cần nghiệm, ta tin được Tiêu huynh là người. Tiêu Hoàng Nghĩa nghe xong lời này, lập tức trên mặt ý cười càng đậm. Tốt, khó được Trần huynh như thế tín nhiệm Tiêu nào đó. Trần Thanh Vân tạm thời không có nhận lấy đan phương, hỏi, vật này cũng là Tiêu huynh lấy bảo vật đổi lấy, ta tự nhiên không thể lấy không. Không biết ngươi muốn cái gì bảo vật, linh phù, pháp khí, đan dược chờ ta nơi này cũng là có một ít. Tiêu Hoàng Nghĩa nghe vậy, lắc đầu nói, Trần huynh khách khí, trao đổi thì không cần, đan phương này liền đưa cho Trần huynh. Trần Thanh Vân cũng không muốn vô công bất thụ lộc, lần này miễn phí thu hoạch được cái này Kim Thánh Đan đan phương, chẳng khác gì là muốn thiếu Tiêu Hoàng Nghĩa một cái ân tình. Ân tình có thể đại khả nhỏ, tràn đầy sự không chắc chắn. Cùng nó thiếu cái này, còn muốn tại tương lai hoàn lại, còn không bằng lấy bảo vật trao đổi càng thực sự an ổn một chút. Trần Thanh Vân nói thẳng, ta lần này là vì trao đổi mà đến. Nếu như Tiêu huynh khăng khăng đưa tặng, để chúng ta chiếm cái này tiện nghi, vậy chúng ta vẫn là cứ vậy rời đi à? Nghe được lời ấy, Tiêu Hoàng Nghĩa cũng ý thức được vô công bất thụ lộc đạo lý. Trần huynh có như thế thành ý, kia tốt, vậy ta liền không khách khí. Thực không dám dâu dếm, ta gần nhất muốn lại mới tăng một cái pháp khí. Không biết Trần huynh có thể hay không rút ra một chút quý giá thời gian, là ta luyện chế một cái. Luyện chế pháp khí như vậy cũng tốt nói, Trần Thanh Vân hỏi, không biết là cái gì loại hình pháp khí. Tiêu Hoàng Nghĩa nói, không chọn thuộc tính, chỉ cần là phòng ngự hiệu quả xuất chúng pháp khí đều được, tài liệu luyện chế ta chuẩn bị một chút. Cái kia chính là phòng ngự pháp khí. Trần Thanh Vân nghĩ đến lúc trước luyện chế pháp khí, tạm thời còn không có phân giải, thế là nhẹ gật đầu. Ngươi không ngại xem trước một chút vật này, nhìn phải chăng hợp tâm tư ngươi ý. Linh quang lóe lên ở giữa, một cái pháp khí xuất hiện, hiển lộ ra một quả bảo châu ngoại hình. Tiêu Hoàng Nghĩa ánh mắt sáng lên, nhịn không được hỏi, đây là Huyền Quang Châu, lục giai thượng phẩm pháp khí. Huyền Quang Châu, thượng phẩm huyền thiên linh bảo liên quan tới cái này Huyền Quang Châu hiệu quả, luyện chế thời gian, Trần Thanh Vân tinh tế giảng thuật một chút. Biết được cái này Huyền Quang Châu kèm theo phòng ngự hiệu quả, so tấm chắn loại pháp khí còn muốn nhanh nhẹn thuận tiện, vẫn là Trần Thanh Vân lần trước bế quan luyện chế. Cái này chính là thực sự một cái tân pháp khí, còn không có tham dự qua chiến đấu đâu. Tiêu Hoàng Nghĩa đối cái này cửa trước châu hết sức hài lòng, một ngụm liền bằng lòng cùng Trần Thanh Vân trao đổi. Hai người đều trao đổi tới ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, Trần Thanh Vân cũng không còn lưu lại, như vậy đứng dậy cáo từ. Chương 1369, đưa tặng dễ thị đảo. Chương 1369, đưa tặng dễ thị đảo. Tiêu Hoàng Nghĩa mở miệng giữ lại, muốn cho Trần Thanh Vân hai người ở lại, bị Trần Thanh Vân từ chối nhã nhặn sau, cũng không ép ở lại. Chờ Tiêu Hoàng Nghĩa khăng khăng hộ tống ra Tiêu gia sau, Trần Thanh Vân hai người liền bay thẳng hướng về phía Thương Nguyên thành, chuẩn bị trở về Tinh Hải. Trần Thanh Yên chuẩn bị bế quan kết anh, muốn trở lại gia tộc bế quan, vừa vặn cái này Thiên Phượng quả cũng muốn mang về gia tộc. Trần Thanh Vân hai người không có tại Thương Nguyên thành mỏi mòn chờ đợi, tràn trọc một phen về tới Tinh Hải, bước lên Linh Kiếm đảo. Biết được hai người trở về, Trần Tiên Minh vẻ mặt vui mừng, hỏi thăm về hai người gần nhất tình trạng. Nghe nói Trần Thanh Yên đi đến Đại Lục tu tiên giới, Trần Tiên Minh cười ha hả nói, "Thanh Yên à, cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi. Đại Lục bên kia so với chúng ta nơi này phồn hoa nhiều, lần này ngươi cũng đi bên kia du lịch một phen, chắc hẳn có chút không tệ thu hoạch." Trần Thanh Yên cười nhìn Trần Thanh Vân một cái, nói rằng, "Ừ, quả thật có chút thu hoạch, vẫn là dính Thanh Vân phúc." Liên quan tới tại Tiêu gia nhấm nháp Bích Lộ Trường Thanh trà, tại Hoa Thần tộc sử dụng Tịnh Liên ao tẩy lễ cơ duyên, Trần Thanh Yên giảng thuật một chút. Trần Tiên Minh nghe xong, không khỏi hâm mộ nói, "Nô, không tệ, không tệ." Ba người nói chuyện với nhau một hồi, Trần Thanh Vân lấy ra Thiên Phượng quả, cáo chi này quả diệu dụng, dẫn tới Trần Tiên Minh ánh mắt sáng lên. Mặc dù đoán được Thiên Phượng quả xuất hiện ở đây, đại biểu cho cái gì, Trần Thanh Vân hai người là như thế nào một phen tâm ý, nhưng Trần Tiên Minh vẫn là trước một bước lắc đầu nói, "Cái này Thiên Phượng quả quá mức trân quý, các ngươi lại thật tốt thu, liền không cần chia sẻ cho gia tộc." Đoán được lão tộc trưởng sẽ nói như vậy, Trần Thanh Vân lộ ra vẻ nghiêm túc nói rằng, "Lần này trở về chính là vì đưa về Thiên Phượng quả giúp ngươi xung kích hóa thần kỳ. Chúng ta Trần gia cũng nên lại mới tăng một vị hóa thần tu sĩ." Trần Thanh Yên cũng mở miệng phụ họa nói, "Đúng vậy à, tộc trưởng, Thanh Vân có ý tốt ngươi liền hảo hảo nhận lấy." Trần Thanh Yên biết được Trần Thanh Vân tính cách, cái này nếu là muốn đưa đi ra bảo vật, sẽ rất khó lại thay đổi chủ ý thu hồi đi. Thể nghiệm đại lục tu tiên giới phồn hoa sau, nàng cũng ý thức được, gia tộc sát thực cũng phải tiếp tục tăng thực lực lên. Biết chối từ không được, Trần Tiên Minh cuối cùng nhận cái này Thiên Phượng quả. "Một mực thu lấy chỗ tốt của các ngươi, ta cái này làm tộc trưởng lại không có đến giúp các ngươi cái gì, thật sự là hổ thẹn a." Trần Thanh Vân cười nói, "Chúng ta có năng lực có thể chiếu cố tới gia tộc, những này nỗ lực cũng là nên, ngươi cũng đáng được." Cảm nhận được hai người phần này tâm ý, Trần Tiên Minh trong lòng trong bụng nở hoa, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Cuối cùng cũng không có lại cự tuyệt, dựa theo Trần Thanh Vân đề nghị, chuẩn bị tại gần đây nếm thử xung kích hóa thần kỳ. Trần Thanh Vân lại lấy ra Kim Thánh Đan đan phương, đưa cho Trần Tiên Minh. Trần Tiên Minh xem đan phương hiệu quả sau, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. "Cái này Kim Thánh Đan hiệu quả không tệ, lại có thể cho chúng ta Trần gia đối tăng thêm một chút mầm tiên. Trước đó Thiên Vượng quả chiếm ngươi tiện nghi, việc này ta ghi khắc cẩn tình, tương lai có cơ hội liền sẽ hoàn lại. Cái này Kim Thánh Đan đan phương, ngươi cũng không nên lại tặng không, đây là dựa theo gia tộc quy củ đến. Chờ đánh giá giá cả sau, gia tộc lại cho cùng ngươi tương ứng công văn." Trần Tiên Minh đề nghị này, Trần Thanh Vân không có cự tuyệt, như vậy đáp ứng. "Cái này Kim Thánh Đan bởi vì có giá trị không nhỏ, cân nhắc tới Trần Thanh Vân đối gia tộc kiến công phong phú." Trần Tiên Minh cùng Trần Đạo Lâm, cái khác gia tộc cao tầng đưa tin thương nghị vài câu, liền quyết định cuối cùng công văn số lượng. Trần Thanh Vân như vậy thu được 9000 vạn công văn. Kế tiếp, cùng Trần Tiên Minh trò chuyện lên đến tiếp sau bế quan công việc, truyền thụ một chút hợp hóa nguyên thần kinh nghiệm sau, Trần Thanh Vân vừa mới chuẩn bị rời đi. Lúc này, một vị gia tộc hậu bối đi tới ngoài đạo phủ. "Tộc trưởng, Dịch thị đảo Hàn lão tổ cầu kiến." Biết được người đến, Trần Thanh Vân, Trần Tiên Minh, Trần Thanh Yên ba người liếc nhau một cái. Cái này Hàn lão tổ thật là rất nhiều năm không có gặp mặt. Đều nói vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Hàn lão tổ chủ động tới Trần gia làm khách, đoán chừng là có chuyện quan trọng thương nghị. Nơi này không có người ngoài, Trần Tiên Minh mở miệng đáp lại nói: "Mời hắn vào." Là, ngoài động phủ cấm chế mở ra, một đạo thân ảnh giản mua theo bên ngoài đi tới, hiện lộ ra một thân áo xanh Hàn lão tổ bộ dáng. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy vị này cố nhân, Trần Tiên Minh mỉm cười lễ phép chào hỏi: "Hàn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mời ngồi đi." Hàn lão tổ chắp tay, theo thứ tự hướng phía Trần Tiên Minh ba người chào hỏi: "Trần tộc trưởng, Thanh Vân tiền bối, Thanh Yên đạo hữu." Đánh xong chào hỏi, Hàn lão tổ lúc này mới ngồi xuống tại một chỗ trống. Trần Thanh Vân rất lâu không có nhìn thấy Hàn lão tổ, cơ hồ đã nhanh muốn quên lãng. Giờ phút này trong đầu, hồi tưởng lại năm đó cùng đối phương một chút gặp nhau, cũng còn từng kề vai chiến đấu qua. Mắt thấy Trần Thanh Vân ba người phong thái vẫn như cũ, khí huyết trạng thái càng tràn đầy, nhìn không ra bất kỳ trông có vẻ già vết tích. Đặc biệt là Trần Thanh Vân, không có gì ngoài nhiều hơn mấy phần thành thục ổn trọng khí chất bên ngoài, bộ dáng cùng năm đó cơ hồ không khác chút nào. Cái này khiến Hàn lão tổ sinh lòng hâm mộ lúc, nhịn không được chủ động mở miệng. Thời gian trôi mau, ba vị vẫn như cũ phong nhã hào hoa, càng hơn trước kia. Cùng các ngươi so sánh, lão phu càng có vẻ dần dần già đi, thật sự là tuế nguyệt không tha người. Theo Hàn lão tổ bề ngoài bên trên nhìn, đã là tới tuổi thất tuần, chính là 60 tuổi tác. Đặc biệt là tại khí huyết phương diện, Trần Thanh Vân ba người có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn lão tổ thể nội khí huyết phù phiếm, đã có muốn tọa hóa dấu hiệu. Đã nhận ra điểm này, Trần Tiên Minh âm thầm thở dài, đoán được Hàn lão tổ ý đồ đến. "Hàn đạo hữu, ngươi là bản tộc khách quý ít gặp, hôm nay đến đây, là vì dịch thị đạo a?" Bị Trần Tiên Minh một câu nói toạc ra lai lịch, Hàn lão tổ cũng không bán cái nút, nặng nề gật đầu. Trần tộc trưởng nhìn rõ mọi việc, điểm này vẫn là không thể gạt được ngươi. Vừa nói, Hàn lão tổ đắng chát cười cười. Trần tộc trưởng thời gian quý giá, lão phu liền nói ngắn gọn, ta hiện tại tình trạng cơ thể, ba vị cũng đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ ta đã đi tới mặt lộ, thọ nguyên sắp khô kiệt, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ tọa hóa, vì vậy thừa dịp còn có cuối cùng mấy phần khí lực, lúc này mới đến mạo muội quấy rầy. Trần Thanh Vân ba người đều là tu vi có thành tựu tu sĩ, tự nhiên nhìn ra Hàn lão tổ thọ nguyên trạng thái, xác thực như đối phương nói tới. Vì không tăng thêm tương cảm, ba người đều không có mở miệng điểm phá. Trần Tiên Minh cũng không nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi, Hàn đạo hữu cái gì có nguyện vọng, không ngại nói nghe một chút. Nếu là đủ khả năng, ta Trần gia bằng lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Nghe được câu này, Hàn lão tổ vẻ mặt vui mừng, liền đoán được đến đúng chỗ. Trần gia vẫn là năm đó cái kia Trần gia, tại uy hiếp thế lực chung quanh đồng thời, còn duy trì chân thành cùng tiện lương, cũng không phải gì đó phách lối tự ngạo hạng người. Hàn lão tổ hít vào một hơi thật sâu, lộ ra vẻ nghiêm túc, từ từ mở miệng. Sinh lão bệnh tử, tự có thiên định, lão phu cũng không bắt buộc có thể lại kéo dài thọ nguyên. Mặc dù ta dưới gối cũng không có con nối dõi, một thân một mình, nhưng này dịch thị đạo từ ta một tay sáng tạo, hấp dẫn đông đảo tán tu ở trên đảo an cư lạc nghiệp, có một cái chỗ an thân. Cái loại này ta tọa hóa sau, không có kim đan tu sĩ che chở dịch thị đạo 89 phần 10 sẽ thế lực chung quanh từng bước xâm chiếm chia cắt. Trong đảo nội bộ, còn vô cùng có khả năng bộc phát nội loạn, nhấc lên vĩnh viễn tranh đấu. Hàn lão tổ khắp khuôn mặt là đắng chát, thở dài một cái mới tiếp tục nói: "Ta lần này đến đây, chỉ có một chuyện muốn nhờ. Nếu là quý tộc coi trọng dịch thị đạo, lão phu bằng lòng đem đảo này tặng cho quý tộc, chỉ cầu có thể khiến cho dịch thị đạo nhận che chở, có thể kéo dài tiếp." Nói ra điều thỉnh cầu này sau, Hàn lão tổ mặt lộ vẻ khẩn trương, lại xen lẫn mấy phần chờ mong. Chương 1370, đời người ngắn ngủi, như tiến tại dây cùng, vĩnh viễn không quay đầu. Chương 1370, đời người ngắn ngủi, như tiến tại dây cùng, vĩnh viễn không quay đầu. Trần gia cùng dịch thị đạo từng có hợp tác, liên hệ qua lại, cũng không có ra mặt che chở dịch thị đạo. Biết được Hàn lão tổ nguyện vọng, Trần Thanh Vân ba người không có phát biểu ý nghĩ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một cái, lại đồng thời nhìn về phía Hàn lão tổ. Dịch thị đạo từ Hàn lão tổ sáng tạo, là tinh hải bên trong lớn nhất tán tu liên minh, một mực hoang nên các phương tán tu đặt chân ở trên đảo tu hành sinh hoạt. Năm đó biết được cái này dịch thị đảo lúc, nghe nói Hàn lão tổ truyền kỳ sự tích, Trần Thanh Vân còn bắt đầu sinh qua sùng kính chi ý. Thời điểm đó kim đan tu sĩ tại Trần Thanh Vân cùng Trần gia trong mắt chính là cao cao tại thượng lão tổ cấp cường giả. Bao quát đến tiếp sau tại dịch thị đảo thành lập gia tộc cửa hàng, cũng là nghĩ mượn nhờ chỗ này bảo địa đến phát triển gia tộc kinh tế, chẳng khác gì là mượn nhờ đông phong. Lúc kia Hàn lão tổ là giúp đỡ qua Trần gia, giờ phút này biết được Hàn lão tổ thỉnh cầu, xác thực giống phỏng đoán như thế, Trần Tiên Minh vẻ mặt chăm chú đưa ra đáp lại. Hàn đạo hưu lúc đầu cũng đối với ta Trần gia có ân, trông nom qua tộc ta tu sĩ, tại ngươi tọa hóa sau, chúng ta che chở dịch thị đảo cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là kia ở trên đảo trung quy là lấy tán tu chiếm đa số, còn không biết được bọn hắn ý nghĩ, có nguyện ý hay không thuộc về Trần gia. Quản lý đại lượng tán tu, Trần gia mặc dù có đầy đủ tư cách, nhưng là cái này lo lắng vẫn là trước tiên cần phải nói ra. Miễn cho đến lúc đó tiếp thụ dịch thị đảo, ở trên đảo tán tu tự thành một phương thế lực, hoặc nhiều cái trận doanh, còn phải đi nhúng tay chân áp. Cái này có thể tỉnh một chuyện liền tỉnh một chuyện. Việc này cứ việc yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, chỉ cần quý tộc bằng lòng liền có thể. Hàn lão tổ đã an bài vào mức này, Trần Tiên Minh không có cự tuyệt ý nghĩ. Hàn lão tổ mắt thấy có hy vọng, chủ động lấy ra một cái nhận chữ vật, một cái hỏa linh bình. Sau khi ta chết sẽ táng tại dịch thị đảo, những này vật ngoài thân cũng mang không đi. Vì để tránh cho gây nên ở trên đảo tu sĩ phân tranh, những này liền đều tặng cho quý tộc ta. Những này là ta cả đời này góp nhặt một chút gia sản, mong rằng không cần ghét bỏ. Mắt thấy nơi này, Trần Tiên Minh cũng không chối từ, có ý tưởng giúp đỡ một thanh Hàn lão tổ, trả năm đó ân tình. Dịch thị đảo đặt vào Trần gia lãnh địa, cũng có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Ở nơi đó kiến tạo truyền tống trận, còn có thể rút ngắn cùng Tinh La quần đảo các nơi qua lại. Hàn đạo hữu có này tâm ý, ta nếu là lại từ chối, vậy liền lộ ra bất cận nhân tình. Trần Tiên Minh mỉm cười, trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, việc này ta bằng lòng ngươi. Mắt thấy tâm nguyện đạt thành, Hàn lão tổ như chút được gánh nặng hít vào một hơi thật sâu, sau đó không để ý thân phận gì, hướng phía Trần Tiên Minh quỳ xuống đất bái một cái. Trần Tiên Minh thấy này cũng không có cự tuyệt, biết được đây là Hàn lão tổ một phen tâm ý, nếu là không nhận cái này cúi đầu, Hàn lão tổ chỉ sợ rất khó yên tâm rời đi. Chờ bái tạ hoàn thành, tái khởi thân lúc, Hàn lão tổ hồi tưởng lại cả đời này khúc chết gian khổ, rất nhiều ý khó bình sự tình. Tại cái này đại nạn sắp tới thời điểm, hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, chỉ cảm thấy tuế nguyệt như nước chảy, đại đạo càng lộ vẻ vô tình. Giờ khắc này Hàn lão tổ, nhịn không được giống như là thổ lộ hết đồng dạng, cười cảm khái. Nhìn lại quá khứ, ta đi vào kim đan chi cảnh đã có mấy trăm năm, cả đời đều đang truy đuổi kia nguyên anh đại đạo. Chỉ tiếc thiên không bằng người nguyện, chung quy là không có cách nào nhìn trộm tới tầng kia cảnh giới. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, cho dù có tài nguyên, cũng là lại khó mà kết anh. Ta cả đời này có thể lấy được hôm nay những này nhỏ tiểu thành liền, người ở bên ngoài xem ra, dường như cũng không cái gì tiếc nuối. Có thể ở trong đó tư vị, lại có thể cùng ai nói, cũng chỉ có chính ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hàn lão tổ cười cười, trên mặt có thật sâu vẻ tiếc nuối, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Trời xanh nếu có thương tiếc chi ý, có thể hay không để cho ta lại tỉnh mộng thời kỳ thiếu niên, thật là tốt bao nhiêu à. Chỉ tiếc tư nhân đã qua đời, thời gian khó bể, ai. Câu này cảm khái, làm cho Trần Thanh Vân vẻ mặt khẽ động, càng phát ra ý thức được Hàn lão tổ dường như còn có cái gì tâm nguyện. Chỉ là cái này nói ra, chỉ có thể chỉ làm thêm đau xót, liền cũng chỉ có thể đem lời nuốt về trong bụng. Người tại tạ thế trước, luôn luôn cảm thấy thời gian ngắn ngủi, đại đạo vô tình. Sẽ nghĩ lên trong cuộc đời này rất nhiều tiếc nuối chuyện bất bình, cũng có sướng vui giận buồn. Hàn lão tổ chờ đợi thời gian một nén nhang, bàn giao một chút tiếp quản công việc sau, liền một mình quay trở về Dịch thị đảo, chuẩn bị tại Dịch thị đảo tọa hóa. Đưa tiến Hàn lão tổ sau, Trần Thanh Vân ba người thương nghị vài câu, bắt đầu xem xét lên Hàn lão tổ lưu lại thân gia. Đầu tiên là cái kia hỏa linh bình. Trần Thanh Vân đoán được bình này bên trong chứa đựng đồ vật, mở ra xem, quả nhiên một đoàn thiên địa linh hỏa. Bát hoang thiên hỏa. Trần Thanh Vân liếc mắt nhận ra này lửa lai lịch. Đã từng cùng Hàn lão tổ tại Dịch thị đảo, cùng một chỗ liên thủ ngăn địch lúc, liền từng gặp Hàn lão tổ thi triển Bát hoang thiên hỏa, đại triển này hỏa thần uy. Bát hoang thiên hỏa Trần Tiên Minh, Trần Thanh Yên cũng là ánh mắt khẽ động, nghĩ không ra Hàn lão tổ như thế hào phóng, sẽ đem thiên địa này linh hỏa cũng đưa tặng cho gia tộc. Cái này Hàn núi xa có hảo ý, đúng là bỏ được cho a. Trần Tiên Minh tán dương, đem hỏa linh châu đưa cho Trần Thanh Vân. Với bạn, Thanh Vân ngươi là hỏa thuộc tính tu sĩ, cái này Bát hoang thiên hỏa liền tặng cho ngươi a. Gia tộc cao tầng bên kia, chắc hẳn cũng sẽ không có phê bình kỳ đáo. Trần Thanh Vân vốn muốn cự tuyệt, đã thấy Trần Tiên Minh vẻ mặt chân thành nói, ngươi không cần cự tuyệt. Liền cho phép ngươi cho gia tộc rất nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta nỗ lực, cũng cho ngươi một chút đủ khả năng trợ giúp. Cứ như vậy quyết định, ngươi lại thật tốt thu. Trần Thanh Vân cũng không bướng bỉnh, nhận cái này Bát hoang thiên hỏa. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đã thu được Tử La thủy hỏa, Bát hoang thiên hỏa hai loại thiên địa linh hỏa. Gần nhất cơ duyên cũng không tệ lắm. Trần Thanh Vân âm thầm bàn bạc, chuẩn bị dung hợp ra một loại thiên địa mới linh hỏa. Sau đó, chính là Hàn lão tổ nhận chữ vật. Trong túi chữ vật bên cạnh vật phẩm thu nạp chỉnh chỉnh tề tề, linh thạch có hơn 500 vạn. Linh phủ, đan dược, các loại linh dược cũng có một chút cất giữ, không tính là giàu có. Cái này giá trị bản thân, đối với uy tín lâu năm kim đan tu sĩ mà nói, có thể nói xem như nghèo khổ. Thiên hạ tán tu thường thường đều là dạng này, nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, Hàn lão tổ chính là chân thật nhất khắc họa. Cuối cùng tại trong nhẫn chứa đồ, ba người phát hiện một trường cầm thư, phía trên cẩn thận nắn nót viết đầy văn tự. Ba người tập trung nhìn vào, phát hiện là Hàn lão tổ viết tự thuật. Ta tuổi nhỏ ngây thơ, lên núi kiếm tuổi vô ý rơi xuống khe núi, gặp một tiên môn nữ tử cứu rút, gặp nàng cưới mây đập gió, từ đó đạo tâm ban đầu manh, cơm nước không vào. Đáng tiếc năm đó nàng phong hoa tươi đẹp, mà Ngô Sơn giã tiểu nhi đang gặp tự ti, chờ tưởng niệm thật lâu, cuối cùng khó dứt bỏ, liền dứt khoát cầu tiên vấn đạo. Tràn trọc 3 năm thời gian, rốt cục bái nhập tiên môn, mới biết tiên đạo gian nan. Nữ tử kia mệnh tang yêu thú miệng vừa đã 3 năm, chỉ giữ lại tùy thân tàn ngọc thấm máu, ta đột nhiên thần đường, đạo tâm lung lay. Cho đến 56 trở, ta may mắn chúc cơ, tìm được hại nàng yêu thú, đem hết toàn lực độc thân chém giết, lấy báo nàng trên trời có linh thiêng, còn ân tình. Từ đó về sau, chấp niệm đã xong, tàn ngọc vỡ vụn, trong lòng lại không lo lắng. Về sau trăm năm, ta mưa gió phiêu linh, nhiều trải qua hiểm cảnh, nửa đời nhà khổ, lao đến kết đến kim đan, biết rõ tán tu gian nan, như lục bình tụ tán, nhiều chôn xương núi hoang. Lại ở phía sau nửa đời tìm được linh mạch, sáng lập Dịch thị đảo, quảng nạp tinh hải tán tu, hai bên cùng ủng hộ, đúc che mưa mái hiên nhà. Ta xem qua lại tán tu, cũng có vứt bỏ tục cầu đạo, áo vải thảo giấy chi thiếu niên, còn thấy năm đó ta tại khe núi ngựa đầu nhìn tiên, chợt thấy trăm năm gãy ngón tay một cái, phương ngộ đại đạo chân lý. Thế gian luân hồi, sinh tức không ngừng, đáng tiếc bạch câu đạp tuyết, trung vi bụi đất. Như có giai nhân làm bạn, thân hữu tụ họp, 3 năm chi kỷ, món ngon rượu ngon, như thế như vậy, chẳng phải sung sướng? Không sai đời người ngắn ngủi, như tiễn tại dây cùng, vĩnh viễn không quay đầu. Chương 1371, cung tiễn Hàn lão tổ. Chương 1371, cung tiễn Hàn lão tổ. Chương này cẩm thư sạch sẽ như mới, phía trên chữ viết tinh tế, nhất bút nhất họa đều mười phần cẩn thận, không có một chỗ bôi lên. Cái này hiển nhiên là Hàn lão tổ bỏ ra tâm tư, lại là tại trước đây không lâu viết xuống. Trong này ngắn ngủi mấy trăm chữ, ghi chép Hàn lao tổ tuổi nhỏ ngây thơ thời kỳ mới biết yêu, cầu tiên vấn đạo nguyên do. Chờ đến chi tâm dân hương tiêu ngọc vẫn, mất mạng tại yêu thú miệng sau, sầu nao bất ức hạ lòng cầu đạo lung lay. Thằng đến nhặt lại đạo tâm, là báo thù này đạp vào con đường tu tiên, tại trúc cơ sau rốt cục đại thù được báo. Về sau, chính là rất nhiều trúc cơ tán tu hành khắc họa. Hàn lao tổ trải qua nửa đời nhọc khổ, lao đến kết thành kim đan, có định chỗ gặp lệnh kinh nghiệm qua loa mấy bút mang qua. Ở trong đó gian khổ cùng không dễ, như thế nào ngôn ngữ có thể hình dung. Cuối cùng sáng lập dịch thị đảo dự tính ban đầu, kỳ thật cũng là vì tế điện tuổi nhỏ thời điểm chính mình. Cho năm đó cái kia không chỗ nương tựa, phiêu linh nửa đời chính mình một cái sống yên vào chỗ. Cũng là cho thiên tiên bạn bạn, bên ngoài phiêu bạn tán tu cung cấp một cái cơ hội, có thể có một cái an ổn đặt chân chi địa. Cùng là tán tu, luôn có thể tại trên người đối phương nhìn thấy cái bóng của mình. Trần Thanh Vân ba người mỗi chữ mỗi câu xem hết đoạn này tự thuật, văn tự bên trong có thể nói tràn đầy mấy phần bi tình cùng bất đắc dĩ. Đoạn này tự thuật, thấy Trần Tiên Minh trong lòng lớn sở, sinh ra cậu minh. Ngoại giới lưu truyền Hàn lão tổ một thân một mình, không có dính dáng gì, cũng không có cái gì quan tâm người. Cho nên ngoại giới có truyền ngôn, nói Hàn lão tổ một lòng cầu đạo, sẽ không bị nhi nữ tình trường, thất tình lục dục chi phối. Kỳ thực, thế này sao lại là a người cuối cùng sẽ bị tuổi nhỏ không thể được chi vật khôn thứ nhất sinh. Nghĩ tới đây, Trần Tiên Minh vẫn là không nhịn được cảm khái. Đáng tiếc à, Hàn lão tổ hóa ra là vị si tình nhi, chỉ tiếp thiên ý trêu người, trung quy là không lưu gì hám, không thu được gì nên mới tiếp. Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên xem hết lúc, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến trước đây không lâu, Hàn lão tổ lúc rời đi kia đoạn cảm khái. Một câu kia muốn tỉnh mộng thở thiếu thời kỳ, mới đầu hai người còn tưởng rằng là Hàn lão tổ không có sống đủ, muốn trùng tu một thế, có thể lại có cơ hội đuổi theo nguyên anh đại đạo, trường sinh đại đạo. Giờ phút này kết hợp lên phần này tự thuật, thì ra nguyên nhân lại là dạng này, là như thế này đơn giản. Hàn lão tổ mộng tưởng, bất quá là muốn trở lại cái kia tuổi nhỏ ngây thơ thời kỳ, lại tỉnh mộng chỗ kia khe núi, gặp lại vị kia trong lòng nữ tử một mặt. A ba người đều hiểu Hàn lão tổ bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, mắt thấy vị này cố nhân sắp vào hóa, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Trần Tiên Minh cũng là từng trải mưa gió, có thể khắc sâu cảm nhận được Hàn lão tổ đoạn đường này đi tới không dễ, nhịn không được thở dài nói, cái này Hàn lão tổ cũng là người cơ khổ. Phần này tự thuật xuất hiện, nhường ba người đối Hàn lão tổ có hiểu thêm một bậc, cũng âm thầm sinh lòng bội phục. Hàn lão tổ bằng lòng đem dịch thị đảo giao phó cho Trần gia, kỳ thật cũng chính là muốn không lưu phần này tiếc nuối, không muốn để cho những cái kia đồng bệnh tương liên tán tu, giống kia Lục Bình như thế phiêu lưu tứ hải, không có chỗ ở cố định. Cùng Trần Tiên Minh thương nghị một chút, tương lai tiếp nhận dịch thị đảo công việc, ba người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị đi dịch thị đảo nhìn một chút. Ba người rút một cái thời gian, lựa chọn tại ngày thứ hai xuất phát, tiến về dịch thị đảo. Ngày kế tiếp, đi đến dịch thị đảo, đợi đến đạt Hàn lão tổ động phủ lúc, đang thấy ba vị tử phủ tu sĩ tại triệt tiêu ngoài động phủ cấm chế. Động phủ cách đó không xa, còn tụ tập một chút tán tu tại quan sát, trên mặt toát ra đắng chát, thở dài, hoặc bi thương chi sắc. Nhìn thấy Trần Tiên Minh, Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên ba vị này tại tinh hải bên trong nổi danh tu sĩ, trong đó một vị tử phủ tu sĩ lập tức không mình hành lễ. Gặp qua ba vị tiền bối, hai vị khác tử phủ cũng đều học theo, tạm hoãn trong tay động tác, cùng theo hành lễ chào hỏi. Trần Tiên Minh nhìn ra giờ phút này tình hình, nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Đây là làm gì? Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên ánh mắt rơi vào Hàn lão tổ động phủ bên trên, cũng ý thức được cái gì. Vị kia tử phủ tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, vẫn là cung kính hồi đáp, hồi bẩm tiền bối, là Hàn tiền bối tọa hóa. Hàn lão tổ tọa hóa. Trần Tiên Minh trong lòng âm thầm thở dài, nghĩ thầm quả là thế. Lúc này, vị kia tử phủ tu sĩ lại chủ động mở miệng. Hàn tiền bối tại hôm qua tọa hóa trong động phủ, chúng ta là đến dựa theo Hàn tiền bối di chúc, chờ dọn dẹp tòa động phủ này sau, lại đem Hàn lão tổ an táng tại cách đó không xa Tê Hà Sơn bên trên. Vị này ngày xưa cố nhân, tinh hải bên trong một đời truyền kỳ tán tu, cuối cùng vẫn chạy không khỏi thiên đạo phát tác, tọa hóa tại trong động phủ. Trần Tiên Minh ba người giờ phút này cũng không khỏi nhớ tới, hôm qua còn từng cùng Hàn lão tổ ngồi xuống trò chuyện từng màn, đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Hoảng hốt này thời gian vội vàng, có loại cảm giác không chân thật, dường như ký ức còn dừng lại tại hôm qua, mà bây giờ đã cảnh còn người mất. Mang theo đồng tình cùng cảm khái, Trần Thanh Vân ba người lưu ý tới, xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều tán tu. Trong đó đại đa số là cao tuổi lão giả, đều đã dần dần già đi. Hàn lão tổ hôm nay tọa hóa sau, chấn động toàn bộ dịch thị đảo. Đông đảo sinh hoạt tại dịch thị đảo thế hệ trước tán tu, số ít cùng Hàn lão tổ từng có tiếp xúc, nhận qua ân tình tu sĩ, đều đến nơi này đưa Hàn lão tổ cuối cùng đoạn đường. Chỉ là một hồi, mấy vị tử phụ tu sĩ chen chúc một chỗ, mang theo Hàn lão tổ di cốt bay ra độc phủ. Tại mấy người chen chúc vị trí trung tâm, chỉ thấy Hàn lão tổ duy trì một bộ mỉm cười từ ái bộ dáng, lặng lặng từng nằm. Giờ phút này Hàn lão tổ đã lại không cách nào đứng dậy, không có cách nào giống là ngày xưa như thế, cùng chung quanh những tán tu này chào hỏi một tiếng. Vị này tinh hải tán tu nhân vật truyền kỳ, dịch thị đảo sáng lập người. Bây giờ đi tới thọ nguyên cuối cùng, tọa hóa tại động phủ của mình bên trong. Nhìn thấy Hàn lão tổ di cốt, có tuổi tán tu thân thể mềm nhũn, vẫn còn có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Nhưng nhớ tới Hàn lão tổ mấy ngày trước căn dặn, lời nhắn nhủ hậu sự, chỉ cảm thấy khỏe mắt biến chua xót không thôi. Cuối cùng im ắng nghẹn ngào mấy lần, như vậy phù một chút quỳ rạp xuống đất, trên mặt toát ra kính trọng chi sắc, phát ra một tiếng thương xót. Cùng tiến Hàn lão tổ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền đưa tới càng nhiều tiếng hô. Tê tụ ở đây mấy trăm vị tán tu, vốn là ra ngoài ân tình, tới đây cho Hàn lão tổ tiễn đưa. Đám người cùng nhau mà động, bắt đầu nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, không phân trước sau cùng kêu lên la lên. Cùng tiến Hàn lão tổ. Cùng tiến Hàn lão tổ. Cùng tiến Hàn lão tổ. Càng xa xôi, càng nhiều tán tu ánh mắt để tụ nơi này. Có mới đến, khuôn mặt ngây ngô đê dai tán tu không rõ ràng cho lắm, vốn là mộ danh mà đến, muốn thấy một lần Hàn lão tổ tôn dung. Cái này dịch thị đảo tại tinh hải bên trong cực vác nổi danh, hoan nên tinh hải các nơi tán tu dừng chân nơi này, tìm được sống yên phận chỗ. Cũng chính bởi vì Hàn lão tổ phần này nhân từ, khiến cho ở trên đảo rất nhiều tán tu đối Hàn lão tổ mười phần tôn kính, coi là tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Đóng tại dịch thị đảo gia tộc cửa hàng Trần gia tu sĩ, mấy vị thủ chữ lót đại tân sinh tu sĩ, khi còn bé liền nghe người qua Hàn lão tổ đại danh. Mắt thấy Hàn lão tổ đã tọa hóa, mấy người ra ngoài tôn kính, cũng đi theo bái một cái. Cùng tiến Hàn tiền bối. Dịch thị đảo bên trên tán tu tại mấy ngày nay lạ thường trên dưới một lòng, tuân theo Hàn lão tổ nguyện vọng, cũng không có tổ chức lớn cử hành lòng trọng tang lễ, cũng tự hành duy trì tốt ở trên đảo trật tự. Ra ngoài thể diện cùng tiếp hận, Trần Thanh Vân ba người chờ an táng tốt Hàn lão tổ sau, tại vị này cố nhân trước mộ bia dân hương, xem như đưa Hàn lão tổ cuối cùng đoạn đường. Chương 1372, dung hợp mới linh hỏa. Chương 1372, dung hợp mới linh hỏa. Tê Hà Sơn là dịch thị đảo bên trên cao phong, linh khí mỏng manh, bên cạnh lân cận Bạch Đế Sơn. Vì tận khả năng lưu lại tài nguyên, chiếu cố tới trên đảo tán tu bọn hậu bối, Hàn lão tổ đem Bạch Đế Sơn chuyển thừa xuống tới. Hắn cũng không có lựa chọn an nghỉ tại Bạch Đế Sơn bên trong, có thể tại sau này ở chỗ này kiến tạo ra càng nhiều lập phủ, sẽ không chiếm dùng chỗ linh mạch này tài nguyên. Tê Hà Sơn bên trên, Trần Thanh Vân ba người đứng tại Hàn lão tổ trước mộ địa, lại quan sát dưới núi, chỉ thấy hơn phân nửa dịch thị đảo cảnh sắc thu hết trong mắt. Mộ bia trung quanh còn có từng mảnh nhỏ chim quên biển hoa, theo thanh phong từ từ chập chờn, tản mát ra nhàn nhạt hương hoa. Những này chập chờn chim quên, dường như Hàn lão tổ biến hành, tại cảm kích Trần Thanh Vân ba người có thể tới đây nhìn một chút chính mình. Lại như là năm đó vị kia cưới mây đạp gió, đem Hàn lão tổ giải cứu tại khe núi tiên môn nữ tử, hóa thành mảnh này chim quên biển hoa, đổi một loại thân phận bồi bạn Hàn lão tổ. Thanh phong chim quên làm bạn, chân trời trời chiều dần dần lộ ra, rất nhanh tới lúc chạm vào tối. Trên bầu trời xuất hiện màu vỏ quýt dáng chiều, chiếu rọi tại này tòa đỉnh núi bên trên, đem nơi này phủ lên thành một mảnh mỹ lệ hào quang chi sắc. Trần Thanh Vân ba người ngừng chân một lát, sau đó không lâu về tới dịch thị đảo trong phường thị, bắt đầu tuân theo Hàn lão tổ tâm nguyện, chính thức tiếp nhận tòa này dịch thị đảo. Vài ngày sau, Trần Gia Tiến biết hai chữ bối 30 vị tu sĩ, như vậy đóng tại dịch thị đảo bên trên, quản lý tòa hòn đảo này vận chuyển bình thường. Đối với Hàn lão tổ lưu lại đa số quy củ, Trần Gia tiếp tục sử dụng, cũng mới tăng, ưu hóa một chút quy củ. Có Trần Gia tiếp nhận, tòa này dịch thị đảo đã là vững như thành đồng. Không nói nội hải, tinh hải bên trong không có chỗ nào thế lực, người tu sĩ nào dám đánh nơi này chủ ý. Biết được dịch thị đảo đã về Trần Gia quản lý, nguyên bản biết được Hàn lão tổ tọa hóa sau, còn muốn thay đường ra không ít tán tu lại yên lòng, lựa chọn tiếp tục lưu lại dịch thị đảo. Hàn lão tổ sinh tiền thành lập dịch thị đảo ban đầu tâm, phần này tạo phúc tán tu hoành nguyện. Trong tương lai, có lẽ có thể tại Trần Gia cánh chim che chở cho có thể thực hiện. Đến lúc đó dịch thị đảo, lại đâu chỉ là danh dương tinh hải, có lẽ có thể trở thành nội hải bên trong tán tu thánh địa. Ngoại giới, càng nhiều tán tu đặt chân dịch thị đảo, muốn tiếp xúc Trần Gia che chở, tại dịch thị đảo bên trên sinh hoạt tu hành. Nếu là có thể cùng Trần Gia tu sĩ thông gia, sinh hạ linh căn dòng dõi, trở thành Trần Gia người, vậy thì càng tốt hơn. Đồng thời, cũng xuất hiện một chút khuôn mặt ngây ngô, mới vào tu tiên giới tán tu hậu bối. Bọn hắn một bầu nhiệt huyết, học tập lên Hàn lão tổ nhân nghĩa từ ái, muốn nói cho thế nhân, tán tu cũng không phải là tất cả đều là bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi hạng người. Hàn lão tổ mặc dù mất đi, nhưng là lưu lại truyền kỳ cố sự, cũng tại ảnh hưởng một đời lại một đời người. Đến tiếp sau mấy ngày, Trần Tiên Minh đối dịch thị đảo mười phần đệ bụng, cùng thế lực chúng quanh thương lượng, cáo chi dịch thị đảo từ Trần gia bà bọc. Ai dám động đến dịch thị đảo, chính là tại nhằm vào Trần gia. Cứ như vậy, dịch thị đảo bên kia quy hoạch quản lý dần dần hướng tới hoàn thiện, có Trần Trường Phong, Trần Thanh Hàn những này gia tộc cao tầng phụ trách. Bàn giao một chút gia tộc sự vụ, nhường Trần đạo nhân, Trần đạo lâm cộng đồng tạm thay tộc trưởng chi vị, Trần Tiên Minh chuẩn bị bế quan. Có cái này tiên quả, cộng thêm Trần Thanh Vân kinh nghiệm truyền thụ, Trần Tiên Minh quyết định nếm thử xung kích hóa thần kỳ. Đang bế quan trước, Trần Tiên Minh còn ghi nhớ lấy Trần Thanh Vân tu hành, gọi tới Trần Thanh Yên. Thanh Yên a, gia tộc bên trong có một khối huyền anh địa thủy, vừa vặn có thể dùng cho ngươi sau này kết anh, ta cái này lấy trước cho ngươi a. Đề cập cái này huyền anh địa thủy, Trần Thanh Yên mặc dù có ý tưởng, nhưng là cảm thấy đưa cho chính mình sợ là không ổn. Gia tộc bên trong Trần Trường Phong cũng nhanh đột phá tới Kim Đan đỉnh phong, đến lúc đó cũng biết nếm thử kết anh. Hiện tại lấy đi huyền anh địa thủy, chẳng khác gì là cùng Trần Trường Phong tranh đoạt cái cơ duyên này. Còn không đợi Trần Thanh Yên mở miệng, Trần Tiên Minh lại ngay sau đó nói rằng, khối này huyền anh địa thủy chính là lần trước chúng ta tại linh vực đại lục du lịch lúc chuyên môn vì ngươi mua. Ngươi không nên cự tuyệt, Trường Phong bên kia cũng đã bằng lòng, nguyện ý trước phụ trợ ngươi kết anh, ngươi đừng có cái gì lo lắng. Chữ xanh bối bên trong, thiên phú của ngươi cũng không tệ, lại là gia tộc đức cao vọng trọng luyện khí sư, ngươi hoàn toàn đáng giá. Trần Thanh Yên biết được Trần Tiên Minh tính tình, nghe đến đó cũng không còn giả mồm, nhận cái này huyền anh địa thủy. Chờ lao tộc trưởng bế quan sau, Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên hai người mới trở lại Trấn Hải đảo, bề bộn nhiều việc sự vụ của mình. Bởi vì tại đại lục tu tiên giới một nhóm, Trần Thanh Yên thu hoạch không nhỏ, tiến một bước đánh tốt kết anh cơ sở. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Yên cũng muốn bế quan, cũng không muốn cô phụ gia tộc kỳ vọng. Cùng Trần Thanh Vân nói ý nghĩ sau, Trần Thanh Yên liền lựa chọn tại Trấn Hải đảo bế quan, dự tính nhiều nhất 20 năm liền sẽ xuất quan. Cái này kết anh có thể thành hay không, liền nhìn lần này. Vậy trước tiên cầu chúc ngũ tỷ kết anh thành công. Cái này tương lai một đoạn thời gian, ta có thể sẽ không tại Trấn Hải đảo, đến lúc đó chúng ta lấy tứ hải truyền âm linh liên hệ liền có thể. Trần Thanh Vân lấy ra một cái tứ hải truyền âm linh, đưa cho Trần Thanh Yên. Mấy năm gần đây, Trần Thanh Vân lợi dụng thời gian nhàn hạ, luyện chế ra mấy đôi tứ hải truyền âm linh, phân biệt cho Liễu Chi Lan, Trần Thanh Hàn. Trần Thanh Yên nắm giữ đưa tin mật ngữ sau, hảo hảo thu về tứ hải truyền âm linh, tại cùng ngày liền bắt đầu bế quan. Ngũ tỷ bế quan sau, Trần Thanh Vân bắt đầu thiên địa linh hỏa dung hợp, cũng bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Thiên hỏa bá thể mặc dù có thể thôn phệ thiên địa linh hỏa tăng thực lực lên, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Coi như ta đem Tử La thủy hỏa, Bát Hoang thiên hỏa thôn phệ, cũng xa không đủ để cho ta đột phá tới hợp thể trung kỳ. Cứ như vậy, còn không bằng dung hợp ra một loại thiên địa mới linh hỏa, có lẽ còn có thể trở thành một hạng cường đại thủ đoạn. Trần Thanh Vân nghĩ nghĩ, càng thêm kiên định ý nghĩ này. Coi như cuối cùng dung hợp đi ra thiên địa linh hỏa không mạnh, vậy cũng còn có thể lấy ra thôn phệ, cái này trước thử một lần lại nói. Nắm giữ lấy linh hỏa dung hợp pháp, Trần Thanh Vân trong tay hỏa diễm lóe lên, lấy ra Tử Thanh thần diễm. Cái này Tử Thanh thần diễm đã đi theo rất nhiều năm, có băng hỏa song thuộc tính chi lực, có thể tự do hoán đổi thuộc tính. Trần Thanh Vân lại lấy ra Tử La thủy hỏa, Bát Hoang thiên hỏa. Hai loại thiên địa linh hỏa, cái trước là ôn nhuận một điểm thủy thuộc tính linh hỏa, vô cùng đặc thù. Cái sau thì là cuồng liệt mãng hoang chi hỏa, ẩn chứa một chút thổ thuộc tính chi lực, bản thể vẫn là lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Không biết rõ có thể dung hợp ra dạng gì thiên địa linh hỏa. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Thanh Vân liền triển khai như vậy dung hợp, thi triển lên linh hỏa dung hợp pháp. Tử Thanh thần diễm, Tử La thủy hỏa, Bát Hoang thiên hỏa, ba loại hỏa diễm bắt đầu lẫn nhau dung hợp, tiến vào một loại tương sinh tương khắc trạng thái. Lấy hợp thể kỳ thực lực, cái này toàn bộ quá trình dung hợp đối Trần Thanh Vân mà nói, cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không giống như là trúc cơ, tử phụ kỳ lúc như thế, còn phải lo lắng dung hợp lúc lại xảy ra bạo tạc gì đó, tổn hại tới chính mình. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Hơn 3 tháng sau, một đoàn hoàn toàn mới hình thái hỏa diễm như vậy sinh ra, bày biện ra huyền kim chi sắc, tản mát ra mãnh liệt hỏa thuộc tính đạo vận. Chương 1373, Kim Ô Thiên Hỏa, Cửu Hỏa Lưu Ly Giáp. Chương 1373, Kim Ô Thiên Hỏa, Cửu Hỏa Lưu Ly Giáp. Trần Thanh Vân nhìn kỹ, chỉ thấy cái này đoàn kim sắc linh hỏa từ từ nhảy lên mấy lần, hiện lộ ra linh động chi ý, sau đó liền tựa như có sinh mệnh đồng dạng, chủ động hóa thành một đầu kim sắc linh điểu, bày biện ra kim ô hình thái. Còn không đợi Trần Thanh Vân trả hỏi, cái này kim ô linh điểu liền dương cánh mà động, hướng phía Trần Thanh Vân bay tới, coi là chủ nhân như thế bờn quanh bay múa. Trần Thanh Vân có thể rõ ràng cảm giác được, cái này kim ô linh điểu lộ ra 10 phần thân cận, cùng mình sinh ra một loại bẩm sinh cảm giác hòa hợp, tựa như là chính mình ấp ra một đầu sinh linh đồng dạng, lẫn nhau ký kết ra máu mạch chi tình. Nhanh như vậy liền nhận chủ. Trần Thanh Vân nhếch miệng lên một vệt ý cười, đưa tay phải ra, bắt đầu đùa lên cái này kim ô linh điểu. Đối phương lộ ra vô cùng phối hợp, cũng không có tránh né, hiện lộ ra nghịch ngợm ý tứ. Nếu không phải biết được đây là một loại hoàn toàn mới trạng thái thiên địa linh hỏa, không phải thật đúng là coi là, đây chính là một đầu có máu có thịt loài chim sinh linh. Một lát sau, Trần Thanh Vân một phen nếm thử, tham dò rõ ràng cái này đoàn kim sắc hỏa diễm uy thế hiệu quả. So sánh với Tử Thanh thần diễm, này lửa uy thế tăng lên gấp 3 tả hữu, đồng thời đã đản sinh ra linh tính, cũng chính là hỏa linh. Coi như không phải mình ngự sử điều khiển, này lửa cũng có thể tự động đối địch, đưa đến công thủ chiếu cố hiệu quả. Nếu là lấy hợp thể kỳ thực lực điều khiển, tương đương chính là ngự sử ra một cái đỉnh cấp hỏa thuộc tính tạo hóa linh bảo đồng dạng, linh hoạt đa dạng, uy thế kinh người. Không hổ là thiên địa linh hỏa, cái loại này thiên địa chí bảo bản thân liền trải qua ngàn năm vạn năm hình thành, là thiên địa pháp tắc tinh hoa mà sinh. Cái này dung hợp đi ra kim sắc hỏa diễm, nếu như bị cái khác hợp thể kỳ tu sĩ biết được uy năng, sợ là sẽ phải dẫn tới ngấp nghé. Cái này dung hợp hiệu quả, Trần Thanh Vân rất hài lòng, khoe miệng toát ra ý cười càng đậm mấy phần. Cái này thiên địa hoàn toàn mới linh hỏa, tự nhiên không thể tiếp tục sử dụng trước kia xưng hô, cũng nên có cái tên mới. Trần Thanh Vân sờ lên cằm suy tư nói, đã ngươi là chính mình hóa thành kim ô hình tượng, vậy thì bảo ngươi kim ô thiên hỏa. Nghe được kim ô thiên hỏa một gã, cái này kim ô linh điệu phát ra một tiếng vui sướng hót vang, đối với mình cái tên này rất thích ý. Kim ô thiên hỏa hóa thành ba chân kim ô, chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Vân thu hồi kim ô thiên hỏa, nghĩ đến trên thân còn có pháp khí cần đúc lại cường hóa, chuẩn bị lại luyện chế pháp khí. Chi Lan cho ta một chút tổn hại pháp khí cùng linh tài khí phương, kia xích tiêu lưu hỏa cũng đã tới tay. Vậy cái này kế tiếp, vừa vặn đem huyền hỏa chi tâm, huyền vũ càn khôn vẫn luyện chế lại một lần một chút. Mặt khác theo hồ lão quái, lôi linh từ nơi đó thu hoạch một chút vật liệu luyện khí, đầy đủ ta đúc lại pháp khí. Vừa vặn, thử dùng đến kim ô thiên hỏa đến luyện chế, không biết rõ hiệu quả thế nào. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân toát ra vẻ chờ mong, nói làm liền làm. Bởi vì huyền hỏa chi tâm, huyền vũ càn khôn vẫn là dung hợp mà thành, cũng không phải là chính mình luyện chế. Trần Thanh Vân quyết định dẫn đầu đối cái này hai kiện pháp khí tiến hành phân tích, trước thu được nguyên vật liệu, nắm giữ luyện chế khí phương. Phân tích hiệu quả triển khai, cái này hai kiện hỏa thuộc tính pháp khí cấp tốc phân hóa phân tích, riêng phần mình ra đem đối ứng vật liệu cùng khí phương. Huyền hỏa chi tâm là 8 loại vật liệu, huyền vũ càn khôn vẫn là 9 loại. Lại cẩn thận quan sát phân tích ra khí phương, Trần Thanh Vân hiểu ra, rất nhanh liền minh bạch trong đó nguyên lý luyện chế. Vẫn rất đơn giản. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lấy ra xích tiêu lưu hỏa, cái này đủ để tham dự luyện chế 3 lần. Bất quá tốt như vậy bảo vật, toàn lấy ra luyện khí, hiển nhiên là có chút đại tài tiểu dụng. Trần Thanh Vân nghĩ, quyết định chỉ sử dụng một phần nhỏ xích tiêu lưu hỏa. Mặt khác thì là xuất từ Liễu Chi Lan cung cấp chút ít ngũ giai vật liệu. Cái này ngũ giai vật liệu tham dự luyện chế lục giai pháp khí, cũng có một chút cố hóa pháp khí, gia tăng tính cứng cỏi hiệu quả, có thể đưa đến phối hợp tác dụng. Ngay sau đó là hồ lao quái, lôi linh tử linh tài cất chứa. Hỏa thuộc tính, Trần Thanh Vân chọn lựa 5 loại. Bọn chúng theo thứ tự là kim diễm thạch, lửa tiêu tinh, thiêu đốt tinh, xích thiên thổ, địa mạch lửa sữa. Tuyển định những tài liệu này, ở trong lòng diễn luyện một lần quá trình luyện chế. Kết hợp với chính mình lý giải cùng ưu hóa cải tiến, Trần Thanh Vân liền bắt đầu luyện chế. So sánh với trước kia luyện chế, lần này biến dễ dàng không ít, có thể thật to tiết kiệm ra không ít thời gian. Có Kim Ô Thiên Hỏa gia trì, tại dung luyện khâu nâng lên cao không nhỏ hiệu suất, có thể tinh chuẩn giữ lại trong tài liệu tinh hoa, loại trừ tạp chất. Phía sau dung hợp, tạo hình cùng minh trong trận, cũng giống nhau có thể phát huy ra một chút tăng phúc hiệu quả. Một chút minh trận trận văn, có thể phối hợp thiên địa linh hỏa đến tăng cường uy năng, rót vào hỏa nguyên làm lực lượng. Đặc biệt là tại luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí cái này một khối, hiệu quả còn muốn rõ ràng hơn. Cái này toàn bộ quá trình luyện chế, tại Tiên Cảnh Châu bên trong kéo dài 22 năm. Bởi vì có mạnh hơn thiên địa linh hỏa gia trì, cái này hai lần luyện chế hiệu suất gia tăng thật lớn. Hai lần luyện chế liền một lần hành động thành công, hoàn toàn mới huyền hỏa chi tâm, huyền vũ càn khôn thuần thành công ra lò. Hai kiện đều đúc lại tới lục giai cực phẩm, có thể làm dung hợp vật liệu tiến hành dung hợp. Trần Thanh Vân lấy ra Cửu Hỏa Thần Long che đậy, trong lòng đã có dung hợp ý nghĩ. Truyền định huyền hỏa chi tâm, huyền vũ càn khôn thuần, Cửu Hỏa Thần Long che đậy cái này ba kiện cực phẩm huyền thiên linh bảo. Trần Thanh Vân triển khai dung hợp, cường hóa điểm cấu trừ 2700 điểm. Cái này ba kiện pháp khí đồng thời quang mang phun trào, lẫn nhau tương dung. Tại Trần Thanh Vân trong chờ mong, như vậy hợp thành một cái hoàn toàn mới pháp khí. Cửu Hỏa Lưu Ly Giáp, hạ phẩm tạo hóa linh bảo, có phòng ngự cùng phụ trợ hiệu quả. Mặc sau tự động ẩn vào đạo thể, phòng ngự hiệu quả tự động phát động, cũng có thể tự do thi triển. Phụ trợ hiệu quả phát động sau, thi triển hỏa thuộc tính thuật pháp uy năng gia tăng 3 thành, cũng phát động nhất định bạo kích tổn thương tân pháp khí sinh ra, hiệu quả giới thiệu vô cùng kỹ càng. Trần Thanh Vân thử một cái phòng ngự hiệu quả, thôi động máu tím lưỡi đao triển khai công kích, hóa ra 9 đạo bạch quang. Chỉ thấy bộ này bảo giáp bên ngoài tự động hiện hóa ra 9 đầu viêm long, lấy thân thể lẫn nhau vây quanh, hợp thành một đạo hình rồng hộ thuẫn đồng dạng. Cái này một phòng ngự hiệu quả, rất nhẹ nhàng liền chặn lại máu tím lưỡi đao thế công, liền một chút vết tích đều không có để lại. Phòng ngự mạnh như vậy, Trần Thanh Vân lần nữa nếm thử, lần này thi triển ra phẩm giai cao hơn pháp khí. Thiên Lôi Trảm Ma kiếm bay ra nhẫn chữ bật, tại pháp lực tôi động hạ, triển khai chém vào công kích. Một kiếm này, xúc tích 89 thành lực lượng, chỉ nghe ken một tiếng, dẫn tới Trần Thanh Vân đều có chút khẩn trương. Thật đúng là sợ một kiếm xuống dưới, đem cái này mới ra Cửu Hỏa Lưu Ly giáp cho chẳng hỏng, vậy coi như được không bù mất. Cũng may, cái này cùng giai pháp khí uy năng thi triển hạ, chỉ là dung chuyển một chút cái này Cửu Hỏa Lưu Ly giáp. Thiên Ma nhận ma kiếm ong ong run lên, trên đó lôi đỉnh chi lực toán loạn, nhường Trần Thanh Vân thu liễm uy năng. Cũng không tệ lắm. Phòng ngự loại pháp khí cái này một khối, tự thân có tăng cường. Trần Thanh Vân mặc lên bộ này bảo giáp, Cửu Hỏa Lưu Ly giáp cũng không nặng nề, giống như là bình thường đạo bảo giống như nhẹ nhàng, có thủy hỏa bất xâm, tự động trừ cấu hiệu quả. Mặc trên thân sau, cũng không có cái gì dị dạng cảm giác, tự động bí ẩn ngoại hình. Lại đạt được một cái tạo hóa linh bảo, lại nghĩ tới tự thân luyện khí thuật tạo nghệ, Trần Thanh Vân có mau chóng xung kích thất giai phẩm giai ý nghĩ. Trên người còn thừa vật liệu, cũng có thể lại luyện chế ra một hai kiện cực phẩm huyền thiên linh bảo. Chương 1374, Cửu Thiên Đồ hiện thế chương 1374, Cửu Thiên Đồ hiện thế huyền thiên linh bảo hiện tại tốt nhất lấy ra dung hợp sử dụng. Hợp thành tạo hóa linh bảo. Trần Thanh Vân trong lòng có ý nghĩ này, lại suy nghĩ lên cũng nên xung kích thất giai luyện khí thuật. Chỉ là từ trước mắt đến xem, thất giai vật liệu phương diện còn không vừa lòng điều kiện, chỉ có thể ở trên lý luận xung kích thất giai luyện khí thuật. Còn có vạn vật đỉnh không có tăng lên phẩm giai, trước mắt là thượng phẩm huyền thiên linh bảo, đến mau chóng tăng lên tới thất giai phẩm giai mới được. Có cường đại hơn vạn vật đỉnh, cứ như vậy, cũng có thể thu lấy những cái kia hợp thể tu sĩ pháp khí. Nhìn một chút trên người vật liệu, tạm thời còn chưa đủ lấy đúc lại vạn vật đỉnh tới lục giai cực phẩm, có chút vật liệu thuộc tính không phù hợp. Xem ra vẫn là phải đợi nhất đẳng, lại chuyên môn thu thập một chút đối ứng vật liệu mới được. Cái này hoàn toàn mới vạn vật đỉnh là Trần Thanh Vân luyện chế, biết được nên như thế nào đúc lại luyện chế, cũng không cần phân tích phương pháp luyện chế. Bế quan lâu như vậy, ngoại giới đi qua hơn 14 năm thời gian. Trần Thanh Vân cuối cùng đem Liễu Chi Lan tặng cho một chút tổn hại pháp khí, tính cả theo hồ lão quái, lôi linh tử trong tay thu hoạch, đồng thời tiến hành phân giải. Lần này đại lượng phân giải sau, khiến cho cường hóa điểm đạt đến 142646160 điểm. Hơn 140 triệu, còn chưa đủ lấy cường hóa ra một cái tạo hóa linh bảo, vậy trước tiên giữ lại. Nghĩ, Trần Thanh Vân tạm thời không có cường hóa suy nghĩ, đem một cái cực phẩm huyền thiên linh bảo cường hóa tới hạ phẩm tạo hóa linh bảo, cần hơn 160 triệu cường hóa điểm. Dựa theo hiện tại năng lực, dung hợp ra tạo hóa linh bảo lộ ra càng có lợi một chút, cái này có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Pháp khí luyện chế đã hoàn thành, còn thừa lại 8 thành tả hữu xích tiêu lưu hỏa, Trần Thanh Vân quyết định dùng để tăng trưởng thực lực bản thân. Trần Thanh Vân vận chuyển lên thiên hỏa tiên pháp, lấy thiên hỏa chi lực bắt đầu hấp thu những này xích tiêu lưu hỏa, chuyển hóa làm bản nguyên pháp lực. Theo thiên hỏa chi lực hiệp trợ, những này xích tiêu lưu hỏa đều đâu vào đấy hóa thành tinh hoa lực lượng, chuyển thành hợp thể tu sĩ bản nguyên pháp lực. Sau đó tại công pháp vận chuyển hạng, tràn đầy tại Trần Thanh Vân thể nội, bắt đầu cố hóa nguyên thần đạo thể. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, toàn bộ thôn phệ luyện hóa sau, đã là hơn một tháng sau. Trần Thanh Vân lúc này lại cảm giác thực lực tình trạng, phát hiện pháp lực tăng lên khoảng 3/10, khoảng cách hợp thể trung kỳ đi tới một bước nhỏ. Quả nhiên không có cách nào một lần hành động đột phá tới hợp thể trung kỳ, cái này dù sao cũng là hợp thể kỳ, đối cảnh giới đột phá yêu cầu cao hơn. Nếu là tại hóa thần kỳ, thôn phệ những này xích tiêu lưu hỏa, đủ để đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái này thu hoạch còn có thể, Trần Thanh Vân quyết định xuất quan. Tính toán thời gian một chút, lần bế quan này kéo dài hơn 22 năm thời gian. Ngoại giới chính là đi qua 11 năm hơn một tháng, đây coi là lên, nghĩ đến ngũ tỷ cùng lao tộc trưởng bên kia, cũng đều xuất quan A thu thập một phen, Trần Thanh Vân vừa mới chuẩn bị xuất quan, liền đột nhiên phát giác được trên người có đồ vật chuyển ra dị dạng. Thứ gì? Chờ cẩn thận cảm giác, lại là xuất từ một trường cất giữ đã lâu đồ quyển, cái này dẫn tới Trần Thanh Vân không khỏi kinh dị một chút. Là Cửu Thiên Đồ. Thần thức tiến vào trong nhẫn chứa đồ, dị dạng truyền đến nơi phát ra, chính là kia đắm chìm đã lâu Cửu Thiên Đồ. Tinh tế cảm giác được Cửu Thiên Đồ bên trên truyền ra dị dạng, Trần Thanh Vân nghĩ tới điều gì, trên mặt toát ra vui mừng. Xem ra là cùng Cửu Thiên Tiên Điện bí cảnh có liên quan rồi. Lấy ra này đồ sau, Cửu Thiên Đồ lơ lửng tại Trần Thanh Vân trước người, trên đó lóng lánh hô hấp đèn như thế quang hoa. Một loại mãnh liệt thần thức dẫn dắt chi lực, cũng bởi vậy tác dụng tới Trần Thanh Vân trên thân, hấp dẫn lấy Trần Thanh Vân đem thần thức rót vào đồ quyển bên trong, như vậy tìm tòi hư thực. Trần Thanh Vân cũng không có vội vã hành động, vây quanh Cửu Thiên Đồ tinh tế đầu mối một hồi. Cái này Cửu Thiên Đồ xuất từ Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh, dựa theo này bí cảnh người kiến tạo, huyền trong phòng tiên lời nói, Cửu Thiên Đồ tổng cộng có 9 cái, riêng phần mình đối ứng một chỗ Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh, theo thứ tự là thượng giới Cửu Thiên lưu lại. Chỉ có chờ 9 nơi bí cảnh đều bị sinh linh thăm dò sau, 9 cái Cửu Thiên Đồ toàn bộ như thế, liền có thể cùng một chỗ mở ra kia Cửu Thiên Tiên Điện bí cảnh. Trần Thanh Vân nhớ rõ, lúc trước thu hoạch được chương này Cửu Thiên Đồ thời điểm, còn có 2 nơi Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh còn không có bị người phát hiện. Nói cách khác, còn có 2 tấm Cửu Thiên Đồ không có hiện thế, cần kiên nhẫn chờ đợi. Cái này chờ đợi quá trình, có lẽ là 100 năm, 1000 năm, thậm chí là vạn năm thời gian. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi 100-200 năm thời gian, kia 2 nơi bí cảnh liền bị người phát hiện. Cũng chính vì vậy, này mới khiến chương này Cửu Thiên Đồ đã xảy ra phản ứng. Xem ra là kia thứ 9 chỗ Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh, chính là tại gần nhất bị người thăm dò, cũng không biết là ai có cái cơ duyên này. Trần Thanh Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại, chủ yếu là tìm kiếm cái này Cửu Thiên Đồ bên trong tin tức thời điểm. Vì để tránh cho trong đó có trá, ngự sử ra Bát Hoang, bắt đầu đem Bát Hoang thần thức dò vào Cửu Thiên Đồ bên trong. Đạo này đồ quyển bên trong, bắt đầu hiện lộ ra đông đảo văn tự tin tức, một loạt đồ văn chú giải. Trong đó mấu chốt nhất chính là cái này Cửu Thiên Tiên Điện tồn tại, vì sao mà tồn tại? Cửu Thiên Tiên Điện, đây là từ thượng giới Cửu Thiên hạ giới sau, là tìm kiếm người thừa kế, kéo dài riêng phần mình y bắt mà liên thủ sáng tạo. Bên trong tiên điện, cất giữ lấy Cửu Thiên suốt đời bí bảo cùng công pháp, chờ đợi người có duyên lấy được những truyền thừa khác cơ duyên. Biết được Cửu Thiên Tiên Điện lai lịch, Trần Thanh Vân trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Quả nhiên là thượng giới chân tiên lưu lại cơ duyên. Lại nhìn cái khác hiện lộ tin tức, cũng ghi lại cái này thượng giới Cửu Thiên lai lịch cụ thể. Bọn hắn không phân xếp hạng. Theo thứ tự là Kim Tiêu, Thương Lô, Băng Ngưng, Xí Dương, Thanh Xuyên, Huyền Đình, Tố Tâm, Nguyễn Lục, không bờ 9 người. Trong đó Huyền trong phòng tiên, nhường Trần Thanh Vân khắc sâu ấn tượng. Cái này Huyền trong phòng tiên chính là ta lần trước thăm dò Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh biết được nhân vật. Chỗ kia Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh bên trong Thần Viêm Hoàng giới chỉ, Băng Linh Hoàng giới chỉ, Thiên Hỏa Tiên Pháp trở chính là Huyền trong phòng tiên lưu lại. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân đã ngao ngoe muốn động. Ở đằng kia Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh bên trong thu hoạch, liền để chính mình được ích lợi không nhỏ, thu hoạch to lớn. Vậy cái này 9 vị thượng giới chân tiên liên thủ chế tạo tiên điện bí cảnh, trong đó lại ẩn chứa thế nào tạo hóa cơ duyên? Tạo hóa linh bảo, Thiên Tiên linh bảo, Bát Cửu giai thiên địa linh tụy, trong truyền thuyết tiên khí, hay là các loại kỳ chân dị thú, nghiêng trời lệch đất đại thần thông công pháp. Trong này bất luận bên nào, chỉ cần cùng thượng giới chân tiên có quan hệ, thuộc về truyền thừa một loại. Kia nhất định giá trị vô lượng, có thể phụ trợ hợp thể kỳ tu sĩ nhất phi trùng thiên. Tu tiên giả đau khổ truy tìm cơ duyên, nóng lòng tiến về động thiên phúc địa, bí cảnh di tích cổ tầm bảo, vì cái gì chính là những này kỳ ngộ tạo hóa. So sánh với làm từng bước, bế quan lâu dài tu hành, tu vi tiến triển chậm chạp, đột phá bình cảnh cực kỳ không dễ. Có những này kỳ ngộ tạo hóa trợ giúp, có thể thu hoạch trong đó linh đan diệu dược, đỉnh cấp công pháp, liền có nhanh chóng tăng trưởng tu vi cơ hội. Mà những này kỳ ngộ tạo hóa, ngược dòng tìm hiểu lên nguyên lời nói, rất nhiều đều là thượng cổ tu sĩ lưu lại. Muốn nói vì sao muốn làm như vậy, kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản. Chương 1375, khói xanh kết anh, Trần Tiên Minh Hóa Thần. Chương 1375, khói xanh kết anh, Trần Tiên Minh Hóa Thần. Tu sĩ lưu lại động phủ di tích, rất nhiều là không sợ khiên ràng buộc, không có thân hữu lo lắng bậc đại thần thông. Bọn hắn tại thọ nguyên gần lúc, vì một thân thần thông bí bảo, công pháp tạo nghệ sẽ không như vậy đoạt tuyệt. Lại hoặc là để chứng minh chính mình tại thế gian này tồn tại qua, muốn giữ lại một chút vết tích, không bị hậu nhân lãng quên. Thậm chí cả là cái khác một chút ý nghĩ, muốn tạo phúc tu tiên giới, trông nom một chút hậu thế tu sĩ. Cũng là bởi vì dạng này, mới có thể đem một thân bảo vật cất giữ trong động phủ trong di tích, thuận tiện người hưu duyên nhặt. Nhưng những cơ duyên này tuy tốt, rất nhiều bí cảnh bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ thiết hạ khảo nghiệm, nguy cơ trùng trùng. Đang đối kháng với những này khảo nghiệm đồng thời, còn phải đề phòng tu sĩ khác ngấp nghé, lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau. Vì một cái bí bảo, một cây cỏ thuốc mà triển khai liều chết tranh đấu, đó cũng là thường có xảy ra. Trở lại chuyện chính, cái này Cửu Thiên Tiên Điện, đồng dạng cũng là như thế. Cơ duyên này tuy tốt, là thượng giới Cửu Tiên lưu lại. Có lẽ còn ẩn giấu đi phi thăng lên giới bí mật, có cơ hội nhìn trộm tới phi thăng tầng kia cảnh giới. Nhưng đừng quên, còn có cái khác 8 cái Cửu Thiên đồ, vậy thì có 8 vị người cạnh tranh. Có thể lấy được thu hoạch được Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh chỗ này di tích tầm bảo tư cách, cũng cuối cùng thu hoạch được Cửu Thiên đồ. Mặt khác 8 vị, vị nào là hạ người bình thường? Ít ra hóa thần hậu kỳ mới có tầm bảo Cửu Thiên Tiên Lửa bí cảnh tư cách, vậy đã nói rõ, không loại trừ có hợp thể kỳ sinh linh. Đến lúc đó, là địch hay bạn, toàn bộ nhờ lợi ích lớn nhỏ mà định ra. Tu hành nhiều năm như vậy, bí cảnh độc phủ, di tích bảo địa những này, Trần Thanh Vân cũng đều đặt chân qua. Sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vào tu tiên giới, cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Giờ phút này có cái loại này cơ duyên bày ở trước mắt, tự nhiên muốn đi giành giật một hồi, để cầu nhanh chóng tăng thực lực lên. Trần Thanh Vân xem hết những văn tự này miêu tả, cuối cùng nhìn thấy Cửu Thiên Đồ bên trên tiêu ký ra một chỗ đại khái địa điểm tập hợp, xác thực tập hợp thời gian. Vô Biên Biển, kia Cửu Thiên Tiên Điện thế mà ở trên biển. Cụ thể địa điểm tập hợp cũng không có đề cập, chỉ là đơn giản cáo chi, ở vào Bắc Hàn Đại Lục Đông Bộ Vô Biên Biển. Vô Biên Biển chiếm diện tích rộng lớn, viễn siêu linh vực đại lục, Bắc Hàn Đại Lục cái này 7 tòa đại lục cộng lại tổng diện tích. Không có chính xác địa điểm tập hợp, cái này muốn tìm tới Cửu Thiên Tiên Điện vị trí, quả thực là mò kim đáy biển, người si nói ngọng. Cũng may, đến lúc đó, còn có thể y theo 9 cái Cửu Thiên Đồ cộng đồng chỉ dẫn, tìm tới chỗ kia trùng cực bí cảnh Cửu Thiên Tiên Điện. Chỉ là cái này tiến về quá trình, chính là cần chính mình tàu xe mệt mỏi một phen. Không hề giống là tiên cung quyển trục như thế, có thể triển khai truyền tống thẳng tới hiệu quả. Cái này tập hợp thời gian là tại 10 năm sau. Mà đáng nhắc tới chính là, cân nhắc tới có thân người nghi ngờ Cửu Thiên Đồ, khả năng đã tọa hóa hoặc là gì thất tại nơi khác. Cái này Cửu Thiên Đồ cũng không cần sinh linh ngự sự, bản thân liền kèm theo linh vận. Dù là thất lạc ở đáy biển, các loại ẩn bí chi địa, chỉ cần thời gian vừa đến, cái này Cửu Thiên Đồ liền sẽ tự động hội tụ đến địa điểm tập hợp, hiệp trợ mở ra Cửu Thiên Tiên Điện. Đương nhiên, có như thế cơ duyên nơi tay, không có ai sẽ tự tuyệt, có ý định phá hư Cửu Thiên Đồ, bị mất chính mình phần này phúc duyên. Về phần Cửu Thiên Tiên Điện bên trong cụ thể có bảo vật gì, thượng giới Cửu Tiên đều lưu lại dạng gì truyền thừa, Cửu Thiên Đồ bên trong cũng không có giới thiệu, để cho người ta miên man bất định, cần chính mình đi tìm tòi hư thực. Thời gian 10 năm, cái này nhìn như rất dài, nhưng vô biên biển rộng lớn mênh mông, vô biên băng ác. Cơ duyên này khó được, vì không bỏ sót cái này Cửu Thiên Tiên Điện, nhất định phải sớm đi xuất phát mới được. Tận dụng thời cơ, Trần Thanh Vân trong lòng quyết định chủ ý vừa vặn tương lai thời gian mấy chục năm, không có ý định tại Tinh Hải lưu lại. Thu hồi Cửu Thiên Đồ, Trần Thanh Vân ra Phúc Địa Châu, đi đến Trần Thanh Yên độc phủ, nhìn xem Trần Thanh Yên thành công kết anh không có. Hơn 11 năm thời gian trôi qua, Trần Thanh Yên sớm đã xuất quan. Chờ gặp được Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên vẻ mặt vui mừng. "Thanh Vân." Trần Thanh Vân trước tiên liền chia sẻ chính mình kết anh thành quả, cáo chi đã kết anh thành công, ngưng kết ra địa mạch Nguyên Anh. "Địa mạch Nguyên Anh, quá tốt rồi, chúc mừng ngũ tỷ." Trần Thanh Vân cười chúc mừng, gia tộc lại nhiều thêm một vị Nguyên Anh tu sĩ, cái này có thể cực lớn tăng lên gia tộc nội tình. Trần Thanh Yên cười vui vẻ cười, hơi xúc động nói, "Tu hành nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta cũng có thể ngưng kết Nguyên Anh, vẫn là địa mạch Nguyên Anh. Ta có thể có hiện tại phần này thành tựu, hoàn toàn là có ngươi cùng gia tộc chiếu cố. Nếu không ta hiện tại nhiều lắm thì vị trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không có cơ hội đi ra nội hải." Trần Thanh Yên có tiến bộ lớn như vậy, có thể từng bước một đột phá bình cảnh, thành tựu hôm nay địa mạch Nguyên Anh tu sĩ. Đây đúng là nhận lấy Trần Thanh Vân rất nhiều chiếu cố. Gia tộc cũng vô cùng bỏ được bồi dưỡng nàng, cho đủ tài nguyên. Đương nhiên, Trần Thanh Yên cố gắng của mình cùng nghị lực cũng ắt không thể thiếu, làm ra tác dụng không nhỏ. Trần Thanh Yên chủ động trò chuyện lên sau này tu hành, cũng muốn tiến về linh vực đại lục nhiều lịch luyện. Vừa vặn Vân Loan Sơn bên kia trở thành gia tộc trụ sở, có an ổn đặt chân. Xế chiều hôm đó, Liêu Chi Lam đi tới trấn Hải Đảo, quyết định cùng Trần Thanh Yên cùng một chỗ tiến về Vân Loan Sơn, tại lĩnh vực đại lục luyện. Hai người ước định muốn cùng Trần Thanh Vân một khối xuất phát, gần nhất trước tiên ở Trấn Hải Đảo tu hành, chỉ điểm mấy vị thân truyền đệ tử luyện khí, chế phù. Ngày thứ hai, Trần Thanh Vân tốn một chuyến Trần Tiên Minh, muốn nhìn một chút lão tộc trưởng bế quan tiến triển. Vừa đặt chân linh kiếm đảo, Trần Thanh Vân liền theo một chút gia tộc hậu bối trong miệng biết được, gia tộc lại mới tăng một vị hóa thần tu sĩ. Trần Tiên Minh đột phá tới hóa thần kỳ. Nhìn thấy Trần Tiên Minh lúc, Trần Tiên Minh khắp khuôn mặt là nụ cười, chia sẻ chính mình bế quan thành quả. Đang nói chuyện lên lần này đột phá hóa thần kỳ lúc, Trần Tiên Minh có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái nói, "Thanh Vân à, lần này ta kém chút liền không có cách nào đột phá đi." Ở trong đó quá trình cụ thể, Trần Tiên Minh bắt đầu cẩn thận giảng thuật lên. Bởi vì tư chất không tính quá tốt, Trần Tiên Minh tại lần thứ nhất nếm thử hợp hóa nguyên thần lúc, cũng không có sử dụng thiên phượng quả, mà là muốn nếm thử một chút, bằng vào tự thân đến đột phá. Như vậy, thiên phượng quả liền có thể lưu cho thanh niên, nói dừng những hậu nhân này. Nhưng hợp hóa nguyên thần như thế nào dễ dàng như vậy? Nếm thử bế quan 3 năm sau, Trần Tiên Minh liền cuối cùng đều là thất bại, còn bởi vậy tổn hao một chút khí huyết. Kết quả này, Trần Tiên Minh cũng không dám nói cho Trần Đạo Nhân, Trần Trường Phong bọn hắn, miễn cho bị oán trách một phen. Đến tiếp sau hơn 1 năm thời gian, Trần Tiên Minh đợi đến khôi phục sau, lúc này mới bắt đầu mượn nhờ Thiên Phượng quả chi lực hợp hóa nguyên thần. Mặc dù có lần đầu tiên thất bại giáo huấn, tích lũy kinh nghiệm bị báo. Tại lần thứ 2 bế quan lúc, kém một chút đột phá thất bại, làm cho Trần Tiên Minh đau lòng không thôi, coi là lãng phí cái này Thiên Phượng quả. Cũng may, tại đột phá tối hậu quan đầu, cũng là thuận lợi đột phá bình cảnh, thành công hợp hóa ra nguyên thần. Lần bế quan này, hai lần đột phá, trước trước sau sau hao tốn hơn 10 năm thời gian. Biết được lao tộc trưởng vì tiết kiệm hạ thiên vượng quả, thế mà không tiếp xúc ngoại lực tài nguyên bế quan, Trần Thanh Vân muốn nói vài câu không phải. Có thể nghĩ tới đây cũng là vì gia tộc hậu bối, đúng là có ý tốt. Cái này thế hệ trước gia tộc tu sĩ cũng là cần kiệm tiết kiệm đã quen, biết được hiện tại ngày tốt lành kiếm không dễ, cho nên càng hiểu được chân quý. Trần Thanh Vân không có ý trách cứ, khẽ mỉm cười nói. Thiên vượng quả chỉ có nhiều nhất 2 thành hóa thần tỷ lệ, ngài có thể thuận lợi đột phá hóa thần kỳ, thiên phú của ngài cùng nghị lực muốn so ta tốt hơn nhiều. Nghe xong lời này, Trần Tiên Minh cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, chỗ nào, ngươi nhưng so với ta bộ xương giả này thật tốt hơn nhiều, ta tin tưởng ngươi còn có bước vào đại thừa kỳ ngày đó. Chương 1376, tiếc nối chương 1376, tiếc nối đối với đột phá tới đại thừa kỳ, Trần Thanh Vân không khỏi nghĩ đến cùng Thanh Ngư cung chủ đặt thành ước định. Chính mình, thật sẽ có một ngày như vậy sao? Đại thừa kỳ, cảm giác còn rất xa xôi. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Trần Thanh Vân mang qua cái đề tài này, hỏi thăm về Trần Tiên Minh đến tiếp sau dự định, có thể hay không cũng tiến về lĩnh vực đại lục tu hành. Trần Tiên Minh cùng Trần Thanh Yên ý nghĩ như thế, tự nhiên muốn đi đại lục tu tiên giới tu hành, dù sao tinh hải bên này tài nguyên, rất khó hài lòng đến tiếp sau tu hành. Chỉ là trong thời gian ngắn, còn phải lưu tại gia tộc, trước tiên đem Trần Đạo Lâm, Trần Đạo Nhân, Trần Trường Phong những này gia tộc nguyên lão tu vi nâng lên nhấc lên. Trần Thanh Vân cùng Trần Tiên Minh nói chuyện tiếp lên, hàn huyên tới gia tộc tương lai phát triển, trong tộc nội tình phát triển đến bước nào. Từ khi Trần Tiên Minh trở thành hóa thần tu sĩ, trong khoảng thời gian này, cũng bị Tinh Tông biết được tin tức, Tinh Tôn còn tự thân tới chúc mừng một phen. Bởi vì Trần gia lại mới tăng một vị hóa thần, cái này khiến Dịch Thị Đạo bên trên tán tu cũng có chút phấn chấn, rất xem trọng Dịch Thị Đạo đặt vào Trần gia lĩnh vực. Tại Linh Kiếm Đảo chờ đợi 2 ngày, Trần Thanh Vân chuẩn bị khởi hành rời đi Tinh Hải, trong thời gian ngắn quyết định sẽ không trở về gia tộc. Thật là một ngày này, đột nhiên nhận được đến từ Thanh Loan đưa tin. "Ca, ngươi mau trở lại cha mẹ nơi này." Nhìn thấy cái này đưa tin, Trần Thanh Vân chẳng biết tại sao run lên trong lòng, ý thức được Thanh Loan lần này đưa tin cũng không phải là như thường ngày như thế. Trần Thanh Vân trước tiên cưỡi cự ly ngắn truyền tống trận, giáng lâm Linh Khê huyện, về tới quê quán. Chờ đi vào ra môn sau, đang thấy phụ thân Trần Bình nằm ở trên giường, cả người đã tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo. Một màn này, thấy Trần Thanh Vân trong lòng căng thẳng, không khỏi nghĩ đến lúc trước nhìn thấy Trần Trường Chí sắp tọa hóa trước từng màn. Cái kia tình hình, quả thực cùng trước mắt phụ thân không khác nhau chút nào. Giường bên cạnh, Thanh Loan cùng Lý Hương đang mặt dầu dĩ ngồi. Tại Thanh Loan trên mặt, còn có thể thấy mấy phần bi thương tình cảm, tại trước đây không lâu còn khóc qua. Cảm giác được động tĩnh ngoài cửa, Thanh Loan vụng trộm lau lau rồi một chút khóe mắt. "Ca, ngươi trở về." Trong phòng truyền ra Thanh Loan thanh âm, Trần Thanh Vân bước nhanh đi đến giường trước, mẫu thân Lý Hương đứng người lên, đến gạt ra mỉm cười. "Vân Nhi, Nương, Thanh Loan, ta trở về." Giờ phút này, Trần Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác trong mắt tiến vào hạt cát đồng dạng, ánh mắt không đành lòng nhìn một chút giống nhau tóc trắng thơ, thân thể còn xuống mẫu thân. Trở lại nhìn về phía trên giường phụ thân lúc, chỉ cảm thấy một cô bi thương ở trong lòng hiện lên, khó mà áp chế. Trần Bình giờ phút này trạng thái, đã nói rõ vị lão nhân này tới chết giả lúc, sợ là tại mấy ngày nay liền phải mất đi. Tu tiên giả đối phạm nhân sinh cơ khí huyết cảm giác vô cùng linh mẫn, một cái liền có thể nhìn ra mánh khỏe, suy đoán ra còn có bao nhiêu sinh mệnh. Giờ khắc này ở cha mình trên thân nhìn ra mánh khỏe, Trần Thanh Vân cả người ngẩn người, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Thanh Loan cũng giống nhau đã nhận ra Trần Bình ngày giờ không nhiều, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Cho nên lúc này mới sốt ruột bận bịu hoảng biểu hiện ra không biết làm sao, sau đó tranh thủ thời gian đưa tin cho Trần Thanh Vân. Hai người đều là sát phạt quả đoán, tâm tính kiên nghị tu sĩ cấp cao. Tại bên ngoài đối phó địch nhân, chém giết tà ma yêu đạo không chút gì nương tay, có thể nói ý chí sắt đá. Nhưng là bây giờ, nhưng biểu hiện ra mềm mại một mặt, giống như là lại trở lại còn chưa tu hành trước hài đồng thời kỳ. Sẽ bị thế tục sinh lão bệnh tử, thân nhân qua đời mà chi phối cảm xúc, không cách nào ngoại lệ. Trần Thanh Vân, Thanh Loan hai người thương lượng một chút, đều ăn ý lưu tại nơi này. Hai người quyết định làm bạn phụ thân đi đến cái này điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Mặc dù hai người đã tu vi có thành tựu, có hô phong hoán vũ năng lực, Thanh Loan vẫn là lục giai luyện đan sư. Theo lý mà nói, khẳng định nắm giữ lấy không ít kéo dài tuổi thọ, tăng thêm khí huyết linh đan thánh dược. Những năm này, Thanh Loan cũng đang không ngừng tại vì thế nỗ lực. Cho Trần Bình, Lý Hương hai lão kéo dài tuổi thọ, phục dụng đông đảo linh đan diệu dược, còn có thiên long chân huyết, lôi đỉnh vân lộ trở thiên tài địa bảo. Những cử động này đã là trình độ lớn nhất kéo dài hai già tuổi thọ. Đến mức tại sinh mệnh khí huyết phương diện, hai lão so Trần Đạo Hải, Trần Giai Cốc những này trúc cơ tu sĩ sống được càng lâu. Nhưng cũng tiếc chính là, phàm nhân thân thể cuối cùng quá mức nhỏ bé yếu đuối. Tới hơn nửa tháng sau, Trần Bình đã không cách nào lại bình thường ăn, chỉ có thể uống một chút cháo hoa đến chắc bụng. Cái này thấy Thanh Loan lo lắng không thôi, thường xuyên tại trong đêm, hoặc là trốn ở phía sau cửa vụng trộm lau nước mắt. Cùng ở tại Linh Khê ở trên đảo đóng giữ Trần gia tu sĩ, nghe nói Trần Bình trạng thái thân thể, trước tiên đem việc này bẩm báo cho Trần Tiên Minh. Cùng ngày, Trần Tiên Minh, Trần Trường Phong, Trần Thanh Nghiên bọn người, tổng cộng hơn 10 người đi tới Linh Khê huyện. Liêu Chi Lan theo Trần Thanh Nghiên trong miệng biết được tin tức này sau, trước tiên bỏ dở chế phù bế quan, ngựa không ngừng vó đi tới Linh Khê huyện. Đám người thăm một chút Trần Bình, đều muốn vì vị lão nhân này kéo dài tính mạng, chỉ tiếc cuối cùng vô dụng. Tuế Nguyệt không tha người, xưa nay đều như kia vội vàng nước chảy một đi không trở lại. Phàm nhân sinh mệnh tại Tuế Nguyệt trước mặt, luôn luôn lộ ra quá mức nhỏ bé. Cứ như vậy, tới ngày thứ 11, chờ Thanh Loan như trước mấy ngày như vậy, bưng chậu nước đi gọi Trần Bình rời giường lúc, phát hiện trong phòng lộ ra an tĩnh dị thường. Thanh Loan trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, chờ cấp tốc đi vào giường bên cạnh lúc, phát hiện Trần Bình đã không nhúc nhích nằm ở trên giường. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, Thanh Loan cả người run rẩy một cái, ý thức được cái gì. Chờ Thanh Loan run rẩy tay phải chạm tới Trần Bình cánh tay lúc, phát hiện xúc cảm một hồi lạnh bớt, đã không có nhiệt độ cơ thể. Cha. Giờ phút này, Thanh Loan cũng không dừng được nữa nước mắt, bất lực khóc ra thành tiếng, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Nghe được Thanh Loan thanh âm, Trần Thanh Vân, Liễu Chi Lan, Trần Tiên Minh đám người đi tới Trần Bình gian phòng. Mọi người thấy ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc giống Thanh Loan, chờ Trần Tiên Minh tiến lên nữa xem xét Trần Bình lúc, phát hiện Trần Bình tại tối hôm qua liền đã an tưởng qua đời. Đến tiếp sau mấy ngày, Trần gia cử hành tang lễ tại Linh Khê huyện an táng Trần Bình. Bạn già mất đi, Lý Hương vốn là bởi vì thọ nguyên sắp đến, cũng không có nhiều ít thời gian. Nàng kéo dài tuổi thọ sinh mệnh lực, cùng Trần Bình vốn là không kém bao nhiêu, không kém là bao nhiêu. Bởi vì bi thương quá độ, tại Trần Bình chôn xuống hơn 2 năm về sau, Lý Hương cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Tại năm thứ 3 mở ra xuân, tại Trần Thanh Vân, Thanh Loan đám người chiếu cố cho, Lý Hương cuối cùng bồi tiếp Trần Bình đi. Tuần tự đưa tiễn hai vị chí thân, Trần Thanh Vân trong lòng bắt đầu sinh ra tiếc nuối khổng lồ, Thanh Loan cả người cũng giống như thế, biến tiểu tụy rất nhiều. Dòng dã thời gian 3 năm bên trong, Thanh Loan biến kiệm lời ít nói, dẫn tới Trần Thanh Vân càng lo lắng, sợ Thanh Loan làm chuyện điên rồ. Hai lão lưu lại sân nhỏ, Thanh Loan thường xuyên trở về nơi này nhìn xem, đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Có đôi khi còn một người hướng kia ngơ ngác ngồi xuống chính là cả ngày, ở chỗ này nhìn bật nhớ người, hồi tưởng lại trước kia thời gian. Cũng may, Thanh Loan tại Liễu Chi Lan, Trần Thanh Yên, Trần Thanh Hàn mấy người thường xuyên an ủi bên trong, dần dần đi ra bi thương cảm xúc. Một ngày này, nàng tìm Trần Thanh Vân một chuyến, hỏi gần nhất 3 năm một mực để tay lên ngực tự hỏi vấn đề. "Ca, ngươi nói chúng ta như thế tu hành mục đích là cái gì? Chẳng lẽ, thật là kia hư vô mở mịt trường sinh đại đạo sao?" Chương 1377, "Ca, ta muốn đền bù tiếp với." Chương 1377, "Ca, ta muốn đền bù tiếp với." Trải qua chuyện này, Thanh Loan biến hóa không nhỏ, cả người lộ ra càng thành thục hơn chứng trạng rất nhiều. Trần Thanh Vân đã từng suy tư qua vấn đề này, cho rằng cái gọi là trường sinh, kỳ thật chính là tu tiên giả đối với tu hành trung cực truy cầu. Trong này gánh chịu đối vĩnh hằng hướng tới, cũng đang theo đuổi con đường bên trên, từng bước một nhận biết tới thiếu sót của mình, đối phương thế giới này thiên địa quy luật lý giải. Chính vì vậy, mới có thể suy tư từ bản thân vì cái gì mà sống, mong muốn đến tuột cùng là cái gì. Có lẽ, chân chính trường sinh, cũng không cần dùng cái gì để chứng minh. Trường sinh một đạo, đây là khác biệt tu tiên giả, đối với sinh mạng ngụ ý riêng phần mình lĩnh ngộ. Đối với trường sinh lý giải, Trần Thanh Vân đem ý nghĩ này nói cho Thanh Loan. Sau đó liên quan tới tu hành là vì cái gì, Trần Thanh Vân thẳng thắn cáo chi, chính là muốn có cái tốt thân thể, có thể trôi qua tùy tâm sở dục một chút, có thể sống càng lâu, có thể bảo hộ chính mình sở tại thậm chí người, có thể tránh cho rất nhiều đời người bên trong tiếc nuối, thậm chí có thể đi đền bù một chút tiếc nuối. Thanh Loan sau khi nghe xong, thời gian dài không có trả lời. Cuối cùng Thanh Loan có chỗ linh ngộ, giống như là đang thì thảo tự nói, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Con người khi còn sống bên trong, tiếc nuối sự tình nhiều lắm. Xuất hiện tiếc nuối, tiếp nhận tiếc nuối, cho phép tiếc nuối xảy ra, chúng ta đều muốn kinh nghiệm." Lại là trầm mặc một lát, Thanh Loan bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn xem Trần Thanh Vân nói rằng: "Ca, ta còn là không có cách nào tiếp nhận cha mẹ mất đi, ta muốn trong tương lai có một ngày có thể phục sinh bọn hắn." "Ngươi nói đúng, ca, ta muốn đền bù tiếc nuối." Nghe được lời ấy, Trần Thanh Vân đoán được cái gì? Kỳ thật Trần Bình, Lý Hương tại hạ tăng trước, Thanh Loan đang hành động bên trên liền đã biểu lộ ra ý nghĩ này. Lúc ấy, Thanh Loan cho hai giả phàm thai nhục thể lấy linh dược chân quý tiến hành tắm dưỡng âm, phát huy ra cùng loại đông lạnh hiệu quả. Hành động này, nhường hai giả nhục thân có thể thời gian dài bảo tồn. Đồng thời, Thanh Loan còn từng thi triển Thâu Thiên Quyết bên trong một hạng bí thuật, tạm thời giữ hai giả tam hồn thất phách, khiến cho không có trốn vào luân hồi. Cái này bí thuật, nhường Thanh Loan bỏ ra một chút đền bù, hao tổn một chút tu vi, cũng may tu vi cảnh giới cũng không có rơi xuống. Vậy sẽ, Trần Thanh Vân cũng không có nói phá Thanh Loan ý nghĩ này, nhường Thanh Loan đi làm. Thậm chí Trần Thanh Yên, Trần Tiên Minh mấy người cũng là nhìn ở trong mắt, đoán được Thanh Loan dụng tâm lương khổ. Mắt thấy Trần Thanh Vân không có phản đối, Thanh Loan mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Người khác truy cầu tu tiên, là vì cái gì, ta mặc kệ. Ta chỉ biết là, ta muốn chính là cái gì. Ta đã mong muốn, ta liền phải đi thực hiện nó. Cùng Trần Thanh Vân thổ lộ hết ý nghĩ sau. Qua hai ngày, Thanh Loan thì rời đi trấn Hải Đảo, một mình đi đến Vân Loan Sơn, bắt đầu một lòng một ý bế quan tu hành. Cái này mong muốn phục sinh phàm nhân, chỉ dựa vào hợp thể kỳ thủ đoạn của tu sĩ, tạm thời không có cách nào làm được. Trên thị trường một chút hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh thảo, đang được chờ, kỳ thật chỉ là đối tu sĩ, quá sớm chết hiểu phàm nhân có hiệu quả. Giống như là loại này thọ nguyên khô kiệt phàm nhân, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng là bất lực, chỉ có thể giống như là Thanh Loan như thế, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Cái này liên quan đến luân hồi một đạo, ở trong đó pháp tắc quá mức thâm ảo. Thanh Loan đi đến Vân Loan Sơn sau, Trần Thanh Vân trong lòng vẫn còn có chút lo lắng muội muội tương lai tu hành, sợ làm ra một chút quá khích tiến, chỉ vì cái trước mắt việc nốc. Phía bên mình, đến mau chóng tiến về Vân Loan Sơn, đem Trần Thanh Yên, Liễu Chi Lan cùng một chỗ dẫn đi. Tương lai có hai nàng này lưu tại Vân Loan Sơn tu hành, cũng có thể chiếu khán một chút Thanh Loan. Một thế này Thanh Loan, khi còn bé có cha mẹ yêu thương, có một cái không buồn không lo tuổi thơ. Tới thanh xuân ngây thơ thời kỳ, bắt đầu đi vào con đường tu tiên, nhận Trần Thanh Vân các tộc người dạy bảo chiếu cố. Thằng đến tìm về trí nhớ kiếp trước, lại bắt đầu là báo kiếp trước mối thù mà cố gắng tu hành. Bây giờ đại thù được báo, kinh nghiệm song thân mất đi, kiến thức đến phàm nhân yếu ớt, trong lòng như vậy manh động phục sinh cha mẹ ý nghĩ. Thanh Loan đạo tâm như vậy nảy sinh, bắt đầu hướng phía cái phương hướng này cố gắng, có thể kiên định không thay đổi đi xuống. Thanh Loan tiến về Vân Loan Sơn tu hành sau, đến tiếp sau mấy ngày, Trần Thanh Vân cũng chuẩn bị tinh tiến tu vi, muốn đi giành Cửu Thiên Tiên Điện bên trong cơ duyên. Khoảng cách Cửu Thiên Tiên Điện mở ra, còn có không đến thời gian 7 năm, phải nắm chắc. Trần Thanh Vân cùng Trần Tiên Minh, Liễu Chi Lan bọn người thương nghị lên việc này. Trần Thanh Vân cáo chi đến tiếp sau hành động của mình tung tích, trong thời gian ngắn sẽ không lại trở lại Tinh Hải. Biết được Trần Thanh Vân đi giành cơ duyên tạo hóa, Trần Tiên Minh, Trần Thanh Yên, Liễu Chi Lan bọn người đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mấy người căn dặn Trần Thanh Vân muốn làm việc cẩn thận, lấy tính mệnh quan trọng. Nhớ tới trong tay còn có một đôi tình vợ chồng, Trần Thanh Vân lấy ra một cái đưa cho Liễu Chi Lan, cáo chi vật này cụ thể hiệu quả. Liễu Chi Lan không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng sẽ không hướng Trần Thanh Vân che giấu mình hành tung và khí huyết trạng thái. Nàng tại Trần Thanh Vân nhìn soi mói, tế luyện tình vợ chồng, khóa lại tự thân. Hai người lấy tình vợ chồng lẫn nhau cảm ứng, đều có thể lẫn nhau cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Quen thuộc một chút sau, Trần Thanh Vân lại lưu lại một chút linh phù. Xuất từ Lôi Linh Tử hai cái lục giai trung phẩm huyền tiên lôi phù bảo, Trần Thanh Vân cũng giao cho Liễu Chi Lan, xem như phòng thân sử dụng. Cân nhắc tới Cửu Thiên Tiên Điện bên trong khả năng cùng ngoại giới ngăn cách, đến lúc đó không cách nào đưa tin, tầm bảo quá trình khả năng tương đối dài dằng dặc. Để cho tiện liên hệ, Trần Thanh Vân lại ngự sử ra một tôn nguyên anh phân thân, lưu tại trấn Hải Đảo. Liêu Chi Lan cùng Trần Thanh Yên đều chuẩn bị tại lĩnh vực đại lục lâu dài tu hành, cũng có thể bồi một buổi thanh loan, chuẩn bị cùng Trần Thanh Vân một khối xuất phát. Ba người chờ chuẩn bị thỏa đáng, ba ngày sau, Trần Thanh Vân cùng Liêu Chi Lan, Trần Thanh Yên hai người cùng một chỗ lên đường, dựng lên lá xanh lưu quang thuyền bay ra trấn Hải Đảo. Bởi vì là muốn đi trước vô biên biển, đại khái tập kết phương vị ở vào Bắc Hàn đại lục đông bộ. Dựa theo ngắn nhất lộ tuyến, cần vượt ngang Đông Châu đại lục, cái này lộ trình thực sự quá xa vời. Hoặc là chính là đi vòng khối đại lục này, theo đường biển đi vòng, khoảng cách càng xa. Đông Châu đại lục lại được xưng chi là Đông Lâm đại lục, kia Lý Sâm Lâm Sơn mạch đông đảo, yêu thú vô số. Không nói trước khoảng cách có trên nước giảm xa, đối với Trần Thanh Vân mà nói cũng là tốn thời gian phi sức. Hơn nữa, vượt qua yêu thú tụ tập đông đảo dãy núi địa khu, đó cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, Đông Châu đại lục không thể so với Tinh Hải. Tứ ngũ gia yêu thú tại Đông Châu đại lục, có thể tính không được cái gì đỉnh cấp đại yêu, thuộc về qua quýt bình bình tồn tại. Trần Thanh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước đến Bắc Hàn đại lục, sau đó lại xâm nhập vô biên biển. Vậy trong này liền cần sử dụng khóa châu truyền thống trận, tốt nhất là có thể theo lĩnh vực đại lục thẳng tới, một lần hành động giáng lâm tại Bắc Hàn đại lục đông bộ. Cứ như vậy, liền tiết kiệm không ít lộ trình cùng thời gian. Trần Thanh Vân dựng lên phi thuyền rời đi Tinh Hải, truyền thống tới Thương Nguyên thành sau, trước cùng Liêu Chi Lan hai người đi đến Vân Loan Sơn. Trải qua những năm này kiến thiết, Vân Loan Sơn đã rất có một bức động tiên phúc địa chi cảnh, có bạch hạc ngao du, nước chảy thác nước, núi xanh rừng rậm trải rộng ở giữa. Nơi này hoàn cảnh thanh u, vô cùng thích hợp thanh tu, ít có ngoại giới tu sĩ quấy rầy. Biết được Thanh Loan đặt chân Vân Loan Sơn, Văn Tinh Nguyệt tự mình đến tìm Thanh Loan một chuyến, chủ động nhắc tới nhường Thanh Loan trở lại Thái Thượng trưởng lao chức vị. Chương 1378, vô biên biển, tiên duyên cảnh kỳ lạ. Chương 1378, vô biên biển, tiên duyên cảnh kỳ lạ. Cái này trở thành Thái Thượng trưởng lao sau, tại Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong có thể hưởng thụ được phúc lợi tài nguyên, tuyệt không phải khách khanh trưởng lão có thể so sánh với. Trước kia Thanh Loan cũng không có ý nghĩ này, nhưng bây giờ vì mau chóng phục sinh phụ mẫu, đối tăng thực lực lên vô cùng khát vọng. Thanh Loan thẳng thắn nói tới một chút nhu cầu của mình, mong muốn thu hoạch trong tông đỉnh cấp tài nguyên. Văn Tinh Nguyệt đã nghĩ tới điểm này, đã sớm làm xong an bài, rất sảng khoái bằng lòng. Ngươi là ta Tử Nguyệt Tiên Tông nguyên lão, trong tông môn quý giá tài nguyên, vốn là có một phần của ngươi, ta có thể bằng lòng ngươi. Tương lai Trần gia nếu là cần tài nguyên, tông môn cũng có thể ưu tiên cung cấp. Việc này ta đã cùng một tăng cô, Huyền Dương thượng nhân trợ trưởng lão thương nghị xong, ngươi không cần có cái gì lo lắng. Đối với Thanh Loan, Tử Nguyệt Tiên Tông phi thường trọng thị. Y dựa theo Thanh Loan trùng tu một thế, hiện tại đã trở lại hóa thần đỉnh phong tu hành tiến độ. Văn Tinh Nguyệt bọn người suy đoán, cái này không được bao lâu, Thanh Loan chỉ sợ còn sẽ có bước vào hợp thể kỳ chi cảnh. Đến lúc đó, có Thanh Loan dẫn đầu, Tử Nguyệt Tiên Tông liền có thể tăng lên một bước dài, tấn thăng làm hợp thể thế lực. Có cái này nội đỉnh, hoàn toàn có thể trở thành nhặt lại động thiên danh xưng vinh quang, trở thành Tử Nguyệt động tiên. Đáng nhắc tới, còn có Thanh Loan sau lưng Trần Thanh Vân. Văn Tinh Nguyệt có thể trở thành Tử Nguyệt Tiên Tông tông chủ, tự nhiên có chỗ hơn người, có phong phú lịch duyệt cùng nhãn lực hình. Trần Thanh Vân hiện tại ở vào cái gì cấp độ, Văn Tinh Nguyệt kỳ thật sớm có suy đoán, nghĩ đến chính là một vị ẩn dấu hợp thể kỳ tu sĩ. Liên quan tới điểm này, Trần Thanh Vân, Thanh Loan bọn người không có lộ ra, Văn Tinh Nguyệt cũng không tốt đi hỏi thăm. Hiện tại liền muốn nhiều lôi kéo một chút Trần Thanh Vân, tốt nhất cùng Trần gia thành lập tốt vững chắc hữu nghị. Văn Tinh Nguyệt cho ra điều kiện vô cùng mê người. So sánh với chính mình tìm kiếm tu hành tài nguyên, có Tử Nguyệt Tiên Tông cái loại này khổng lồ thể lượng tông môn hiệp trợ, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Thanh Loan lại nói tới một chút kèm theo yêu cầu. Tỷ như tại tự do thân thể, truyền thừa tu hành phương diện, chính mình cũng không muốn nhận ước thúc, cũng không muốn bị động thu lấy thân truyền đệ tử. Tông môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão thu lấy thân truyền đệ tử, truyền xuống y bát, đây là đông đảo trong tông môn lệ cũ. Ngoài ra còn có chủ yếu nhất một chút, Thanh Loan không muốn làm nhạt cùng Trần gia liên hệ. Cái này trở lại thái thượng trưởng lão chi vị có thể, chính mình vẫn như cũng là Trần gia tu sĩ, điểm này nói cái gì cũng sẽ không thay đổi. Đối với những này kèm theo yêu cầu, Văn Tinh Nguyệt không có cự tuyệt, gật đầu bằng lòng. Cứ như vậy, Thanh Loan trở lại thái thượng trưởng lão chi vị, thu được tốt hơn phúc lợi tài nguyên đãi ngộ. Tin tức này cũng trong tương lai mấy ngày truyền khắp tông môn, nhờ một đám Tử Nguyệt Tiên Tông tu sĩ công nhận Thanh Loan thân phận. Mắt thấy muội muội trở thành thái thượng trưởng lão, Trần Thanh Vân lý giải muội muội phần này dụng ý, đối với cái này không nói thêm gì. Cái này thân cư khách khanh trưởng lão trước, mượn nhờ Tử Nguyệt Tiên Tông, Trần Thanh Vân bắt đầu hỏi thăm về một chút tin tức. Cái này linh vực đại lục ở bên trên, nơi nào có thẳng tới Bắc Hàn đại lục khóa châu truyền thống trận. Trần Thanh Vân đang chuẩn bị hành động, tìm hiểu cái này tin tức lúc, trên người một cái tứ hải truyền âm chung reo. Chờ lấy ra xem xét, là Chu Tĩnh Nhan gửi tới tin tức. Lấy mật ngữ giải đọc trong tin tức cho sau, một đoạn văn tự hiện ra. Tiền bối, rất lâu không có liên hệ ngài, không biết tiền bối tình hình gần đây như thế nào. Chúng ta thành lập gia viên mới tất cả thuận lợi, hiện tại đã là một tòa tử phủ gia tộc, ta cũng sớm thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ. Đưa tin bên trong, đơn giản tường thuật tóm lược Chu gia tình trạng trước mắt, cũng hướng Trần Thanh Vân vấn an. Cuối cùng còn có một phần mời, đó chính là Chu gia gần đây muốn cử hành tử phủ yến hội, muốn mời Trần Thanh Vân quang lâm làm khách. Trần Thanh Vân đơn giản trả lời tin tức một chút, cáo chi tất cả mạnh khỏe. Đối với mời, Trần Thanh Vân cũng không có cho ra hồi phục, xem như từ chối. Chu Tĩnh Nhan thu được đưa tin sau, một lát sau mới đưa tin tới. Tiền bối tất cả mạnh khỏe liền tốt. Chu Tĩnh Nhan biết được phân tức, cũng không dám lại nhiều quấy rầy Trần Thanh Vân, miễn cho làm người ta ghét. Nếu không phải gần nhất Chu gia cùng mặt khác một tòa tử phụ gia tộc Vương gia lên xung đột, có vẻ hơi nước sôi lửa bỏng, cần mời ngoại viện trấn nhiếp ngoại giới. Lại thêm Tuần Biện Thăng cùng gia gia một mực đề cập, muốn chính mình cho Trần Thanh Vân đưa tin liên hệ, thử mời Trần Thanh Vân đến gia tộc làm khách, gia tăng gia tộc danh khí. Nếu không, nàng cũng sẽ không quấy rầy Trần Thanh Vân, phát ra nhiều như vậy nội dung. Bởi vì Trần Thanh Vân không tiếp tục hồi phục, đưa tin tạm thời không có đoạn dưới. Đang chuẩn bị thu hồi tứ hải truyền âm linh, Trần Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến, có lẽ Chu Tĩnh Nhan biết được chính mình muốn đánh nghe tin tức. Lần trước chính là thông qua Chu Tĩnh Nhan, từ đây nữ trong miệng biết được thông hướng Thái Cổ tổ vực Khóa Châu truyền thống trận. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân chủ động tìm lên chủ đề, hỏi tham gia vấn đề này. Chu gia, Chu Tĩnh Nhan coi là Trần Thanh Vân không để ý tới mình nữa, đang có một ít thất lạc. Chờ được nghe lại tứ hải truyền âm linh đinh linh linh vang lên, thấy được đưa tin nội dung, lập tức nhịn không được vẻ mặt vui mừng. Trần Thanh Vân bên này, rất nhanh liền có trả lời tin tức. Tiến về Bắc Hàn Khóa Châu truyền thống trận, cái này ta biết. Tiền bối bây giờ tại nơi nào đâu? Nếu là thuận tiện, ta có thể mang tiền bối tiến về nơi đó. Giọng điệu này bên trong khó nén kích động kỳ vọng chi tình, Trần Thanh Vân cũng không tự tuyệt, cáo chi hiện tại vị trí. Biết được Trần Thanh Vân ngay tại Thương Nguyên Thành, Chu Tĩnh Nhan một lát sau mới hồi phục. Bên ta mới cùng ra ra thương lượng một chút, ta mấy ngày nay liền đến tìm tiền bối, còn có cực khổ tiền bối chờ ta 3 ngày thời gian. Đặt thanh ước định sau, Trần Thanh Vân liền thu hồi tứ hải truyền âm linh, vừa vặn lại nhiều hỏi thăm một chút kia vô biên biển cùng Bắc Hàn đại lục. Xem như hải vực tu sĩ xuất thân, đối với hải vực tu tiên giới, Trần Thanh Vân cũng không phải là cái gì lăng đầu thành, có thể đoán được vô biên biển sẽ là bộ dạng gì. Tại Tử Nguyệt Tiên Tông tàng thư các bên trong, Trần Thanh Vân thu được 2 quyển giới thiệu vô biên biển, Bắc Hàn đại lục thư tịch. Cùng trong tưởng tượng lớn không sai biệt lắm, cái này vô biên biển bởi vì vị trí địa lý nhân tố, thuộc về một cái độc lập với đại lục tu tiên giới bên ngoài tu tiên giới. Vô biên biển xưng là hải ngoại tu tiên giới, cũng có thể xưng là vô biên biển tu tiên giới. Vô biên mặt biển tích quảng đại, cũng không phải là thật vô biên bát ngát. Chính là bởi vì hải vực phạm vi bao trùm mênh mông, đem Thái Cổ tổ vực, linh vực đại lục chờ 7 tòa đại lục cách xa nhau ra. 7 tòa đại lục nhìn nhau từ 2 bờ đại dương, đều cách chỗ này vô biên biển. Trong đó Tử Dương đại lục cùng linh vực đại lục ở giữa, còn cách một mảnh không biên biển. Mà cái này không biên biển thì là bị vô biên biển bao vây, giống như là tinh hải bên trong trong ngoài tinh hải như thế. Theo tài nguyên đi lên nói, vô biên biển cũng viễn siêu nội hải, các loại linh đảo linh thú vô số kể. Nơi đó là tán tu cùng tu tiên gia tộc, thế lực môn phái tụ tập bảo địa. Giống như là động phủ di tích, thượng cổ bảo địa, đỉnh cấp linh mạch những cơ duyên này tạo hóa, vô biên trong biển thường có xuất hiện. Tương đối nổi danh, liền có tam đại tiên duyên cảnh kỳ lạ, theo thứ tự là Quy Khư Tiên Cung, Kình Rơi Hải Huyền cùng Thanh Long Cung. Cái này tam đại tiên duyên cảnh kỳ lạ đều nguồn gốc từ thượng cổ, là thượng cổ đại phá diệt lúc vì kéo dài một chút truyền thừa y bát, từ thượng cổ đại thần thông người sáng tạo. Cái này tam đại tiên duyên cảnh kỳ lạ vô cùng thần bí, nắm giữ tại vô biên biển đỉnh cấp thế lực trong tay, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể đối ngoại mở ra, cung cấp tu sĩ sinh linh tiến vào bên trong tầm bảo. Chương 1379, gặp lại Chu Tĩnh Nhan. Chương 1379, gặp lại Chu Tĩnh Nhan. Tam đại tiên duyên cảnh kỳ lạ, đây là vô biên trong biển một chỗ đặc sắc, tên Dương Hải trong ngoài. Trở lại chuyện chính, lại nói tới kia vô biên trong biển thế lực, hiện tại nổi danh nhất có 3 cái. Bọn chúng theo thứ tự là Thương Thủy Cung, Vân Mộng Tiên Đảo, Kỳ Huyên Biển 3 nhà đại thừa cấp thế lực. Tam đại tiên duyên cảnh kỳ lạ, liền riêng phần mình nắm giữ tại cái này 3 nhà đỉnh cấp thế lực trong tay, đã lung đoạn vài năm. Cái khác tu tiên gia tộc, đại thừa cấp bậc thế lực cũng có cực kỳ cá biệt, nội tình thâm hậu lâu đời, riêng phần mình cắt cứ một phương hải vực. Lại nói tới tán tu phương diện, bởi vì là ven biển nam biển, vô biên biển tán tu cùng tinh hải tán tu không kém bao nhiêu, giỏi về săn giết hải vực yêu thú. Cái này hơn 10 vạn năm qua, đại lục tu tiên giới cùng ngoại hải tu tiên giới một mực lui tới rất thân, có mậu dịch qua lại. Nhưng bởi vì địa lý phong tục, nhân văn ngôn ngữ đẳng cấp dị, rất dễ dàng bộc phát mâu thuẫn. Giữa song phương vì tranh đoạt địa bàn, thường xuyên bộc phát ma sát, thậm chí xảy ra phạm vi lớn chiến đấu. Cũng may, giữa song phương một mực duy trì lấy cân bằng, vẫn chưa tới không chết không thôi cục diện. Chỉ là tại kết giao phương diện, sẽ lẫn nhau xem thường ghét bỏ chờ một chút, tồn tại địa vực kỳ thị. Hiểu rõ vô biên biển sau, về phần Bắc Hàn đại lục, đây là một tòa từ tu tiên gia tộc chí thượng đại lục. Nơi đó mặc dù có quốc gia, tông phái thế lực, nhưng là đều phụ thuộc vào nơi đó tu tiên gia tộc. Bắc Hàn trong đại lục cường đại nhất tu tiên gia tộc, tên là Bắc Hàn Tiên tộc, là Bắc Hàn đại lục mở ra thích người. Xếp hạng thứ 2, tên là Nam Tiên tộc. Ngoài ra, còn có cái khác Đông Lâm Sơn Diệp gia, Phong Tuyết Cốc Băng gia chờ một chút. Dạng này một tòa gia tộc chí thượng đại lục thế giới, nhường Trần Thanh Vân manh động hứng thú không nhỏ. Đừng nhìn Trần gia bây giờ tại nội hải bên trong thuộc về đỉnh cấp đại tộc, hùng cứ một phương. Cái này nếu là đặt vào Bắc Hàn trong đại lục, chỉ có thể coi là một cái trung lưu thế lực, hợp thể gia tộc tại Bắc Hàn đại lục cũng không hiếm thấy. Thâm nhập hơn nữa trong đó hình dạng mặt đất phong tục, đặc sắc nhân văn chờ, trong thư tịch đều có kỹ càng miêu tả, Trần Thanh Vân nhìn kỹ một lần. Tu sĩ đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được năng lực, đang đọc phương diện vô cùng tự dụng. Đại khái hiểu rõ một chút vô biên biển, Bắc Hàn đại lục phong tục đặc điểm, nhân văn hình dạng mặt đất sau, Trần Thanh Vân cuối cùng trong lòng có đáy. Tới ngày thứ 3, tứ hải truyền âm linh bên trong lần nữa có động tĩnh. Chu Tĩnh Nhan cáo chi, đã đạt tới Thương Nguyên Thành. Chờ Chu Tĩnh Nhan đi vào tạm thời thuê đạo phủ, chỉ thấy nàng này phong trần mệt mỏi, trên thân hiện lộ ra vội vàng đi đường vết tích. Tiền bối đợi lâu, tiền bối đã lâu không gặp. Chu Tĩnh Nhan hoạt bát chủ động chào hỏi, rào rạt ra nhiệt tình ý cười. Giờ phút này thấy được Trần Thanh Vân, nàng chỉ cảm thấy trên người mỏi mệt quét sạch sành sanh, lần này tới trước đó cũng vô cùng chờ mong. Trần Thanh Vân chào hỏi Chu Tĩnh Nhan ngồi xuống, lấy một tôn phân thân bưng lên một chén linh trà lễ phép chiêu đãi. Cái này có việc cầu người nhà, Trần Thanh Vân không có vội vã mở miệng hỏi thăm, trước chờ Chu Tĩnh Nhan thật tốt nghỉ ngơi. Chu Tĩnh Nhan đúng là khác, vì chú ý hình tượng, cũng không có vội vã uống trà, bắt đầu giảng thuật lên lần này vì sao muốn Trần Thanh Vân chờ mấy ngày. Từ khi Chu gia tìm mới tộc địa sau, là ở chỗ này dừng chân, mới tộc địa ở vào linh vực đại lục Nam Bộ Lan Quốc cảnh bên trong. Lan Quốc khoảng cách Lữ Quốc chi ở giữa, cách xa nhau lấy Thanh Quốc, Huyền Quốc chờ hơn 30 quốc gia, giữa hai bên đường xá quá mức xa xôi. Lấy Chu Tĩnh Nhan cái loại này trúc cơ tu sĩ, chỉ dựa vào thực lực muốn vượt ngang khoảng cách xa như vậy, vậy đơn giản cùng phàm nhân vượt qua tinh hải không khác. Cũng may, giữa các nước cũng biết lẫn nhau cương vực bao la, lộ trình xa xôi, không dễ dàng cho lui tới mậu dịch, lẫn nhau đi lại. Cho nên tại Linh Miểu Độc Tiên, Thiên Lôi Tiên Tông những này bản thổ thế lực phụ trợ hạng, nhao nhao thành lập nên truyền tống trận. Vì không chậm trễ Trần Thanh Vân thời gian, Chu Tĩnh Nhan tại gia tộc an bài xuống, tại Lan Quốc đi tiếp 2 ngày. Sau đó hao tốn 1000 linh thạch, theo Lan Quốc Thiên Bảo Thành cưỡi truyền tống trận, một lần hành động truyền tống tới Thương Nguyên Thành. Chờ đến Thương Nguyên Thành sau, lại dựa theo Trần Thanh Vân cho ra địa điểm, bỏ ra chút thời gian mới cuối cùng tìm tới nơi này. Chờ giảng thuật kết thúc những này, Chu Tĩnh Nhan mới uống 2 cái nước trà, làm dịu trong miệng khắc khô. Trần Thanh Vân chậm đợi một hồi, tìm đúng thời nghi, hỏi thăm có quan hệ khóa châu truyền tống trận sự tình. Lần này bảo ngươi tới, chính là vì kia khóa châu truyền tống trận một chuyện, không biết ngươi hiểu bao nhiêu. Chu Tĩnh Nhan nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng mở ra miệng nói: "Tiền bối, theo cái này linh vực đại lục tiến về Bắc Hàn đại lục, thuận tiện nhất lộ tuyến ta biết, có mấy tòa khóa châu truyền tống trận có thể lựa chọn đâu?" Chu Tĩnh Nhan lấy ra sớm đã chuẩn bị xong địa đồ, hiện ra tại Trần Thanh Vân trước mặt. "Địa đồ ta cũng chuẩn bị xong." Trần Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên bản đồ. Chỉ thấy bản đồ này bên trong hội chế linh vực, Đông Châu, Bắc Hàn ba tòa đại lục, ở giữa đều cách vô biên biển. Đáng nhắc tới chính là, trên bản đồ có hậu kỳ người vì tiêu ký một chút khu vực, lấy xinh đẹp chưa biết trọng điểm miêu tả. Trần Thanh Vân nhìn thấy trong đó một chỗ, viết Thiên Tâm Cốc, 100 vạn linh thạch văn tự. Bao quát một số người khác là tiêu ký khu vực, cũng là có tương tự văn tự, chỉ là địa danh khác biệt, linh thạch giá cả khác biệt. Mà Bắc Hàn đại lục bên kia cũng lấy giống nhau hình thức, tiêu ký ra đối ứng mấy cái vị trí, linh thạch số lượng. Hiển nhiên, đây là tiêu ký ra vài tòa khóa châu truyền tống trận vị trí, sử dụng giá tiền là nhiều ít, điểm này mười phần cẩn thận. Tại Trần Thanh Vân hiểu ý lúc, Chu Tĩnh Nhan chỉ vào trong đó một chỗ, cẩn thận giới thiệu. "Tiền bối mời xem, cái này Lan Quốc Thiên Tâm Cốc liền có một tòa khóa châu truyền tống trận, có thể thẳng tới Bắc Hàn đại lục tụ bảo cốc, nơi đó là một chỗ tu sĩ phường thị." Trần Thanh Vân nhìn kỹ một chút, có thể rõ ràng phân biệt ra, tổng cộng có 6 nơi truyền tống lộ tuyến. Nghĩ đến, đây chính là Chu gia nắm giữ tin tức, mà khác khẳng định còn có cái khác mấy chỗ khóa châu truyền tống trận. Dù sao lớn như vậy hai tòa đại lục ở giữa, không có khả năng chỉ là mấy chỗ khóa châu truyền tống trận liên hệ. Khẳng định còn có cái khác một chút, bao quát một chút thế lực cũng biết âm thầm kiến tạo loại này truyền tống trận. Chờ Chu Tĩnh Nhan giới thiệu mấy chỗ, Trần Thanh Vân gật đầu nói, tốt nhất là có thể truyền tống tới Bắc Hàn đại lục khu vực đông bộ, linh thạch giá cả không là vấn đề. Chu Tĩnh Nhan nghe vậy, khóa chặt một con đường, vẻ mặt chân thành nói: "Ân, vậy theo tiền bối ý tứ, bắt đầu từ cái này Thiên Hà thành xuất phát, truyền tống tới bên kia Đông Hải Vịnh thích hợp nhất. Phương diện giá tiền có chút quý, cần 135 vạn linh thạch. Khóa châu truyền tống trận sử dụng phí tổn đắt đỏ, rất nhiều cấp thấp tu sĩ thường thường đều là chỉ nhìn, ngay cả sử dụng cự ly ngắn truyền tống trận đều không bỏ được." Chu Tĩnh Nhan cần kiệm tiết kiệm đã quen, tự nhiên cảm thấy đây là thiên văn số tự, gia tộc nội tình cất giữ bên trong đều không có nhiều linh thạch như vậy đâu. Cái này cần biết Trần Thanh Vân muốn sử dụng khóa châu truyền tống trận lúc, cũng bởi vì này âm thầm khắc phục, cái này hóa thần kỳ tu sĩ chính là lợi hại. 100 vạn linh thạch đối với Trần Tiền Bối dạng này cường giả mà nói, không phải tính là gì giá trên trời ai trên thân tùy tiện xuất ra một quả đan dược, một cái pháp khí liền giá cả không ít. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, xác định lộ tuyến, Chu Tĩnh Nhan liền đề nghị dẫn đường, đưa Trần Thanh Vân tiến về Thiên Hà thành. Trần Thanh Vân không có chối từ, coi như là có người nói chuyện phiếm giải buồn, sau đó cũng sẽ không bạc đãi vị này Chu gia nữ tu. Lui thuê độc phủ, dựa theo Chu Tĩnh Nhan chỉ dẫn, Trần Thanh Vân dựng lên lá xanh lưu quang thuyền, mang theo Chu Tĩnh Nhan bay thẳng hướng về phía Lữ Quốc khu vực phía nam. Chương 1380, Linh Lung Phúc Địa, Tiểm Nguyện Phúc Địa. Chương 1380, Linh Lung Phúc Địa, Tiểm Nguyện Phúc Địa. Lần thứ nhất cưỡi cái này lục giai phi hành pháp khí, Chu Tĩnh Nhan cảm thấy mới lạ sau khi âm thầm kinh ngạc tại cái này tốc độ phi hành. Gia tộc mạnh nhất phi hành pháp khí cùng phong thuyền tốc độ đã từng còn cảm thấy nhanh chóng. Giờ phút này cùng cái này lá xanh lưu quang thuyền so sánh, quả thực liền cùng con nít danh như thế. Hai ngày sau, hai người đã tới Lữ Quốc Nam Cảnh, muốn thừa ngồi một chỗ truyền tống trận lúc trước hướng Lan Quốc. Cái này Thiên Hà Thành liền ở vào Lan Quốc tận cùng phía đông, từ Tử Nguyệt Tiên Tông thành lập. Lan Quốc, Gió Hải Thành truyền tống trận vị trí. Chu Tĩnh Nhan dựa theo gia tộc căn bài, đeo trên người 3000 linh thạch. Mặt khác, còn mang theo một chút linh dược có thể dùng tại bán ra, đổi lấy linh thạch, dùng cái này đến là Trần Thanh Vân cùng nàng thanh toán một chút lộ phí. Hai người kế hoạch tốt lộ trình, trước cơi truyền tống trận đến Thiên Hà Thành. Sau đó Trần Thanh Vân theo Thiên Hà Thành cưỡi khóa châu truyền tống trận, một lần hành động truyền tống tới Bắc Hàn đại lục. Chờ cùng phụ trách truyền tống trận tu sĩ trò chuyện, muốn thanh toán truyền tống linh thạch lúc, Chu Tĩnh Nhan phát hiện, mấy vị kia tu sĩ tại cùng Trần Thanh Vân chào hỏi một tiếng sau, đều lộ ra tất cung tất kính. Bọn hắn thế mà nguyên một đám tôn xưng lên trưởng lão, đối Trần Thanh Vân mười phần khách khí. Cảnh tượng này, dẫn tới Chu Tĩnh Nhan vẻ mặt kinh dị, há to miệng. "Trưởng lão, cái này Trần Tiền Bối là xuất từ Tử Nguyệt Tiên Tông." Chờ nhất lưu ý, nghe được những người kia nói chuyện, biết được Trần Thanh Vân là khách khanh trưởng lão. Chu Tĩnh Nhan lúc này mới trong lòng bình tĩnh, đối với Trần Thanh Vân càng phát ra kính ngưỡng lên. Tại nàng nhận biết bên trong, Tử Nguyệt Tiên Tông chính là một tôn quái vật khổng lồ, Chu gia muốn định bợ đều khó mà đáp lên quan hệ. Mà Trần Thanh Vân có thể trở thành nên phái khách khanh trưởng lão, nhất định cũng là có thực lực cường đại, đủ để cho Tử Nguyệt Tiên Tông tới lôi kéo. Đây chỉ là tiếp xúc mấy ngày, liền phát hiện Trần Tiền Bối sâu như vậy giấu không lộ, Chu Tĩnh Nhan thầm nghĩ trong lòng mở rộng tầm mắt. Đến cùng là hóa thần kỳ tu sĩ, có thể khiến cho Tử Nguyệt Tiên Tông như thế tất cung tất kính. Lúc nào thời điểm, Chu gia cũng có thể đãi ngộ này a, Chu Tĩnh Nhan hâm mộ cảm thán lúc, chỉ thấy vị kia cầm đầu Tử Nguyệt Tiên Tông tu sĩ mặt mũi tràn đầy cung kính, tự giới thiệu mình một chút. "Trưởng lão, tại hạ Lưu Thăng. Dựa theo quy củ, ngài có thể miễn phí sử dụng truyền tống trận, chúng ta cũng đều vì ngài đơn độc khởi động trận pháp. Lần này truyền tống mục đích là kia Lan Quốc Thiên Hà Thành." Nói đến đây lúc, Lưu Thăng ngữ khí dừng lại một chút, hảo tâm nhắc nhở: "Không dối gạt tiền bối, gần đây Thiên Hà Thành bên kia bởi vì Linh Lung Phúc Địa cùng Nghiệm Nguyệt Phúc Địa thường có tranh đấu, rất có phạm vi lớn Dương Cung Bạc Kiếm chi thế. Cho nên Linh Lung Phúc Địa bên kia sẽ cảnh giác ngoại lai tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ triển khai kiểm tra, điểm này chúng ta cũng không thể tránh được. Bất quá lấy tiền bối tu vi, đến lúc đó ngài chỉ cần cáo chi là chúng ta Tử Nguyệt Tiên Tông trưởng lão liền có thể, kể từ đó cũng có thể tránh đi một chút phiền toái." Thu được lần này nhắc nhở, Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. "Tốt." Sau đó Trần Thanh Vân con mắt nhìn một bên Chu Tĩnh Nhan, chuẩn bị như vậy lên đường. Chu Tĩnh Nhan hiểu ý, đi tới Trần Thanh Vân trước người, hướng phía Lưu Thăng cung kính nói: "Vậy làm phiền tiền bối." Nói, nàng đang muốn móc ra linh thạch, vì chính mình sử dụng truyền tống trận tính tiền. Trần Thanh Vân bên này cũng là có thể miễn phí sử dụng. Lưu Thăng có thể bị tông môn an bài đến nơi đây, tự nhiên không thiếu khuyết nhãn lực hình, thấy một lần Chu Tĩnh Nhan động tác, chỗ nào vẫn không rõ làm cái gì vậy. Hắn liền vội vàng khoát tay nói: "Không cần, không cần, đạo hữu là trưởng lão người bên cạnh, có thể miễn phí đồng hành sử dụng truyền tống trận." Chu Tĩnh Nhan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Vân, thấy Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu xác thực như thế. Kia Lưu Thăng rèn sắc khi còn nóng, hướng phía Chu Tĩnh Nhan cười cười nói: "Còn mời đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, một hồi liền phải khởi động truyền tống trận." Một vị tử phủ tu sĩ, đối với mình vị này mới vào trúc cơ kỳ tu sĩ khách khí như thế, Chu Tĩnh Nhan chỗ nào không biết rõ đây là bởi vì cái gì. Đối với Trần Thanh Vân, nàng càng thêm kính nể mấy phần, vui vẻ gật đầu ừ một tiếng nói: "Tốt." Cứ như vậy, Trần Thanh Vân hai người tại Lưu Thăng tiếp đãi hạ, sóng vai sừng sững tại trong truyền tống trận. Theo Lưu Thăng khởi động truyền tống trận, toàn bộ trong trận pháp phù văn phù trào, truyền lại ra trận trận không gian chi lực. Chu Tĩnh Nhan nhìn lại Lưu Thăng mấy người một cái, chỉ thấy mấy người khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đưa tiến lấy. Ngay sau đó một giây sau, chỉ thấy chính mình cùng Trần Thanh Vân bị truyền tống chi lực bao khỏa, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Chỉ là tại trong chốc lát, hai người liền truyền tống tới Thiên Hà Thành. Chu Tĩnh Nhan lấy lại tinh thần, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, lại dẫn Trần Thanh Vân đi đến Thiên Hà Thành đông bộ. Thiên Hà trong thành tu sĩ tụ tập, thành lập ba khu tu tiên phường thị, từ Thiên Hà nối liền, phân biệt là Liên Hoa Đảo, Thiên Hà Đảo, Trục Quang Đảo. Ba đảo đều xây dựng ở trên nước, là Thiên Hà bên trong ba tòa nhân tạo hòn đảo, tương đối có đặc sắc. Khóa Châu truyền tống trận vị trí chỗ ở, liền ở vào Thiên Hà bên trong nhân tạo hòn đảo, tên là Liên Hoa Đảo tu tiên trong phường thị. Liên Hoa Đảo diện tích to lớn, ngoại hình cực giống hoa sen mà gọi tên. Bởi vì là chuyên vị chế tạo Khóa Châu truyền tống trận mà thành lập, nền tảng chế tạo tương đối vững chắc, sử dụng một loại tên là nước rèn tinh khoáng thạch đại lượng bao trùm. Nước này rèn tinh tại nhiệt độ bình thường hạ là thể rắn hình thái, tại gặp nước sau sẽ thay đổi càng thêm kiên cố cứng rắn. Đưa chúng nó trải bố trí tại Thiên Hà bên trong, lại phối hợp chấn tinh thạch, vì thủy tinh kim các loại tài liệu kiến tạo truyền tống trận nền tảng lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhớ tới Lưu Thăng trước đó nhắc nhở, hiện tại Linh Lung Phúc Địa, Hiểm Nguyệt Phúc Địa ở chỗ này tranh đoạt kịch liệt. Chu Tĩnh Nhan lộ ra vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Nàng mang theo Trần Thanh Vân tận lực điệu thấp tiến lên, miễn cho cuốn vào tới hai nhà thế lực phân tranh bên trong, cho Trần Thanh Vân gây phiền toái. Trần Thanh Vân lưu ý tới, cái này Thiên Hà trong thành nhân khẩu dày đặc, tu sĩ đông đảo. Chúc cơ, tử phụ khắp nơi trên đất đi, kim đan tu sĩ cũng thường có xuất hiện. Cả tòa thành trì trung khí phân có vẻ hơi khẩn trương chi thế, tỏ khắp lấy một cỗ mùi thuốc súng không khí, có tu sĩ mang nhà mang người hướng ngoài thành chạy. Trong phường thị nước trà chạy bên trong, có mấy vị tán tu tại chuyện phiếm, trong lời nói để lộ ra linh lung, hiểm nguyệt hai phe này thế lực gần nhất buộc phát xung đột. Cùng là 72 phúc địa, vẫn là đứng hàng 9 vị trí đầu cựu đại phúc địa, nội tình thâm hậu. Linh lung phúc địa cùng hiểm nguyệt phúc địa thế lực không kém bao nhiêu, ai cũng có sở trường riêng, gần đây bởi vì một đầu tam giai mỏ linh thạch mà tranh đấu kịch liệt. Bởi vì từ nơi này truyền tống tới Bắc Hàn đại lục, là nhất đỡ tốn thời gian công sức lộ tuyến, bản thân cũng có thực lực cường đại lẫn ấy. Trần Thanh Vân cũng không lo lắng quấn vào hai nhà này trong tranh đấu. Dù nói thế nào, hai nhà này đối ngoại là hóa thần thế lực. Liền xem như đi vận may, trong môn đã đản sinh ra hợp thể kỳ tu sĩ. Dựa theo bình thường ăn khớp tới nói, sẽ không bởi vì Trần Thanh Vân đến sử dụng một chút Khóa Châu truyền tống trận, hai nhà bên trong hợp thể kỳ tu sĩ liền sẽ cùng Trần Thanh Vân kết xuống mâu thuẫn. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ nguyên một đám khôn khéo tiết mệnh rất, đương nhiên sẽ không duyên cớ đắc tội cùng giai tu sĩ, tùy tiện kết xuống ân oán, là nhà mình trêu chọc mầm thai bạn. Liền xem như Trần Thanh Vân phá hủy tòa này Khóa Châu truyền tống trận, chỉ cần biết được Trần Thanh Vân thực lực, Linh Lung cùng Yểm Nguyệt cái này hai phái cũng sẽ không nhằm vào Trần Thanh Vân. Liên Hoa Đảo trong phường thị, Chu Tĩnh Nhan chủ động dẫn đường, mang theo Trần Thanh Vân đi tới phường thị đông bộ một tòa Lộ Thiên đại điện. Đặt chân ở chỗ này, một tòa Khóa Châu truyền tống trận đập vào mi mắt, lộ ra vô cùng to lớn khí phái. Chương 1381, bại lộ tu vi. Chương 1381, bại lộ tu vi. Giờ phút này, tòa này Khóa Châu truyền tống trận nơi này đã có mấy vị tu sĩ đang chờ đợi. Có Linh Lung Phúc Địa tu sĩ ở một bên đóng giữ, duy trì nơi này trật tự. Muốn sử dụng truyền tống trận này tu sĩ đều cần cẩn thận thẩm tra lai lịch thân phận, thu lấy truyền tống phí tổn. Bởi vì gần nhất hai phái tranh đấu, ngẫu nhiên có tu sĩ chạy, thậm chí là có ngoại viện đặt chân nơi này. Cho nên Linh Lung Phúc Địa tăng cường thẩm tra cường độ, phái thêm mấy vị tu sĩ đóng tại nơi này, để bất cứ tình huống nào. Dựa theo Chu Tĩnh Nhan giảng thuật, Thiên Hà Thành thuộc về là Linh Lung Phúc Địa địa bàn, từ Linh Lung Phúc Địa một tay sáng tạo, đã có hơn 9000 năm lịch sử. Sử dụng nơi này khóa châu truyền tống trận, có thể thẳng tới Bắc Hàn Đại Lục Đông Bộ Đông Hải Vịnh. Truyền tống phí tổn là 135 vạn linh thạch một người. Tòa này khóa châu truyền tống trận, cách mỗi 10 ngày sẽ mở ra một lần, không cần lo lắng nhiều người xếp hàng vấn đề. Đây không phải Linh Lung Phúc Địa khách khanh trưởng lão, sử dụng nơi này truyền tống trận, tự nhiên là muốn thanh toán linh thạch. Biết được những này, Trần Thanh Vân cũng không muốn nhiều trì hoãn, lấy ra linh thạch, đi trước đăng ký giao nộp. Gần nhất một lần truyền tống trận mở ra, chính là tại hôm nay, Chu Tĩnh Nhan đã sớm coi là tốt thời gian, tới vừa vặn. Phụ trách tiếp đãi chính là một vị Linh Lung Phúc Địa tử phụ tu sĩ, tên là Đinh Tân Chi. Đinh Tân Chi dựa theo tông môn quy củ, dần dần kiểm tra lên những tu sĩ này tu vi, nguyên một đám đăng ký trong danh sách. Chờ đến Trần Thanh Vân nơi này lúc, mắt thấy Trần Thanh Vân là gương mặt lạ, mặt cũng có chút khác biệt. Bằng vào kinh nghiệm, Đinh Tân Chi vừa nhìn liền biết Trần Thanh Vân không phải lan người trong nước, lập tức liền âm thầm cảnh giác lên. Không biết hai vị đạo hữu từ đâu mà đến? Đinh Tân Chi dựa theo lệ cũ dò hỏi. Kỳ thật chỉ cần có người muốn tận lực giấu giếm lai lịch, vấn đề này cũng không có hỏi thăm ý nghĩa. Phát giác được Đinh Tân Chi toát ra cảnh giác vẻ mặt, Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, cũng là một bên Chu Tĩnh Nhan bởi vì kiêng kỵ Linh Lung Phúc Địa, không dám tùy tiện đắc tội. Mắt thấy Trần Thanh Vân không có ý lên tiếng, tựa hồ là muốn chính mình đến trả lời. Chu Tĩnh Nhan do dự một chút, vẫn là mở miệng cho ra đáp lại. Chúng ta là theo Lữ Quốc mà đến gia tộc tu sĩ. Suy đoán Trần Thanh Vân khả năng muốn che giấu tung tích, không có dựa theo Lưu Thăng trước đó nhắc nhở, đề cập là Tử Nguyệt Tiên Tông khách khanh trưởng lão. Chu Tĩnh Nhan ra ngoài cân nhắc, dứt khoát đưa ra dạng này một cái trả lời. Lữ Quốc tu sĩ. Đinh Tân Chi nghe vậy, chỉ là nhiều đánh giá Trần Thanh Vân, Chu Tĩnh Nhan một cái. Chu Tĩnh Nhan bộ này dáng vẻ, dường như lấy Trần Thanh Vân cầm đầu, là Trần Thanh Vân thị thiếp, thị nữ đồng dạng. Đinh Tân Chi đến cùng cũng là tử phụ tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn trộm ra Chu Tĩnh Nhan tu vi, chẳng qua là cảm thấy Trần Thanh Vân nhìn không thấu. Ân. Đinh Tân Chi không hỏi thêm nữa, nhớ kỹ Trần Thanh Vân hai người dung mạo, lại lấy ra một mặt bảo kính. Dựa theo lệ cũ, gần đây sử dụng ta tông truyền tống trận tu sĩ, bất luận thân phận chủng tộc, đều cần kiểm tra thực hư một chút tu vi, mong rằng hai vị phối hợp. Chu Tĩnh Nhan không có dị nghị, chính mình một cái trúc cơ tu sĩ, cái này rất tốt phân biệt. Trần Thanh Vân nghe vậy, không khỏi âm thầm lông mày níu lại. Bản thân cái này liền có điệu thấp làm việc ý tứ, một mực không hiển sơn không lộ thủy. Thế nào tới cái này không, sử dụng khóa châu truyền tống trận còn muốn bị kiểm tra tu vi. Sớm biết như thế, liền nên lấy thiên lôi, hải thần những cái kia phân thân đến hành động. Còn không đợi Trần Thanh Vân hai người cho ra đáp lại, Đinh Tân Chi liền theo thói quen thúc giục trong tay bảo kính. Này kính tên là Thanh Nghi kính, chỉ có kiểm tra sinh linh tu vi khí tức hiệu quả, thích hợp với các nơi truyền tống trận. Chỉ thấy Thanh Nghi trong kính linh quang chớp động, chiếu rọi ra một đạo quang mang, trước chiếu rọi tại Chu Tĩnh Nhan trên thân. Cái này kiểm tra quá trình, cùng lúc trước mấy vị kia tu sĩ như thế, không hề khác gì nhau đối đãi. Thanh Nghi kính bên trên cảnh tượng biến hóa, xuất hiện màu cam quang mang, biểu hiện là trúc cơ tu vi. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Cái này bảy loại nhan sắc, riêng phần mình theo thấp tới cao, đối ứng luyện khí tới hợp thể kỳ cái này bảy loại tu vi cảnh giới. Kiểm tra Chu Tĩnh Nhan sau, Đinh Tân Chi đem Thanh Nghi kính nhắm ngay Trần Thanh Vân, cẩn thận lưu ý, phát hiện Trần Thanh Vân tựa hồ có chút kháng cự. Hành động này, trong nháy mắt dẫn tới Đinh Tân Chi càng thêm cảnh giác, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là Hiểm Nguyệt Phúc Địa tu sĩ? Nhưng cũng liền tại một giây sau, một bộ không tưởng tượng được cảnh tượng đã xảy ra. Ong ong ong. Nương theo lấy một hồi mãnh liệt run run thanh âm, toàn bộ Thanh Nghi kính tượng là sôi trào nước sôi đồng dạng, trên mặt kính xuất hiện linh lực khuấy động cảnh tượng. Cái này dẫn tới Đinh Tân Chi nhíu mày lúc, vội vàng thi pháp ổn định Thanh Nghi trong kính lực lượng, còn tưởng rằng là xuất hiện dị thường. Nhưng cũng liền tại lúc này, trên mặt kính rất nhanh cảnh tượng biến đổi, hiện ra từng đạo sáng chói tử quang, biến càng phát ra thâm thúy lên. Đinh Tân Chi trước kia gặp qua Thanh Nghi kính bên trên xuất hiện qua lang quang, đại biểu cho kiểm trắc gia hóa thần tu sĩ. Giờ phút này mắt thấy cái này tử quang hiện thế, lộ ra như thế bắt mắt, lập tức cả kinh quát to một tiếng. Hợp thể kỳ tu sĩ. Đinh Tân Chi một tiếng này kinh hô đồng thời. Mặt khác mấy vị Linh Lung Phúc Địa tu sĩ cũng lưu ý tới Thanh Nghi kính bên trên sáng chói tử quang, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. T, hiện trường xuất hiện một tiếng hít vào khí lạnh thanh âm, một vị kim đan tu sĩ nhịn không được ánh mắt kinh hãi không thôi, một mực nhìn về phía Trần Thanh Vân. Đinh Tân Chi rủi rủi con mắt, cấp tốc lấy lại tinh thần, tưởng rằng Thanh Nghi kính kiểm tra sai lầm. Có thể chờ cẩn thận cảm giác được Thanh Nghi kính tất cả bình thường, lập tức liền triệt tiêu Thanh Nghi kính kiểm tra hiệu quả, hướng phía Trần Thanh Vân chắp tay cúi đầu. Là van bối đường đột, không biết tiền bối vậy mà hợp thể kỳ tu sĩ, có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Mặt khác ba vị đồng môn, giờ phút này cũng đều học theo, lộ ra vẻ cung kính, hạ thấp dáng vẻ, sợ nhận giận chó đánh mèo. Cái này nếu là hợp thể kỳ tu sĩ một cái không cao hứng, đem bọn hắn đều diệt sát ở này, tông môn bên kia cũng sẽ không ra tay vì bọn họ báo thù. Tông môn ra ngoài kiêng kỵ, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không để ý tới việc này. Hợp thể kỳ, mà giờ khắc này giống nhau hoảng sợ, còn có Chu Tĩnh Nhan. Chu Tĩnh Nhan trừng mắt mắt to, há to miệng, có chút khó có thể tin chính mình giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng. Nàng lúc trước vẫn cho rằng Trần Thanh Vân là hóa thần kỳ đại tu sĩ, bao quát Chu gia cũng cho là như vậy. Cho nên tại Trần Thanh Vân tiếp nhận lúc kiểm tra, kỳ thật có chút chờ mong Đinh Tân Chi mấy người kiểm tra ra kết quả. Nhưng cái loại này tới, lại là Đinh Tân Chi kinh hô kia một tiếng hợp thể kỳ tu sĩ, điều này thực nhường Chu Tĩnh Nhan cũng là kinh hãi không thôi. Chính mình thu liễm tu vi khí tức, cái này thế mà lại còn bị cái này bảo kính pháp khí kiểm tra tới tu vi thật sự. Trần Thanh Vân vẻ mặt không hiện, quét kia bảo kính một cái, ánh mắt rơi vào Đinh Tân Chi mấy người trên thân. Có thể sử dụng truyền tống trận sao? Vốn cho là Trần Thanh Vân nổi giận hơn, giận dữ mắng mỏ một tiếng có mắt không tròng loại hình lời nói. Cái này nghe xong Trần Thanh Vân hỏi thăm, Đinh Tân Chi nâng lên đầu, vẻ mặt nhiệt tình cười tủm tỉm nói, có thể, tiền bối mời. Đinh Tân Chi hiện tại tâm có thể nói là nâng lên cổ họng, đến mức cũng không dám thu lấy linh thạch, đề cập cái này cần nhiều ít phí tổn. Trung quanh mấy vị khác tu sĩ cũng đều nhường ra không gian, sợ đắc tội Trần Thanh Vân, còn mang theo vài phần lấy lòng chi ý tại cái này Lạc Quốc, nguyên anh tu sĩ đều thuộc về Trần nhà cấp bậc tu sĩ. Hóa thần kỳ, kia càng là long phượng đồng dạng thưa thớt, chịu vạn chúng kính ngưỡng. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ, vậy nhưng nghĩ mà biết là bực nào tồn tại, không phải mình bọn người có thể trêu chọc. Chương 1382, lúc sơ ảnh chương 1382, lúc sơ ảnh không có để ý Đinh Tân Chi mấy người tâm tư, rời bước tới trong truyền thống trận, Trần Thanh Vân thấy Chu Tĩnh Nhan còn sững sờ tại nguyên chỗ, hiển nhiên không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cái này đến tiếp sau lộ trình, liền không cần Chu Tĩnh Nhan một đường đồng hành. Cái này một người thu lấy 135 vạn truyền tống phí tổn cũng thật đắt. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân vẻ mặt biến động, hướng phía Chu Tĩnh Nhan cười nhạt một cái nói, đến tiếp sau lộ trình, chúng ta tiến về liền tốt. Ra ngoài cảm tạ, Trần Thanh Vân lấy ra một cái pháp khí, ngự sử ra pháp lực, đem kiện pháp khí này liền không bay tới Chu Tĩnh Nhan trước người. Vật này liền đưa ngươi, ngươi về trước gia tộc. Cân nhắc tới Chu Tĩnh Nhan lợi ích, Trần Thanh Vân cũng không có lộ ra quá nhiều. Lời nói này bên trong nội dung rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, cho rằng Chu Tĩnh Nhan chính là cùng Trần Thanh Vân đồng tộc, có quan hệ máu mủ. Tại cái này Ngư Long hôn tạp Thiên Hà Thành, Trần Thanh Vân cũng không hy vọng Chu Tĩnh Nhan bị ngoại nhân khó xử, có che chở một chút ý tứ. Một màn này, dẫn tới Đinh Tân Chi nhiều đánh giá Chu Tĩnh Nhan một cái, đồng dạng là toát ra mấy phần lấy lòng vẻ cung kính. Mấy người đều theo bản năng coi là, Chu Tĩnh Nhan tất nhiên cùng Trần Thanh Vân quan hệ không ít, cũng là một vị nhân vật không thể trêu chọc. Tại đưa ra pháp khí sau, Trần Thanh Vân lại nhìn một chút Đinh Tân Chi mấy vị linh lung phúc địa tu sĩ, lại lấy ra một cái cỡ nhỏ túi chứa vật. Trong này là 135 vạn linh thạch, bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Túi chứa vật bay tới Đinh Tân Chi trong tay, Đinh Tân Chi vội vàng cùng kính tiếp nhận, liên tục gật đầu. "Tốt, tiền bối." Cái này lấy được linh thạch, nhường Đinh Tân Chi mấy người âm thầm lớn thở dài một hơi. Cái này nếu là không có thu lấy khoản này phí tổn, nhường Trần Thanh Vân miễn phí sử dụng truyền tống trận, vậy cái này tổn thất nhưng phải từ chính mình mấy người gánh chịu. Mà tại Trần Thanh Vân xem ra, dựa theo quy củ thanh toán phí tổn, cái này không có gì có thể nhiều lời, cũng là đang bảo vệ Chu Tĩnh Nhan. Miễn cho tiền này không đưa, cái này linh lung phúc điệu tìm Chu Tĩnh Nhan phiền toái. Một lát sau, tại Đinh Tân Chi thao túng hạ, mấy vị tu sĩ cùng Trần Thanh Vân cùng một chỗ bao phủ tại truyền tống quang mang bên trong. Theo tòa này khóa châu truyền tống trận triển lộ ra không gian pháp tắc chi lực, một đạo to lớn truyền tống chùm sáng thẳng tới thiên cung, nhường phương thiên địa này lộ ra càng thêm trong suốt. Trên bầu trời mảng lớn tầng mây bị quấy, xuất hiện phạm vi nhỏ phong vân biến hóa, linh khí khuấy động. Chu Tĩnh Nhan kiến thức còn thấp, là lần đầu tiên mắt thấy cái loại này cấp bậc truyền tống trận triển lộ thần uy, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nàng trong mắt dị sắc chớp động, nhìn chăm chú lên Trần Thanh Vân thân ảnh theo cổ sáng di chuyển đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra mông lung sáng chói. Chỉ thấy một cái chớp mắt ở giữa, nàng chỉ thấy Trần Thanh Vân thân ảnh xa ra ánh mắt, cho đến xa không thể gặp, biến mất tại trên bầu trời. Cũng không phải là lần thứ nhất cơi khóa châu truyền tống trận, lần này có thực lực cường đại mang theo, Trần Thanh Vân cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Thậm chí tại mắt thấy vết nứt không gian cùng loạn lưu phong bạo xuất hiện lúc, còn có thể chỉ dựa vào nhục thân đi tiếp xúc, không bị quấy nhiễu. Mà chung quanh mặt khác ba vị tu sĩ, kia là nguyên một đám thấy chi biến sắc, sợ nhận không gian loạn lưu tác động đến. Bất quá hai hơi thời gian, trước mắt liền xuất hiện mới cảnh tượng, bốn người dáng lâm tới đem đối ứng trong truyền tống trận. Bốn vị linh lung phúc địa tu sĩ ở đây đã đợi chờ đã lâu, chào hỏi Trần Thanh Vân bốn người đi ra truyền tống trận, cáo chi nơi này là Bắc Hàn Đại Lục Đông Hải Bình. Trần Thanh Vân không có lưu lại, đi ra tòa này truyền tống điện. Đi vào bên ngoài lúc, chỉ thấy chung quanh xuất hiện phong cách khác lạ kiến trúc, một chút mặc phong cách kỳ lạ tu sĩ cùng phàm nhân. Trong không khí mang theo vài phần lạnh ý, dường như tiến vào mùa đông, so tại linh vực đại lục muốn lướt lạnh một chút. Trần Thanh Vân đơn giản quan sát một chút chung quanh, cũng không có tại chỗ này Đông Hải Vịnh ngừng chân, lãnh hội nơi này phong thổ ý nghĩ. Hiện tại đi, một lòng chỉ ngấp lại đến chỗ tập hợp. Mua sắm một trương vô biên biển hải đồ sau, Trần Thanh Vân liền nhấc lên lá xanh lưu quan thuyền, bay thẳng ra Bắc Hàn đại lục, tiến vào mênh mông vô biên dưới biển giới. Thiên Hà Thành. Đưa mắt nhìn Trần Thanh Vân sau khi rời đi, Chu Tĩnh Nhan cầm trong tay pháp khí, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ, lại có chút vẻ ấy nấy. Vui mừng chính là, thứ này lại có thể là một cái nhị giai cực phẩm bay châm pháp khí, có thể công có thể thủ, vô cùng thích hợp bản thân kim linh căn. Ấy nay chính là, chính mình bất quá là mang theo Trần Tiền Bối cùng xuất hành, xung làm dẫn đường nhân vật. Chỉ là làm những này đơn giản việc nhỏ, thế mà có thể thu được như thế phong phú thù lao. Một cái nhị giai cực phẩm pháp khí, chẳng khác gì là 1.6 vạn linh thạch đâu. Nếu là sớm biết sẽ có dạng này thù lao, nói cái gì cũng là muốn nhiều tận tâm tận lực một chút, cung cấp càng chu đáo phục vụ. Hoặc là lúc ấy cũng không cần, chính mình vừa rồi làm sao lại không có cự tuyệt đâu. Nhị giai cực phẩm pháp khí, cái này thù lao cũng quá quý giá. Chu Tĩnh Nhan thầm nghĩ trong lòng, một lát sau vẫn là cười vui vẻ cười, ở trong lòng cầu nguyện. Mặc dù không biết rõ Trần Tiền Bối đi Bắc Hàn Đại Lục làm cái gì, nhưng hy vọng Trần Tiền Bối ngươi có thể tất cả thuận lợi, tâm tưởng sự thành. Biết được Trần Thanh Vân chân thực lực, lại là hợp thể kỳ. Chu Tĩnh Nhan cảm giác được, mấy ngày nay cùng Trần Thanh Vân ở chung, tựa như là một giấc mộng như thế. Hiện tại tình mộng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút thất lạc. Chờ cuối cùng nhìn một chút dấu tuyết truyền tống trận, lúc này mới một mình rời đi chỗ này truyền tống điện, trước tiên phản hồi Chu gia. Tại Chu Tĩnh Nhan sau khi rời đi không lâu, Đinh Tân Chi dựa theo quy củ, đem Trần Thanh Vân một chuyện bẩm báo Linh Lung Phúc Điệp. Cùng Thái Huyền Tông như thế, phàm là hóa thần kỳ cùng với trở lên sinh linh sử dụng truyền tống trận, đều bị Linh Lung Phúc Điệp chỗ chú ý, đặc biệt là tại gần nhất đoạn này đặc thù thời kỳ, Linh Lung Phúc Điệp ở phương diện này càng là tăng cường đề phòng, lại không chút nào qua loa. Biết được Thiên Hà trong thành thế mà kinh hiện một vị hợp thể kỳ tu sĩ, tin tức này lập tức kinh động đến Linh Lung Phúc Điệp cao tầng, suy đoán lên Trần Thanh Vân ý đồ đến. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Trần Thanh Vân nếu là nhắm vào Linh Lung Phúc Điệp, kia đối nhà mình tông môn mà nói tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Lui một bước giảng, cho dù không phải nhắm vào Linh Lung Phúc Điệp, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nhưng cái này sử dụng lên khóa châu truyền tống trận, giả thiết là vì tránh né một ít cường giả truy sát. Như vậy mượn Linh Lung Phúc Điệp truyền tống trận, đi xa tới Bắc Hàn đại lục. Mà sau này có người hợp thể kỳ lão quái vật truy tra ra, nhất định cũng biết tìm tới nhà mình tông môn. Hiện tại Linh Lung Phúc Điệp đã cảm thấy chính mình giống như là bị manh thú để mắt tới linh dương đồng dạng, đối ngoại ôm lấy lớn vô cùng lòng cảnh giác. Cùng ngày, Linh Lung Phúc Điệp tông chủ đích thân tới Thiên Hà thành, gặp được Đinh Tân Chi, hỏi một chút trước đây không lâu tình huống. Đinh Tân Chi không dám có chút giấu giếm, toàn bộ cáo chi, cũng lấy ra Trần Thanh Vân thanh toán linh thạch. Linh Lung tông chủ tên là Lục Sơ Ảnh, đạt đến hóa thần đỉnh phong tu vi, làm người khôn khéo ổn trọng, không mất nữ tử khí khái hào hùng. Nghe xong Đinh Tân Chi miêu tả sau, Lục Sơ Ảnh không do dự, ngay tại chỗ thi triển lên thời gian quay lại chi thuật. Cái loại này thuật pháp triển khai sau, hơn một canh giờ trước, Trần Thanh Vân cùng Chu Tĩnh Nhan thân ảnh ngay tại hình tượng bên trong tái hiện. Theo Trần Thanh Vân hai người hiện thân, lại đến Trần Thanh Vân cười khóa châu truyền tống trận rời đi, Lục Sơ Ảnh một mực cẩn thận lưu ý xác định Trần Thanh Vân khuôn mặt lạ lẫm, cũng không phải Yểm Nguyệt Phúc địa bên kia tu sĩ, rốt cục câm thầm thở dài một hơi lúc, lại trọng điểm lưu ý một chút Chu Tĩnh Nhan. Cái này nhất lưu ý, tự nhiên thấy được Trần Thanh Vân trước khi đi lưu lại pháp khí, đưa cho Chu Tĩnh Nhan một màn. Cái này khiến Lục Sơ Ảnh đại mi khẽ nhúc nhích, sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết Chu Tĩnh Nhan lai lịch cụ thể. Có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ cùng một chỗ hiện thân ở chỗ này, nàng này đến tuột cùng là ai? Chương 1383, Dương Bái Thật chương 1383, Dương Bái Thật biết Trần Thanh Vân hai người tự xưng đến từ Lữ Quốc tu tiên gia tộc, chỉ là không có nói tỉ mỉ là cái nào một nhà, Lục Sơ Ảnh trong lòng có chút nghi hoặc. Thu hồi thời gian quay lại chi thuật, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường, Lục Sơ Ảnh nhìn về phía Đinh Tân Chi. Cái loại này cường giả sử dụng ta tông truyền tống trận, ngươi hẳn là trước tiên báo cáo, mà không phải chờ tới bây giờ. Còn nữa, chúng ta đại khả hảo phóng một chút, không cần tu lấy linh thạch. Đinh Tân Chi nghe vậy, lộ ra vẻ ấy náy gãi gãi đầu, đáp lại một cái là chữ. Lục Sơ Ảnh cũng không tại linh thạch chủ đề bên trên nhiều lời, nhớ tới Chu Tĩnh Nhan không có sử dụng truyền tống trận, mà là đến tiếp sau một mình rời đi. Cái này khiến nàng ý thức được đây có lẽ là một cơ hội, chào hỏi Đinh Tân Chi bảo vệ tốt nơi đây. Cái này nếu là lại có cái gì cường giả hiện thân, vậy sẽ phải trước tiên đưa tin tông môn. Là Đinh Tân Chi liên tục gật đầu, không dám thất lễ. Kỳ thật trong lòng hắn cũng là có chút nghĩ mà sợ, cái này thu Trần Thanh Vân linh thạch, đến tiếp sau sẽ không bị Trần Thanh Vân tìm tới cửa lại cho lấy đi, a ý nghĩ này vừa phù hiện, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Không có để ý Đinh Tân Chi lúc này làm cảm tưởng gì, Lục Sơ triển lãm ảnh khai thần biết, bao phủ cả tòa Thiên Hà thành, bắt đầu tìm kiếm Chu Tĩnh Nhan hạ lạc. Chỉ là một hồi, nàng liền có thu hoạch. Tìm tới ngươi. Cùng ngày, Chu Tĩnh Nhan tại Thiên Hà trong thành buôn ba một hai canh giờ, đang chuẩn bị rời đi nơi đây, trở về Chu gia. Rất nhanh, nàng liền gặp một vị tự xưng là Linh Lung Phúc Địa Nguyên Anh nữ tu, bị thịnh tình mời mượn một bước nói chuyện. Đã cách nhiều năm gặp lại Chu Tĩnh Nhan cái này bỗng nhiên gặp phải đãi ngộ như thế, đối phương vẫn là Linh Lung Phúc Địa Nguyên Anh tu sĩ, lai lịch không tầm thường. Chu Tĩnh Nhan mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng lại không dám cự tuyệt, sợ hãi là gia tộc nhóm lửa thân trên. Chờ đi theo vị này Nguyên Anh nữ tu rời bước, tiến vào Linh Lung Phúc Địa dưới cờ thương hội nhã gian sau, như cũng có vẻ hơi khẩn trương. Mời Chu Tĩnh Nhan ngồi xuống, lấy linh trà chiêu đãi sau, vị này Nguyên Anh nữ tu đơn giản tự giới thiệu mình, làm dịu bầu không khí. Ta gọi Lâm Phái Chân, là đương kim Linh Lung Phúc Địa tông chủ tam đệ tử. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Biết được Lâm Phái Chân lai lịch, Chu Tĩnh Nhan lễ phép chào hỏi một tiếng. Hóa ra là Lâm tiền bối. Thấy Chu Tĩnh Nhan có chút khẩn trương, Lâm Phái Chân mỉm cười, hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Cái này đã bị Linh Lung Phúc Địa Nguyên Anh tu sĩ tìm tới cửa, giấu giếm nữa thân phận, cái kia chính là tự đòi không thú vị. Đối phương chỉ cần muốn nghe được, nhất định có thể đem Chu gia nội tình đều tìm đi ra, sẽ không lưu lại bí mật gì. Chu Tĩnh Nhan không dám chọc giận cái này Lâm Phái Chân, thành thật trả lời, ta gọi Chu Tĩnh Nhan, là Lan Quốc Định đỉnh núi Chu gia tu sĩ. Nói xong, lo lắng bị hỏi lúc trước tại Đinh Tân Chi trước mặt, vì sao tự xưng là Lữ Quốc gia tộc tu sĩ. Chu Tĩnh Nhan lời nói xoay chuyển, nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi lần này tìm ta, là bởi vì Trần Tiền Bối sao? Chu Tĩnh Nhan cũng không phải là hoa gì bình, mới đầu còn có chút nghi hoặc Linh Lung Phúc Địa Nguyên Anh tu sĩ, tại sao lại tìm tới chính mình? Chờ gặp lại mình đã bị khoản đãi, được thỉnh mời đến nơi đây, dần dần liền ý thức được, cái này tất nhiên cùng Trần Thanh Vân có quan hệ. Lâm Phái Chân nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi cũng là thông minh. Vừa mới nói xong, Lâm Phái Chân liền không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nhã gian ngoài cửa. Chu Tĩnh Nhan cũng phát giác được cái gì, trong lòng vừa khẩn trương mấy phần, lần theo Lâm Phái Chân ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị khí chất ung dung quý khí, thân mang hoa lệ bạch bảo trung niên nữ tử đã hiện thân, đi tới trong gian phòng trang nhã. Nữ tử này còn chưa ngồi xuống, cũng chỉ thấy Lâm Phái Chân cung kính hô, "Sư phụ." Chu Tĩnh Nhan vẻ mặt sững sờ, nghe cái này Lâm Phái Chân xưng hô, làm sao không biết cái này bạch bảo trung niên nữ tử thân phận? Sao chính mình một vị nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, còn dẫn tới Linh Lung Phúc Địa tông chủ xuất hiện ở đây? Chính mình? thế mà nhận lấy hai vị này linh lung phúc địa cao tầng chiêu đãi, thực sự có chút được sủng ái mà lo sợ. Cái này nghĩ đến là cùng Trần Tiền Bối có rất lớn quan hệ. Ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, lúc Sơ Ảnh tự báo thân phận, rất huyền chuyển hỏi thăm về Chu Tĩnh Nhan cụ thể ý đồ đến. Chu Tĩnh Nhan kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại nơi nào có lúc Sơ Ảnh như vậy lao luyện giàu hoạt. Bởi vì lại ra ngoài kiên kỵ linh lung phúc địa, cho dù khám phá đối phương là đang nói nhảm, cũng không dám có chỗ giấu giếm. Tại lúc Sơ Ảnh hỏi thăm hạ, Chu Tĩnh Nhan đem thân phận lai lịch của mình đến Thiên Hà Thành mục đích, cùng gần nhất Trần Thanh Vân tiếp xúc một ít chuyện, dần dần đơn giản cáo chi. Ở trong đó liên quan tới Trần Thanh Vân lai lịch, Chu Tĩnh Nhan cũng không tin tưởng, cho nên không có nói tỉ mỉ, lựa chọn tránh. Lúc Sơ Ảnh ra ngoài kiên kỵ Trần Thanh Vân, rất thức thời không có hỏi tới, tránh đi một chút mẫn cảm chủ đề. Đợi đến cùng Chu Tĩnh Nhan một phen trò chuyện sau, kết hợp với theo thời gian quay lại trông được đến hình tượng, trong lòng đã có suy đoán. Trận này trò chuyện chỉ tiến hành thời gian một chén trà, lúc Sơ Ảnh liền chủ động kết thúc chủ đề, theo trên thân lấy ra một cái nhận chữ vật. Lần này quấy rầy tới tiểu hữu, đây là bản tông một chút tâm ý, tiểu hữu chớ có ghét bỏ. Vừa mới nói xong, còn không đợi Chu Tĩnh Nhan cự tuyệt, kia Lâm Phái Chân nháy mắt, cười nói, chúng ta trước hết cáo tử. Lúc Sơ Ảnh tới lui vội vàng, mang theo Lâm Phái Chân song song đứng dậy, hóa thành hai cỗ thanh phong đồng dạng ra nhã gian. Chu Tĩnh Nhan nhìn chăm chú lại nhìn lúc, trong gian phòng trang nhã chỉ để lại hai cỗ nhàn nhạt dị hương, để cho người ta bắt đầu sinh ra một cỗ ninh thần an tâm cảm giác. Trên bàn, một cái tử sắc tinh xảo nhẫn chứa vật chớp động lên quang trạch, trên đó cũng không có thiết hạ bất kỳ cấm chế gì. Chu Tĩnh Nhan do dự một chút, nghĩ đến lúc Sơ Ảnh lời nói, vẫn là mở ra nhẫn chứa vật. Trong nhẫn chứa đồ chỉ cất giữ hai dạng đồ vật, một cái là 135 vạn linh thạch, mặt khác như thế thì là một bình đan dược. Chu Tĩnh Nhan có chút không biết tung tích, nhìn thấy những linh thạch này, đoán được lúc Sơ Ảnh dụng ý không nhiều không ít, vừa vặn 135 vạn linh thạch, cái này hiển nhiên là không có thu lấy Trần Thanh Vân chuyển tống phí tổn. Lại đẩy ra kia bình đan dược, chỉ thấy trong đó có 6 viên màu sắc minh luận, hiện ra sơn trà lớn nhỏ đan dược. Thứ này lại có thể là nhị giai cực phẩm đan dược Huyền Linh Đan. Cái này Huyền Linh Đan có thể tăng trưởng trúc cơ tu sĩ tu vi, nhiều nhất có thể liền ăn 3 viên, tăng lên một cái tiểu cảnh giới thực lực. Liên tưởng đến tu vi của mình, Chu Tĩnh Nhan trong lòng có chút kích động sau khi, ngay sau đó lại có chút hoảng hốt, nghĩ đến Trần Thanh Vân. Đây cũng là nhận nguyên anh nữ tu cùng Linh Lung tông chủ còn đãi, lại đạt được linh thạch cùng đan dược. Đây hết thảy là bởi vì cái gì? Giờ phút này đã hết sức rõ ràng. Chu Tĩnh Nhan hoảng hốt một lát, một đôi đẹp mắt lông mày hơi động một chút, nhịn không được tự lẩm bẩm. Trần Tiên Bối cái này mang theo Trần Thanh Vân chằn chọc mấy ngày, tới Thiên Hà thành cưỡi truyền tống trận, không chỉ có nhận được Trần Thanh Vân thù lao, bây giờ còn bởi vậy gặp được Lâm Phái Trần, lúc Sơ Ảnh cái loại này không sẽ cùng chính mình có gặp nhau, thực lực địa vị cao thượng linh lung phúc địa tu sĩ. Cái này khiến Chu Tĩnh Nhan không tưởng được, thế này sao lại là chính mình dạng này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, có thể gặp phải cơ duyên đãi ngộ. Một bên khác, đối với lúc Sơ Ảnh những cử động này, Lâm Phái Chân cảm thấy có chút nóng lòng cầu thành. Nàng nhịn không được nói rằng, sư phụ, kia Chu Tĩnh Nhan dường như chỉ là vị tiền bối kia một vị hậu bối. Chúng ta nhiệt tình như vậy chiêu đãi, có thể hay không lộ ra quá mức tận lực. Chương 1384, đầy trời phú quý chương 1384, đầy trời phú quý lúc Sơ Ảnh lắc đầu, nói, không cần lo ngại, việc này vẫn là làm nhiều một tay dự định. Vị kia hợp thể kỳ tiền bối từng lộ ra, khả năng cùng kia Chu Tĩnh Nhan xuất từ cùng một gia tộc. Mặc dù chúng ta đã tạm thời điều tra qua Chu gia bất quá là một cái nơi khác di chuyển mà đến trúc cơ gia tộc, trong tộc cũng không hợp thể tu sĩ. Nhưng xem bọn hắn hai người từng tại truyền tống trong điện biểu lộ nhất cử nhất động, ta đoán chừng cái này Chu Tĩnh Nhan thân phận không đơn giản, có thể là vị tiền bối kia thị thiếp. Đề cập thị thiếp, Lâm Phái Chân liên tưởng tới Chu Tĩnh Nhan bề ngoài dáng người, xác thực cũng là cực kỳ khó được mỹ nữ giai nhân, cũng là tán thành cái suy đoán này. Nghĩ tới đây, nàng nói rằng, như thế xem ra, chúng ta như vậy chiêu đái Chu Tĩnh Nhan, vậy liền chẳng khác gì là tại hướng vị tiền bối kia lấy lòng. Không tệ. Lúc Sơ Ảnh nói rằng, dưới mắt đặc thù thời kỳ, chúng ta cùng Yểm Nguyệt Động Thiên khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến, cũng nên sớm tính toán. Cái này nếu là có thể bắt lấy cái này kỳ ngộ, cùng vị tiền bối kia trèo lên một chút quan hệ, kết cục liền sẽ đối với chúng ta có lợi. Đó là cái thay đổi cục diện cơ hội tốt, chúng ta thả rằng hoa chút tinh lực tranh thủ, cũng đừng bỏ qua mới là. Nghe đến đó, Lâm Phái Chân đã đoán được lúc Sơ Ảnh dự định. Một vị hợp thể kỳ tu sĩ, nếu là có thể cùng nhà mình tông môn thành lập một chút quan hệ, liền xem như chỉ là treo cái tên, vậy thì đủ để uy hiếp tới thế lực đối địch. Hiện tại đang cùng Nghiệm Nguyện Phúc Địa ở vào nước sôi lửa bỏng trong tranh đấu, song phương bên trong tùy ý một phương chỉ cần thêm ra hiện một vị hóa thần tu sĩ, liền đủ để đánh vỡ cân bằng cục diện. Cái này nếu là có hợp thể kỳ tu sĩ tọa trấn Linh Lung Phúc Địa, kia cục diện có thể nghĩ. Nghiệm Nguyện Phúc Địa nếu là biết được, Linh Lung Phúc Địa cùng một vị hợp thể tu sĩ từng có tiếp xúc, cũng không phải là đối địch. Như vậy Nghiệm Nguyện Phúc Địa ra ngoài kiên kỵ, tất nhiên sẽ thu liễm động tác, thậm chí không còn dám tranh đoạt đầu kia mỏ linh thạch. Tốt, việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta ngoài ra còn có dự định. Chu gia bên kia, chúng ta gần đây cũng ra tay che chở một hai, xem như cho vị tiền bối kia triển lộ một chút tâm ý. Cái này che chở một tòa trúc cơ gia tộc, đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay, cũng không cần tốn hao cái gì tinh lực. Tốt. Ngày thứ hai, Chu Tĩnh Nhan về tới Chu gia, vừa mừng vừa sợ hướng gia tộc chi tiết bẩm báo tình huống. Biết được Trần Thanh Vân lại là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, Chu Hải Khoát mấy người nhao nhao vẻ mặt rung động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nguyên bản suy đoán Trần Thanh Vân là hóa thần kỳ tu sĩ, cái này đã đầy đủ nhường Chu gia kính ngưỡng và phần, nghĩ biện pháp lôi kéo. Không nghĩ, vẫn là xem thường Trần Thanh Vân, đến cùng là nhóm người mình thành nếp ngồi đáy giếng. Đến tiếp sau 2 ngày, một cái khiến Chu gia càng không tưởng tượng được tin tức truyền đến. Cái này đời Vương gia gia chủ Vương Văn Thành, thế mà chịu đòn nhận tội đi tới Chu gia, đối với gần đây nhằm vào Chu gia tất cả xung đột tiến hành chịu nhận lỗi, đưa ra đền bù. Loại này mặt trời mọc ở hướng tây cử động, dẫn tới Chu Hải Khoát bọn người sinh lòng cảnh giác, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ Vương Văn Thành trong lời nói nói tới Linh Lung Phúc Địa, dường như tại chỉ rõ, Linh Lung Phúc Địa cố ý che chở Chu gia sau, trong lòng mới có một chút suy đoán. Vương Văn Thành trở lại Vương gia sau, triệt tiêu tất cả nhằm vào Chu gia hành động, cũng lôi lệ phong hành xử quyết, trừng phạt một chút từng giết hại tuần tu sĩ tộc nhân. Một cử động kia, làm cho Chu gia cao tầng cấp tốc tìm hiểu lên tương quan tin tức. Rất nhanh, liền phát hiện là Linh Lung Phúc Địa bên trong cố ý gây nên, vậy mà bắt đầu phù hộ lên Chu gia. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Chu gia khi nào vào Linh Lung Phúc Địa mắt? Có cái này phúc khí chịu bọn hắn phù hộ. Tuần Biển Thăng nghi ngờ đồng thời, trong lòng kích động không thôi, cảm giác cái này cũng giống như nằm mơ không chân thực. Tuần Biển Hưng có suy đoán, nhìn về phía Chu Tĩnh Nhan, hỏi: "Nhan Nhi, không phải là ngươi thuyết phục Trần Tiền Bối, nhường hắn ra mặt che chở ta Chu gia?" Lời này vừa nói ra, Chu Tĩnh Nhan lắc đầu nói: "Không có, ta cũng không để cho Tiền Bối cho chúng ta làm cái gì." Chu Hải Khoát tâm tư kín đáo, cắt đĩa chân tướng, dẫn đầu liền nghĩ đến đáp án: "Các ngươi không cần lại suy đoán, ta nhìn việc này là kia Linh Lung Phúc Địa mượn hoa hiến vật, dùng cái này lôi kéo vị kia Trần Thanh Vân, lúc này mới ra mặt che chở chúng ta. Bằng không, còn có cái gì nguyên nhân có thể khiến cho Linh Lung Phúc Địa chủ động thiên vị chúng ta?" Chu Tĩnh Nhan hồi tưởng lại trước đó Trần Thanh Vân truyền tống trước lưu lại lời nói, kia dường như đúng là đang cố ý che chở Chu gia. Đến mức đến tiếp sau Linh Lung động thiên cử động cũng nghiệm chứng điểm này, kinh động đến Lâm Phái Chân, lúc sơ ảnh dạng này tông môn cao tầng ra mặt. Bằng không mà nói, lấy Chu gia giao thiệp bên trong, còn có ai sẽ có lớn như thế năng lực, có thể nhường Linh Lung Phúc Địa làm ra cử động như vậy? Chu Hải Khoát cái suy đoán này, cùng ngày liền bị đông đảo Chu gia tu sĩ chỗ tán đồng. Tại ngày thứ hai, Linh Lung Phúc Địa lần nữa có động tác, bắt đầu an bài một chút tu sĩ cùng Chu gia thành lập chuyện làm ăn qua lại. Bắt đầu chủ động thu về Chu gia trồng trọt linh dược, hiệp trợ Chu gia tại Lan Quốc thành lập phường thị cửa hàng, che chở lên Chu gia phạm nhân thành trấn. Dạng này trợ giúp, đối Linh Lung Phúc Địa mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Mà đối với Chu gia mà nói, đây quả thực là đầy trời phú quý. Cái này đối địch Vương gia hóa thủ thành bạn, sẽ không lại bốn phía khó xử Chu gia. Chu gia còn nhận lấy Linh Lung Phúc Địa che chở, triển khai tài nguyên qua lại, phường thị cửa hàng kiến thiết. Cái này muốn Chu gia không tìm đường chết, có thể duy trì liên tục dạng này phát triển tiếp, tương lai tấn thăng tử phụ gia tộc liền có hy vọng. Để bạt một cái trúc cơ gia tộc phát triển, đối với Linh Lung Phúc Địa mà nói, cái này vô cùng đơn giản. Bởi vì trong tay có Huyền Linh Đan, còn có kia một khoản truyền tống phí tổn, Chu Tĩnh Nhan tại gia tộc theo đề nghị, chủ động cùng Trần Thanh Vân nói việc này. Vô biên biển, Trần Thanh Vân ở trên biển bay thẳng mấy ngày, đập vào mắt chỗ đều là mênh mông bắt ngát ôn bờ lu, nhìn không thấy cuối. Tại chỗ này hải vực bên trên phi hành, xa so với tại tinh hải, nội hải bên trong càng biểu hiện ra sự hoang vu cằn cỗi, có đôi khi mấy ngày cũng không thấy một hòn đảo. Dạng này hải vực hoàn cảnh, đối với cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp. Đừng nói tìm kiếm cái gì linh đảo, chính là muốn tìm một cái điểm dừng chân đều càng gian nan. Dựa theo hải đồ chỉ thị, chung quanh cái này mấy bách lý bên trong vẫn như cũ hoang tàn vắng vẻ, chỉ có tiếng sóng biển liên tục không ngừng. Cái này trong biển ẩn nút đông đảo yêu thú, thỉnh thoảng hiện lộ một chút thân hình, ở trong biển triển khai săn mồi, mới đầu sẽ còn dẫn tới Trần Thanh Vân dò xét vài lần. Mấy ngày nay thấy đã quen, liền không còn nhiều để ý tới, chỉ cần không uy hiếp được tự thân là được. Chờ kéo cao phi hành độ cao, cơ hồ gần sát tầng mấy lúc, Trần Thanh Vân phát giác được trên người tứ hải truyền âm linh có động tĩnh. Chờ mở ra xem, hóa ra là nhận được Chu Tĩnh Nhan đưa tin. Trần Thanh Vân làm chậm lại một chút tốc độ, nhường bát hoang điều động phi thuyền, đọc đến đưa tin nội dung. Lúc sơ ảnh, Lâm Phái Chân, một vị nguyên anh, một vị hóa thần. Cái này Linh Lung Phúc Địa cũng là có chút nhãn lực hình, thật đúng là như ta thiết tưởng như thế, vàng lòng ra mặt lôi kéo được Chu gia. Trần Thanh Vân trên mặt hiện mỉm cười, nhớ tới lần thứ nhất tại Cực Nam Chi Địa nhìn thấy Chu Tĩnh Nhan, Chu Hải Khoát đám người chật vật hình dạng. Cùng là gia tộc tu sĩ, Trần Thanh Vân trong lòng luôn có thể sinh ra một chút cảm minh, có thể lý giải Chu gia không dễ. Chương 1385, Kỳ Huyên Biển chương 1385, Kỳ Huyên Biển tựa như là gặp phải Chu Tĩnh Nhan dạng này chân thành, hiền lành gia tộc tu sĩ, khả năng giúp đỡ liền sẽ giúp một cái. Mà những ngày này, Chu Tĩnh Nhan không chối từ vất vả mang theo Trần Thanh Vân quy hoạch lộ tuyến, tiến về Thiên Hà Thành sử dụng khóa châu truyền tống trận. Nàng này biểu hiện ra thành ý cùng lòng nhiệt tình, nhường Trần Thanh Vân manh động báo đáp ý nghĩ. Cho nên vậy sẽ mới có thể tại Đinh Tân Chi mấy vị Linh Lung Phúc Địa đệ tử trước mặt, nói ra kia mấy câu. Ở trong đó mục đích chính là muốn cho Linh Lung Phúc Địa tu sĩ nghĩ lầm, Trần Thanh Vân cùng Chu Tĩnh Nhan chỗ Chu gia quan hệ không ít. Kể từ đó, Linh Lung Phúc Địa nếu là có muốn lôi kéo Trần Thanh Vân ý nghĩ, vậy thì sẽ trước một bước lôi kéo Chu Tĩnh Nhan, đối Chu gia lấy lòng. Dùng cái này đến mượn hoa hiến vật, biểu đạt ra ý nghĩ. Về phần phía sau như thế nào phát triển, cái này muốn nhìn Linh Lung Phúc Địa chính mình quyết định, cũng phải nhìn Chu gia có thể hay không nắm chặt cơ hội này. Cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, mà sau này đường, liền phải chính các ngươi nắm chắc. Trần Thanh Vân suy nghĩ nhất chuyện, đơn giản trả lời tin tức một câu, cáo chi đã biết được. Sau đó ngự sử bát hoang dần dần tăng tốc, tiến một bước xâm nhập vô biên biển, hướng phía điểm tập hợp hải vực bay đi. Vài ngày sau, Trần Thanh Vân tới gần một chỗ thế lực hải vực, nơi đây tên là Kỳ Huyên Biển. Cái này Kỳ Huyên Biển thuộc về vô biên trong biển tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, có đại thừa kỳ cường giả tọa trấn. Cái này Kỳ Huyên trong nước biển đáy vực sâu đông đảo, thường có kỳ dị thiên địa hiện tượng sinh ra, mà bởi vậy gọi tên Kỳ Huyên. Tại chỗ này đáy biển dưới vực sâu, còn ẩn giấu đi không ít thượng cổ di tích, hoặc là ẩn núp lấy biển sâu lớn yêu, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Căn cứ hải đồ giới thiệu, Ý Uyên trong biển không có gì ngoài để phòng sinh linh tập kích bên ngoài, còn cần chống cự phong bạo, vòng xoáy, độc trướng, cùng thời không trồng chất bốn loại thiên thai. Điểm này kỳ thật cùng tinh hải 10 phần cùng loại, có riêng phần mình thiên thai đặc sắc. Trong đó thời không trồng chất chính là thượng cổ đại phá diệt thời kỳ còn sót lại sản phẩm. Nơi này rất nhiều không gian bị đánh nát, diễn sinh ra được một chút tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này bên trong phần lớn tràn ngập không gian phong bạo, hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh, khiến vô biên biển tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Dù vậy, cái này vô biên biển vẫn như cũng là chạm tay có thể bỏng tầm bảo. Không có gì ngoài điển hình nhất tam đại tiên duyên cảnh kỳ lạ bên ngoài, tục truyền nơi này còn có đông đảo thượng cổ di tích cơ duyên, thái cổ thủy tộc lưu lại bảo tàng. Nơi này thậm chí còn lưu truyền long tộc truyền thừa tạo hóa, dẫn tới tu tiên giả cùng yêu thú, ma tu, các tộc sinh linh tuần hoàn qua lại, tới đây tầm bảo. Trần Thanh Vân cũng không có ở chỗ này khắp nơi tầm bảo ý tứ, sớm hoạch định xong lộ tuyến. Trước đây hướng điểm tập hợp, gần nhất lộ tuyến chính là dọc đường Kỳ Huyên biển. Nếu là đường vòng lời nói, muốn bao nhiêu đi khoảng cách hơn 3 triệu dặm, quá mức xa vời. Hơn nữa đi vòng trong hải vực tiên thai liên tiếp phát sinh, ẩn giấu đi đông đảo không biết yêu thú, xa so với vượt qua Kỳ Huyên biển càng thêm nguy hiểm. Trên biển không biết biến số quá nhiều, Trần Thanh Vân cũng không muốn chậm trễ thời gian, vẫn là muốn nhanh chóng đến điểm tập hợp chờ đợi cho thỏa đáng. Không có lựa chọn đường vòng, bay thẳng nhập Kỳ Huyên biển sau, nơi này hải vực cảnh tượng có rõ rệt biến hóa. Trên biển hòn đảo bắt đầu lẻ tẻ phân bố, dần dần nhiều hơn, không còn lộ ra như vậy hoang vu. Tại những hòn đảo này bên trên, Trần Thanh Vân phát hiện không ít tu sĩ cùng yêu tu thân ảnh, giữa hai bên thế mà có thể hòa thuận chung sống. Đều nói nhân yêu khác đường, lẫn nhau nhằm vào. Nhưng tới cái này Kỳ Huyên biển, cái này truyền thống mâu thuẫn lại có thể được tới làm dịu. Kỳ Huyên biển chỗ đặc thù ở chỗ, nơi này không chỉ là yêu thú quốc gia, sinh sôi ra ngàn vạn yêu thú chủng tộc. Đồng thời, cũng cho phép tu sĩ ở chỗ này tu hành sinh hoạt, có một bộ hoàn thiện pháp tắc hệ thống. Ít ra đối ngoại, Kỳ Huyên biển biểu hiện chính là như thế, sẽ không buộc phát phạm vi lớn người cùng yếu hai tộc ở giữa xung đột. Tiến vào chỗ này hải vực sau, cũng không cần giống trước đó như vậy cảnh giác, trung quanh ngẫu nhiên cũng có tu sĩ tại ngự không phi hành. Nơi này yêu thú bởi vì nhận quy củ hạn chế, cũng rất ít sẽ tập kích không trung tu sĩ. Trần Thanh Vân tại Kỳ Huyên trong biển đi tiếp hơn nửa tháng, đơn giản lãnh hội một chút nơi này đặc biệt phong quang, phát hiện nơi này đáy biển vực sâu vô số kể. Có đáy biển trong thâm nguyên châu quang bảo khí, thành lập tiên cung quỷ vũ, một bức trong biển tiên cảnh trí cảnh, lộng lẫy. Có yêu thú chiếm cứ, bảo hộ lấy một chút linh san bảo vật, nguy hiểm trùng điệp. Càng nhiều thì là đen nhánh thâm thúy, vô cùng thần bí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trần Thanh Vân không có xâm nhập dò xét những này đáy biển vực sâu suy nghĩ, khống chế lấy la xanh lưu quan tuyển, một mực tại đi đường. Trở lại đi tiếp mấy ngàn dặm sau, phát hiện nơi này dường như xuất hiện phạm vi nhỏ bạo động. Còn chưa biết rõ là thế nào một chuyện, ba vị yêu tu liền đối diện bay tới, tạm thời chặn Trần Thanh Vân đường đi. Trong đó một đầu nửa người nửa yêu, xuất từ con trai loại nhất tộc giống được yêu tu tiến lên trước một bước, hướng Trần Thanh Vân chắp tay. Này yêu cũng là có mấy phần nhân tộc dáng vẻ, mở miệng cười nói rằng, đạo hữu chờ một chút, xin phối hợp chúng ta kiểm tra. Trần Thanh Vân nghe vậy, lông mày không khỏi nhăn lại. Một màn này, vừa bận nhường mặt khác hai vị kia dòng biển loại yêu tu phát giác được, lúc này liếc nhau một cái, trong đó một vị mở miệng giải thích. Nhân tộc đạo hữu, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Một vị khác dòng biển yêu tu nói tiếp, là như thế này, gần nhất chúng ta trong môn một vị hóa thần kỳ lôi cá mập trưởng lão bị người chém giết, tổn hại bản môn uy nghiêm. Chúng ta môn chủ vì mau chóng tìm ra người hành hung, cho nên mới sẽ triển khai kiểm tra. Lôi cá mập. Trần Thanh Vân nghe qua cái loại này yêu thú đại danh. Lôi cá mập thuộc về lục giai lôi thuộc tính yêu thú, lấy cuồng bạo hung tàn, khắc chế lôi đỉnh mà nghe tiếng. Đáng nhắc tới chính là, cái này lôi cá mập thể nội dựng dục ra một loại kỳ vật, tên là lôi châu. Cái này lôi châu cùng ngũ giai yêu thú lôi kình nội đan có chút tương tự, phẩm giai cao hơn, có hấp thu lôi đỉnh chi lực hiệu quả. Cũng chính là bởi vì lôi cá mập cái này tiên thiên thiên phú, khiến cho chủng tộc này bị tu sĩ nhân tộc trắng trợn đổ sát. Dùng cái này đến thu hoạch được lôi châu, luyện chế củ ấy pháp khí. Cái này lục giai lôi cá mập đều bị người chém giết, xem ra kẻ ra tay này, ít ra cũng là hóa thần kỳ sinh linh. Trước mắt ba vị yêu thú đều là thuần một sắc tam giai cấp độ, trong đó con trai loại yêu tu mạnh nhất ở vào tử phủ đỉnh phong. Trần Thanh Vân không có nhiều trêu chọc thị phi ý tứ, đang chuẩn bị tùy thời động thủ lúc, tùy ý cái này Kỳ Huyên hải sinh linh triển khai kiểm tra. Hai vị này tạo loại yêu tu tương đối thức thời, chỉ là đơn giản đối Trần Thanh Vân tướng mạo, thân hình tiến hành kiểm tra. Tượng trưng hỏi thăm một chút Trần Thanh Vân lai lịch, tới này Kỳ Huyên biển làm cái gì? Biết được Trần Thanh Vân là đại lục tán tu, đến từ xa xôi thái cổ tổ vực, là tới nơi này lịch luyện du ngoạn. Hai vị này tạo loại yêu tu không hỏi thêm nữa, như vậy cho đi. Cái này xuất từ thái cổ tổ vực tán tu, tự nhiên là Trần Thanh Vân an bài tạm thời thân phận, sẽ không lấy chân thực lai lịch gặp người. Hai vị này tạo loại yêu tu cũng liền cũng may hiểu được một chút lễ phép, không có hành sự lỗ mãng, khó xử Trần Thanh Vân. Bằng không mà nói, ba vị này yêu tu, giờ phút này liền trở thành Trần Thanh Vân tài liệu luyện khí. Mấy ngày kế tiếp, Trần Thanh Vân lại kinh nghiệm một lần Kỳ Huyên hải yêu tu kiểm tra, cùng lần trước không sai biệt lắm. Thời gian thấm thoát, hơn 6 năm thời gian thoáng qua liền mất. Một ngày này, Trần Thanh Vân bay khỏi chỗ này Kỳ Huyên biển, chờ một đường trằn trọc, lại đi tiếp hơn 300.000 dặm mênh mông hải vực, rốt cục sắp tới mục đích. Chương 1386, Phong Lôi giống chương 1386. Phong Lôi giống tại cái này vô biên trên biển chằn chọc hơn 6 năm thời gian, chỗ này hải vực thật đúng là lớn. Chắc không được có vô biên biển một gã, cái này nếu là chậm thêm đến mấy năm, vậy ta sẽ phải bỏ lỡ trận này cơ duyên. Trần Thanh Vân nhìn qua phía dưới xanh thẳm biển cả, nhường Cửu Vũ không chế lá xanh lưu quan thuyền, chính mình giống như là thường ngày như thế, luyện hóa một chút linh hạch, khôi phục pháp lực. Hợp thể kỳ tu sĩ tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng thời gian dài thi triển pháp thuật quá hao phí tinh lực. Những năm này, Trần Thanh Vân nhường Bát Hoang, Cửu Đu, Hải Thần Triệt đều thân thay phiên khống chế lá xanh lưu quang truyền đi đường. Có lúc sẽ còn nhường Mặc Linh, Bích Linh, Bạch Linh mang theo chính mình rong ruổi tại mảnh này vô biên hải vực bên trên. Cái này vô biên hải chí lớn, hiện tại Trần Thanh Vân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện tại vượt qua lộ trình, tương đương vượt ngang cơ hồ nửa cái linh vực đại lục. Phía trước tới gần điểm tập hợp, kia là một mảnh trống trải hải vực. Xa xa trên mặt biển còn nhấc lên một trận cỡ nhỏ phong bạo, đây là vô biên trong biển một loại thiên tai, đem phương viên hơn 10 dặm nước biển cuốn ngược mà lên, nổi lên mảng lớn sấm chớp mưa bão. Vô số kể con cá, đê giai yêu thú bị cuốn vào tới trong gió lốc, tại gió bão thổi cạo xuống, tản mát tại bốn phương tám hướng. Loại này thiên tai xuất hiện, tại quét sạch một phương hải vực, tạo thành thủy triều mãnh liệt hủy diệt cảnh tượng lúc. Những cái kia bị cuốn lên hải ngư, đê giai yêu thú trở, đang đập rơi vào xung quanh hòn đảo bên trên sau, sẽ trở thành phạm nhân trong mắt trời ban mỹ vị. Ở sau đó đi vòng chỗ này phong bạo khu vực lúc, dạng này trên trời rơi xuống đồ ăn cảnh tượng, Trần Thanh Vân thỉnh thoảng sẽ gặp phải. Có lần tại nhìn thấy vài đầu cỡ lớn nhất giai cua biển lúc, còn thuận tay tế ra thiên diễn song kiếm, đem những này cua biển chém thành vài khúc, thuận tiện ở trên đảo phàm nhân nhặt. Trận gió lốc này kéo dài hơn 3 canh giờ, đợi đến mặt biển khôi phục lại bình tĩnh sau, lại khôi phục được vạn dặm trời trong chi cảnh. Trên hải vực hoạt động, thường xuyên gặp được như vậy phong vân khó lường thời tiết. Trần Thanh Vân xem như hải vực tu sĩ xuất thân, sớm đã thành thói quen. Trần Thanh Vân lấy ra Cửu Thiên Đồ, lúc này Cửu Thiên Đồ như cũ tại chỉ dẫn phương hướng, hướng phía một chỗ bay đi, hiện lộ ra chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách. Vẫn là gió êm sóng lặng, đi theo Cửu Thiên Đồ lại đi tiếp một khoảng cách. Trần Thanh Vân rất nhanh phát hiện, tại phía trước cách đó không xa chỗ tập hợp khu vực, kia một hòn đảo nhỏ bên trên, đã xuất hiện 4 đạo thân ảnh. Giờ phút này, có thể xuất hiện ở đây tu sĩ, vẫn là sinh linh, nghĩ đến không phải trùng hợp như vậy có thể ngẫu nhiên gặp. Chẳng lẽ là mặt khác 4 vị người tham dự? Trần Thanh Vân thần sắc cứng lại, cũng không có thu liễm tu vi, vẻ mặt cảnh giác đánh giá 4 người kia. Không đúng, nói đúng ra, trong đó có một vị cũng không phải là nhân tộc, mà là hiện lộ ra gánh vác tử sắc hai cánh, thân hình thẳng tắp đầu thú sinh linh hình người. Mà đổi thành bên ngoài 3 đạo thân ảnh, thì là thuần một sắc nhân tộc, phân biệt là 3 vị nam tính hình tượng. Giờ phút này, 3 vị này tu sĩ nhân tộc mặc khác nhau, đến từ khác biệt địa khu. 3 người dường như hợp thành một cái tạm thời trận doanh, lấy kể vai chiến đấu dáng vẻ, cùng nhau mặt hướng đầu kia yêu tu sinh linh. Cái này hải vực trên không gió êm sóng lặng, nhưng là 4 vị này người tham dự cử động, làm cho bầu không khí bên trong tỏ khắp lấy một cỗ mùi thuốc súng. Chỉ cần lại một lời không hợp, có cái gì quá kích cử động, thật đúng là sẽ ra tay đánh nhau, lại lần nữa nhường phương này hải vực nhấc lên thủy triều. Cũng liền tại Trần Thanh Vân quan sát lúc, 4 vị này người tham dự giống nhau có chỗ phát giác, trước tiên liền phát hiện Trần Thanh Vân thân ảnh. Kia 3 vị tu sĩ nhân tộc vốn là vẻ mặt nghiêm túc, chờ thấy rõ Trần Thanh Vân tướng mạo, phát giác được cùng là tu sĩ nhân tộc, nhao nhao vẻ mặt vui mừng. Trong đó một vị thân mang trường bào màu đỏ thắm, khuôn mặt tinh anh, nhìn như có chút âm hiểm xảo trá lao giả tu sĩ toát ra ý cười, chủ động hướng Trần Thanh Vân vất tay chào hỏi. Đạo hữu tới thật đúng lúc, còn mời trước cùng chúng ta liên thủ áp chế đầu này yêu tu, miễn cho bị nó chiếm tiện nghi. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường Trần Thanh Vân lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Đầu kia yêu tu lập tức toát ra nhíu mày vẻ mặt, ánh mắt gắt gao dừng lại tại Trần Thanh Vân trên thân. Tạm thời không mò ra 4 người này lai lịch, đến cùng có phải hay không cũng người mang Cửu Thiên Đồ, cái này dù sao cũng phải tiếp xúc một chút, kiểm tra tình hình mạnh. Trần Thanh Vân vẻ mặt không hiện, trên thân khí tức không có chút nào thu liễm, có chút cao điệu ngự sử phi thuyền, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, bay thẳng hướng về phía đảo nhỏ. Một cái chớp động ở giữa, trăm trượng khoảng cách chớp mắt là tới, sau một khắc chính là thành quang lóe lên, dưới chân phi thuyền bay vào nhận chữ vận. Trần Thanh Vân đứng lơ lửng trên không, thuấn di đến 4 người trước mặt, trên người hừng hực phong mang chi khí giờ phút này toàn bộ triển lộ. Lúc trước không hiện sơn không lộ thủy, cách một khoảng cách, 4 người tạm thời không mò ra Trần Thanh Vân nội tình. Nhưng giờ phút này Trần Thanh Vân như thế hơi hơi triển lộ một chút khí thế, phóng xuất ra một cỗ hừng hực pháp lực mạnh mẽ chấn động. Cử động như vậy, lại há có thể giấu giếm được 4 vị này ánh mắt. Kia lúc trước mở miệng chào hỏi lão giả con ngươi co rụt lại, hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái liền phát giác Trần Thanh Vân tu vi. Như thế nóng bỏng cùng liệt khí thế chấn động, người này xem ra cũng là cùng ta như thế, là một vị hỏa thuộc tính tu sĩ. Hai người khác, cơ hồ trong miệng một lời mở ra miệng thấp giọng hô, hợp thể kỳ tu sĩ. Duy chỉ có đầu kia yêu tu cũng không có cỡ nào kiêng kỵ, chỉ là chừng Trần Thanh Vân một cái, như cũ hiện lộ ra một bộ cuồng ngạo bất tuân dáng vẻ. Nhân tộc hợp thể mọi rợ. Cái này yêu tu phê bình Trần Thanh Vân một câu. Vốn là đối chung quanh 3 người có nhằm vào chi ý, thấy 3 người còn liên hợp lại để phòng chính mình, trên mặt nhìn như không thèm để ý chút nào. Kỳ thực trong lòng rất là bất mãn, nếu không phải cố kỵ 3 người khả năng người mang cựu thiên đồ, có ngọc đá cùng vợ ý nghĩ, đã sớm đem 3 người nhét cái răng. Cái này yêu tu lời nói, làm cho bầu không khí đông lại một chút, lộ ra càng phát ra dương cung bạc kiếm. Nhưng rất nhanh, bầu không khí này lại bị đánh vỡ. Kia khuôn mặt tinh anh lão giả ra ngoài kiêng kỵ Trần Thanh Vân, chính mình tìm bậc thăng hạ, cười hắc hắc. Hóa ra là hợp thể kỳ tiền bối, là lão phu mắt vụ về. Nói, cũng mặc kệ Trần Thanh Vân có hứng thú hay không nghe, người này trong mắt hiện hiện một vẻ giảo hoạt chi ý, tự mình tự giới thiệu. Tại Hạ Lăng Kính Sơn Huyền Kính tán nhân, xin ra mắt tiền bối, còn không biết tiền bối tôn tính đại danh. Trần Thanh Vân nghe vậy, cũng không có vội vã ý lên tiếng, mà là âm thầm dò xét tra ra 4 vị này chân thực thực lực. Đầu kia tử cánh yêu tu mạnh nhất, chính là thực sự hợp thể sơ kỳ, thất giai đại yêu. Theo hiển lộ ra bề ngoài đặc thù đến xem, tựa hồ là đại danh đỉnh đỉnh phong lôi giống, thuộc về càng hiếm thấy phong lôi song thuộc tính yêu thú. Cái này phong lôi hô lên thân không tầm thường, chính là xuất từ thiên yêu di tộc, huyết mạch xa xưa, am hiểu thi triển phong lôi chi lực. đặc biệt là kia một đôi cánh chim, danh xưng yêu tộc đỉnh cấp phi hành pháp bảo, tại phong lôi chi lực gia trì hạng, cơ hồ có thể địch nổi đại thừa kỳ sinh linh tốc độ bay, không thua gì bắt giải phi hành pháp khí. Từ lần trước theo Tiêu Hoàng Nghĩa trong miệng biết được tiên yêu di tộc tồn tại sau, Trần Thanh Vân tại về sau trong vài năm, đối cái chủng tộc này từng có xâm nhập hiểu rõ. Cho nên từng chuyên môn tìm tòi một chút tộc này thư tịch đọc qua xem xét, điền vào phương diện này nhận biết chống chỗ. Cái này mắt thấy cực kỳ hi hữu, vẫn là thất giai cấp độ phong lôi hô lên hiện tại nơi này, ánh mắt không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Phong lôi giống, loại người hình hình thái chương 1387, che giấu thân phận chương 1387, che giấu thân phận không hổ là danh xưng yêu tộc đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Cái này phong lôi giống một đôi tử sắc cánh chim lộ ra càng rộng lớn bức chắc, tràn đầy hình dạng nước mỹ cảm. Trên đó thỉnh thoảng lưu động phong lôi song thuộc tính chi lực, dẫn tới trung quanh gió biển đều đã xảy ra cộng minh, sinh ra một chút phong chi vòng xoáy. Dường như chỉ cần đầu này sinh linh mở ra cánh, hai cánh nhẹ nhàng một cái động, liền có thể điều động ra vô tận phong lôi chi lực, bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ kinh khủng. Cũng chính là có cái loại này tiên phú kinh người, cái này phong lôi giống lộ ra 10 phần cao điệu. Giờ phút này, này muốn đem chính mình chuyện này đối với vẫn lấy làm kiêu ngạo phong lôi song xí bày ra, khiến tộc khác sinh linh không ngừng hâm mộ. Mà đối phương làm như vậy, không sợ bị người để mắt tới, coi là vật liệu luyện khí, tự nhiên là có được cực kỳ tự ngạo thực lực. Về phần cái này Hỏa Huyền tu sĩ, hai vị khác tu sĩ nhân tộc, tu vi đều đạt đến hóa thần đỉnh phong. Ba người đều là pháp lực thâm hậu hạng người, thuộc về kinh nghiệm lão đạo, người mang nội tình uy tín lâu năm hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Chỉ là cái loại này lực lượng, cuối cùng vẫn là ở vào hóa thần kỳ cấp độ. Cho dù liên thủ, vậy cũng chưa chắc là đầu này phong lôi giống đối thủ. Cùng nói ba người là tại liên thủ đối kháng, chẳng bằng nói là đang hư trương thanh thế, riêng phần mình giữ thể diện, tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Cũng không biết cái này phong lôi giống là thật kiên kỵ, bị hù dọa, vẫn là không thèm để ý ba người này, vậy mà không ý định động thủ. Trần Thanh Vân trong lòng suy nghĩ chuyển động lúc, hữu chiêu tiếng hô vang lên. Vạn Bối Thiên Lôi Tiên Tông trưởng lão Vương Đức Chí, xin ra mắt tiền bối. Một vị khác thân mang lôi văn đạo bảo, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân mở miệng nói ra, tự báo chân thực lai lịch. Trần Thanh Vân ghé mắt nhìn cái này Vương Đức Chí, xem như đáp lại. Kia người thứ ba thì là một vị mặc bình thường, nhìn không ra lịch tu sĩ. Cùng Hỏa Huyền cư sĩ như thế, người này ra ngoài cảnh giác, cũng không có tự báo chân thực lai lịch, giống nhau tùy ý bịa đặt một cái thân phận. Vạn Bối Thanh Quang đạo nhân, xin ra mắt tiền bối. Trần Thanh Vân ánh mắt lại bị vị này Thanh Quang tán nhân hấp dẫn. Ba người cùng Trần Thanh Vân như thế, đều là người mang cựu tiên đồ, là cựu thiên tiên điện cơ duyên mà đến. Chính là ý thức được cái loại này cơ duyên tạo hóa 10 phần khó được, ngàn năm một thở, tất nhiên không thể bị ngoại nhân biết. Cũng tốt nhất đừng tự báo chân thực lai lịch, lưu lại cán, ngày sau bị người tìm tới cửa. Cho nên trong đó hai người thuận miệng tự báo một cái thân phận lai lịch, chỉ coi trước lấy thân phận giả gặp người. Cái này huyền kính tán nhân, nhưng thật ra là vô biên biển lửa uyên đảo một vị tán tu, tên là Hỏa Huyền cư sĩ. Người này am hiểu nhất trộm gian dùng mảnh lưới, tiểu lý tàng đao, lấy thi triển kính loại pháp khí là đặc sắc. Thanh Quang đạo nhân thì là xuất từ linh vực đại lục hóa thần gia tộc tới ra, tên là Đái Hòa Lâm, là tộc này lão tổ. Hai người đều có chỗ cố kỵ, không muốn bại lộ nội tình. Cũng chỉ có kia Vương Đức Chí lai lịch không tầm thường, xuất từ Thiên Lôi Tiên Tông, có cường đại bối cảnh chỗ dựa, lúc này mới dám cởi trần thân phận. Thiên Lôi Tiên Tông, đây là 72 phúc địa một trong, thuộc về hóa thần thế lực. Đồng thời cũng là thái cổ tổ vực bên trong, đại thừa thế lực Lôi đỉnh tông tại linh vực đại lục thành lập một cái chi nhánh. Theo bối cảnh đi lên nói, Thiên Lôi Tiên Tông tương đương chính là Lôi đỉnh tông tử thế lực. Cái này bất luận là Thiên Lôi Tiên Tông, vẫn là Lôi đỉnh tông đều vô cùng bao che khuyết điểm, hạch tâm đệ tử nếu là bên ngoài bị giết, đều sẽ truy xét đến đấy. Trong môn trưởng lão loại này cấp bậc, càng là sẽ trùng điệp che chở, chỉ cần bên ngoài không phải đối lý bị giết, tông môn đều sẽ ra mặt chính tay đâm hung thủ. Huyền Kính tán nhân, Thanh Quang đạo nhân, Thiên Lôi Tiên Tông Vương Đức Chí. Trần Thanh Vân biết được ba người này lai lịch sau, cũng không thèm để ý ba người này thân phận thật giả. Giờ phút này, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy trên thân bị một đạo ánh mắt sắc bén một mực khóa chặt, chính là kia phong lôi giống, chính nhất bộ khí thế hung hăng nhìn mình chằm chằm. Trần Thanh Vân vẻ mặt ngưng lại, không yếu thế chút nào lấy ánh mắt tiến hành chính diện đáp lại, đối với nó đối mặt lên. Mắt thấy Trần Thanh Vân gió nhẹ lôi giống biểu hiện ra bộ này đối địch trạng thái, Hỏa Huyền cư sĩ âm thầm vui lên. Đang muốn lôi kéo Trần Thanh Vân lên chính mình thuyền hải tặc, cũng tốt bảo trụ mạng nhỏ, giờ phút này hoàn toàn là vui thấy kỳ thành. Kia Vương Đức Chí cũng không muốn chịu cái này phong lôi giống áp chế, mượn cơ hội này muốn lôi kéo Trần Thanh Vân. Cùng lúc trước đối đại đái Hòa Lâm, Hỏa Huyền cư sĩ lạnh lùng thái độ khác biệt, Vương Đức Chí hướng phía Trần Thanh Vân chắp tay cười nói: "Không biết tiền bối quang lâm đại giá, không có từ xa tiếp đón, Vương mộ trước bồi không phải. Không dối gạt tiền bối, vạn bối cũng là vì Cửu Thiên Tiên Điện mà đến." Vương Đức Chí thái độ này, làm cho kia Hỏa Huyền cư sĩ âm thầm hừ lạnh một tiếng, thật là một cái đỉnh hót. Ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn trừ bỏ đối phương, tốt độc chiếm cơ duyên. Chỉ là bởi vì cần trước gom góp Cửu Thiên Đồ, chờ mặt khác mấy vị người tham dự trình diện, này sẽ cũng không tốt ra tay đánh nhau. Cho nên ba người tạm thời sẽ không mặt mặt, nhường Trần Thanh Vân hoặc là Phong Lôi giống nhặt được tiện nghi, lại tại bên ngoài lôi kéo Trần Thanh Vân, trước kiểm chế lại Phong Lôi giống. Cục diện bây giờ như thế nào, Trần Thanh Vân liếc thấy phá, cũng là có để phòng cái này Phong Lôi giống ý tứ. Thấy Trần Thanh Vân từ đầu đến cuối không có tự báo lai lịch, Vương Đức Chí ba người thức thời không hỏi tới nữa, đều ý thức được Trần Thanh Vân cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, âm thầm cảnh giác. Kia Phong Lôi giống thân hình cao lớn, lấy nhìn xuống dáng vẻ nhìn xem Trần Thanh Vân bốn người, giờ phút này có vẻ hơi không nhịn được, âm thầm cảnh giác Trần Thanh Vân đống nhiên ra tay. Cái này nhìn như là Trần Thanh Vân bốn vị tu sĩ nhân tộc tạm thời liên hợp, hợp thành liên minh trận doanh, cộng đồng rằng có Phong Lôi giống. Kỳ thực thật đánh nhau, chỉ có thể riêng phần mình chỉ lo thân mình, chính là làm mặt ngoài công phu. Cục diện như vậy chỉ là kéo dài một lát, rất nhanh liền bị vị kế tiếp tới thăm người đánh bỡ. Nam vị sớm như vậy liền đến, thật là có phát hiện gì? Một đạo nam tính thanh âm truyền đến, dẫn tới Trần Thanh Vân mấy người chú ý. Trần Thanh Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia là một vị lục bào nam tử trung niên, đang khống chế lấy một cái hồ lô pháp khí chậm rãi bay tới. Tại dừng chân tới trên hòn đảo nhỏ này lúc, khí tức trên thân chấn động hiển thị rõ không nghi ngờ gì, triển lộ ra hợp thể sơ kỳ thực lực. Cái này dẫn tới Trần Thanh Vân, Phong Lôi Dung không khỏi trọng điểm lưu ý mà Hỏa Huyền cư sĩ ba người, nhao nhao lông mày nhíu lại, trong lòng thầm hô không ổn. Lại một vị hợp thể kỳ đăng tràng, cái này khiến hóa thần kỳ tu sĩ tại trận này tầm bảo bên trong, lộ ra càng bị động. Hỏa Huyền cư sĩ trong mắt quay tít một vòng, cũng không dám ra mặt hỏi thăm cái này lục bảo sinh linh lai lịch, miễn cho bị nhầm vào. Kia Vương Đức Chí cùng Đái Hỏa Lâm cũng không có mở miệng, chỉ là toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng có đề phòng. Ngươi là Nam Linh tộc người? Một đạo chất vấn tiếng vang lên, đến từ đầu kia Phong Lôi giống. Cái này hỏi một chút, kia lục bào nam tử còn chưa trả lời, lập tức dẫn tới Trần Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ lên vị này mới tới người thăm dự. Có thể xuất hiện ở đây, còn chủ động đến đây tập hợp, cái này không cần nhiều suy nghĩ, khẳng định là người mang cựu thiên đồ. Chỉ là không giống Vương Đức Chí như thế có tông môn chỗ dựa, không quá sẽ rõ mắt trường gan nói ra mà thôi. Nếu như nhớ kỹ không sai, Nam Linh tộc, đây chính là thái cổ thập tam tộc một trong. Nhãn lực của ngươi kình không tệ, thế mà có thể nhận ra lai lịch của ta. Lục bào nam tử cười cười, thân hình dung mạo cùng nhân tộc đã không khác chút nào, rất khó phân biệt. Hắn có chút hăng hái nhìn một chút Trần Thanh Vân, Phong Lôi giống, Hỏa Huyền cư sĩ mấy người. Ba vị hợp thể sơ kỳ, thực lực không tệ. Thế nào còn có ba vị hóa thần kỳ tiểu đạo cũng tới góp cái này náo nhiệt. Chương 1388, Nam Linh tộc, Huyền Nguyệt chân nhân. Chương 1388, Nam Linh tộc, Huyền Nguyệt chân nhân. Lục bảo nam tử một câu nói kia, hoàn toàn bại lộ cũng là đến tham dự tập bảo. Cùng lúc đó, cũng làm cho Vương Đức Chí, Hỏa Huyền cư sĩ, Đái Hỏa Lâm ba người vẻ mặt siết chặt, có loại bị chỉ vào cái mũi mắng như thế cảm giác. Vốn cho rằng sẽ có hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong đồng tộc tu sĩ lại tới đây, này làm sao lại là một vị dị tộc hợp thể kỳ? Hỏa Huyền cư sĩ thầm nghĩ trong lòng, phát giác cái này lục bảo nam tử cũng không phải là nhân tộc, khép mắt bắt đầu đánh giá. Hừ, đi như thế nào đến nơi đây, cũng có thể gặp phải các ngươi Nam Linh tộc. Kia Phong Lôi giống nghe vậy tiến lên trước một bước, dẫn tới quanh thân Phong Lôi rung động, lấy nhìn xuống dáng vẻ tiếp tục truy vấn lên. Cũng không sợ nói cho ngươi, các ngươi trong tộc mấy vị trưởng lão, từng cũng cùng ta đánh qua vài cùng, quả thật có chút thủ đoạn, ta cũng nhớ kỹ các ngươi trên người đặc biệt khí tức. Phong Lôi giống mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ đối với Nam Linh tộc càng kiêng kỵ. Ta nhìn ngươi nhìn không quen mặt, thế nào trước kia chưa từng gặp qua ngươi, không biết rõ xương hôi như thế nào. Lục bào nam tử nghe vậy, cũng không có che giấu tung tích gì tứ, nói thẳng, bản tọa Mục Linh một mạch, Mục Tùng cốc chủ là vậy. Mục Linh một mạch. Trần Thanh Vân trong lòng suy nghĩ chuyển động, nhớ tới đối Nam Linh tộc hiểu rõ. Nam Linh tộc tại thái cổ thập tam trong tộc tương đối thần bí, chính là từ năm cái đỉnh cấp đại tộc liên hợp tổ kiến mà thành, xem như một chủng tộc liên minh thể. Nhóm này thành năm cái đại tộc, theo thứ tự là Kim tộc, Mộc tộc, Thủy tộc, Hỏa tộc cùng Thổ tộc. Tại chỉnh hợp thành Nam Linh tộc sau, cái này năm cái đại tộc liền lại đổi tên là Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, Hỏa Linh, Thổ Linh một mạch. Cái này Mộc Linh một mạch, dĩ nhiên chính là trước đó một tộc. Mà đáng nhắc tới chính là, thái cổ tổ vực bên trong một mực lưu truyền, cái này Nam Linh tộc lai lịch kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Tục truyền, Nam Linh tộc nơi phát ra, kỳ thật có thể truy tố đến một cái khác siêu cấp đại tộc, Nam Tiên tộc. Cái này Nam Tiên tộc là Bắc Hàn đại lục ở bên trên đỉnh cấp chủng tộc, trong tộc giống nhau phân ra Kim Tiên, Mộc Tiên, Thủy Tiên, Hỏa Tiên, Thổ Tiên ngũ mạch. Cùng Nam Linh tộc so sánh, Nam Tiên tộc càng cường đại hơn, đối ngoại triển lộ nội tình vượt qua hơn phân nửa thái cổ thập tam tộc. Bất luận là cường đại Nam Tiên tộc, vẫn là cái này Nam Linh tộc, đều không phải là hợp thể kỳ tu sĩ có thể trêu chọc. Thế nào liền Nam Linh tộc sinh linh đều tới? Trần Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, không thể không đánh lên 12 phần cảnh giác. Nghĩ không ra lần này tâm bảo, đến đây mấy vị người tham dự bên trong, thế mà tuần tự xuất hiện Thiên Yêu Di tộc, Nam Linh tộc sinh linh. Hai cái này siêu cấp đại tộc, đều không phải mình một cái hợp thể kỳ tu sĩ có thể trêu chọc. Cái này đến tiếp sau là bảo, một khi muốn hạ sát thủ, nhưng phải đem thân phận che chắc chẽ, không thể lưu lại bất kỳ bại lộ thân phận sơ hở. Mắt thấy tự báo lai lịch, dẫn tới Trần Thanh Vân bọn người rất rõ ràng lộ ra mấy phần vẻ kiêng rẻ, Mục Tùng cốc chủ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Cũng chính là biết được nhà mình cường đại cùng lực uy hiếp, cái này Phong Lôi giống cùng Mục Tùng cốc chủ mới dám như thế trắng trợn tự báo lai lịch. Đây chính là một chủng tộc cường đại thể hiện, không cần che lấy thân phận, có thể bên ngoài triển lộ ra thân lai lịch, phía sau có chủng tộc chỗ dựa. Lần này theo cái này Mục Tùng cốc chủ xuất hiện, cũng không phải là nhân tộc, bản thân cũng cùng trời yêu di tộc từng có ân oán liên quan. Cái này tự nhiên mà vậy, Mục Tùng cốc chủ sẽ không cùng Phong Lôi giống đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, khẳng định chính là lẫn nhau đối lập. Quả nhiên, Phong Lôi giống hỏi nơi này, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ không vui, ngữ khí cũng biến thành âm trầm chút. Mục Tùng cốc chủ, thế nào còn học lên nhân tộc những cái kia đạo, lên cái tên như vậy? Bất mãn nhả ránh một chút, Phong Lôi giống có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, hỏi tương đối quan tâm một vấn đề. Ta hỏi lại ngươi, kia Mục Dương bằng là gì của ngươi? Bị nói tới thúc bá, Mục Tùng cốc chủ trên mặt hiện lộ ra vẻ tự hào, ngẩng đầu híp mắt cười nói, Mục Dương bằng chính là ta nhị thúc. Tốt tốt tốt. Phong Lôi Dung trên mặt vẻ âm trầm càng đậm, không hỏi tới nữa, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Tùng cốc chủ, dường như tùy thời đều muốn đánh nhau. Mục Tùng cốc chủ gặp nguy không loạn, hoàn toàn không có cái gì kiêng kỵ sợ hãi chi ý, có chút hăng hái vừa nhìn về phía Trần Thanh Vân. Vị này nhân tộc đạo hữu, còn không biết xưng hô như thế nào. Bộ này cử động rất có loại lôi kéo Trần Thanh Vân trước cùng một chỗ đối phó Phong Lôi giống ý tứ. Trần Thanh Vân cũng không phải là Lăng Đầu Thanh, đoán được một Tùng Cốc chủ dụ ý, giờ phút này cũng không có cho thấy lập trường quan hệ, cao giọng đáp lại nói: "Tại hạ họ Lục, không đáng giá nhắc tới." Hỏi không ra Trần Thanh Vân lai lịch cụ thể, một Tùng Cốc chủ không thèm để ý chút nào, bước chân hướng phía Trần Thanh Vân bên này gần lại dựa vào, có tạm thời kết minh ý tứ. Hành động này dẫn tới Trần Thanh Vân cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại bị Phong Lôi giống chăm chú nhìn ở trong mắt, để phòng Trần Thanh Vân thật cùng một Tùng Cốc chủ đặt thành liên thủ. Bên trên Hỏa Huyền cư sĩ ba vị hóa thần, giờ phút này là thở mạnh cũng không dám, thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau, làm lên ánh mắt. Ba người đều sinh ra lòng kiêng kỵ, lo lắng Trần Thanh Vân ba vị này hợp thể kỳ đặt thành cùng một ý nghĩ, đem bọn hắn ba người cho dẫn đầu dọn đẹp. Nghĩ tới đây, ba người riêng phần mình âm thầm lui ra phía sau mấy bước, kéo ra một chút khoảng cách, chỉ cần mắt thấy tình hình không đúng liền lập tức đi đường. Theo một Tùng Cốc chủ xuất hiện, lúc trước trận doanh đối lập cục diện bị đánh phá, đã xảy ra cải biến. Hiện tại trở thành Trần Thanh Vân, Phong Lôi giống, một Tùng Cốc chủ tạo thành thế chân bạn, lẫn nhau đề phòng. Thời gian kế tiếp, mấy người đều lưu tại trên hòn đảo nhỏ này, cũng không có bộ phát chiến đấu, kiên nhẫn chờ đợi còn lại ba vị người tham dự. Thời gian nhanh chóng, vài ngày sau, vị thứ bảy người tham dự trình diện, người này là một vị tu sĩ nhân tộc. Giáng lâm tới trên hòn đảo nhỏ này sau, người này tự báo lai lịch, tự xưng Huyền Nguyệt chân nhân, có hợp thể trung kỳ tu vi. Theo lý mà nói, dựa theo chủng tộc phân chia, cái này Huyền Nguyệt chân nhân sẽ ngầm thừa nhận cùng Trần Thanh Vân tạo thành tạm thời trận doanh, cùng một chỗ trước đối kháng Phong Lôi giống, một Tùng Cốc chủ hai vị này dị tộc. Đây cũng là Hỏa Huyền cư sĩ, Vương Đức Chí, Đái Hỏa Lâm ba người kỳ vọng. Cái này cuối cùng tới vị thứ hai nhân tộc hợp thể, theo cảnh giới nhìn lại, còn thắng qua Trần Thanh Vân. Nhưng cái này Huyền Nguyệt chân nhân dáng vẻ ngạo mạn, không thể so với Phong Lôi giống của ngạo kém nhiều ít. Người này căn bản không có cùng Trần Thanh Vân đứng tại cùng một trận chiến tuyến ý tứ, tự mình đơn độc trở thành một phe cánh. Huyền Nguyệt chân nhân dã tâm bừng bừng, hoàn toàn không quan tâm Trần Thanh Vân, Vương Đức Chí mấy vị này đồng tộc, cũng không có sớm thanh lý ý tứ, chỉ muốn trước chờ Cựu Tiên Tiên Điện mở ra sau, nhường mấy người xung làm pháo hôi nhân vật, tại phía trước dò đường, tham dò một chút cơ quan cấm chế, hoặc là đợi đến mấy người tầm bảo sau khi hoàn thành lại một mẹ hút gọn, độc chiếm cơ duyên thu hoạch. Lại là đi qua mấy ngày, mắt thấy Cựu Tiên Tiên Điện mở ra ngày tại mấy ngày gần đây nhất, vị trí thứ 8 người tham dự trình diện. Chỉ nghe phương xa truyền đến tiếng xé gió, nương theo lấy lăng liệt phong thanh, gào thét rung động. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia là một vị thân mang băng lam váy dài, dáng người cao gầy nữ tử, đang ngồi một đầu linh điệu theo gió vượt sóng, đón gió bay tới. Làm cho người chú mục là, kia linh điệu toàn thân tuyết trắng, những nơi đi qua hải vực, vậy mà nổi lên một hồi hàn băng phong bạo. Linh điệu trung quanh, kia xanh thẳm nước biển tại bị phi hành khí lưu phân hóa ra lúc, đang phi tốc ngưng kết thành băng, biến thành óng ánh một tầng mặt băng. Lại nhìn nữ tử kia, lại không chút nào chịu cái này cực hàn chi lực ảnh hưởng, tựa như du sơn ngoạn thủy đồng dạng, thần thái quan thai. Chờ trong nháy mắt tới gần lúc, vô cùng nhẹ nhàng dừng chân tại trên đảo nhỏ. Chương 1389, Băng Hải chi chủ chương 1389, Băng Hải chi chủ giờ phút này, cũng chính là nàng này xuất hiện, mang đến một cỗ lăng liệt băng phong hàn ý cực hàn nhiệt độ lan tràn ra, khiến cho trong không khí đều có băng xương ngưng kết, như tơ liễu tung bay, làm cho nguyên bản coi như thích hợp nhiệt độ biến rét lạnh mấy phần. Còn không đợi nhìn kỹ, tại cỗ hàn ý này sau khi xuất hiện, một cỗ băng thuộc tính hợp thể kỳ khí tức lại lặng yên hiện lộ. Cỗ khí tức này mười phần lăng liệt, trong đó còn kèm theo phong thuộc tính chi lực, hóa thành băng phong đồng dạng, tiến một bước lan tràn tới bốn phía. Băng phong song thuộc tính tu sĩ, lại là một vị hợp thể trung kỳ. Trần Thanh Vân hơi thần sắc cứng lại, trong đầu hiện ý nghĩ này. Chờ nhìn kỹ vị này đến người lúc, chỉ thấy nàng này có thuật chú nhan, khuôn mặt như vẽ, dung mạo lộ ra mười phần lãnh diễm. Nhìn một cái, nhường Trần Thanh Vân liên tưởng tới Lý Mộ Băng. Cùng là tu hành băng thuộc tính linh căn, nàng này thì càng giống như là một tòa vạn năm băng sơn, lộ ra hàn ý thấu xương. Tàng băng chim, băng hải chi chủ. Một thanh âm tại lúc này vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, xuất từ kia ít có mở miệng Huyền Nguyệt chân nhân. Trần Thanh Vân mấy người nghe vậy, đều nhao nhao đánh trước lượng lên đầu kia tuyết bạch linh chim. Có thể thấy được cái này chim chóc có 3-4 trượng lớn nhỏ, toàn thân trắng sáng như tuyết, bộ dáng cực giống chu tước, có một đầu thật dài linh đuôi, tràn đầy băng thanh thánh khiết chi ý tảng băng chim, lục giai thượng phẩm băng thuộc tính linh thú, những nơi đi qua khắp nơi trên đất phát lạnh. Hai cánh bên trong phóng thích ra cực hàn mưa lưu, có thể tùy tiện đông kết kim đan kỳ trở xuống sinh linh. Có được thiên phú thần thông cực hàn phong bạo có thể ở ba hơi ở giữa băng phong thiên lý. Trần Thanh Vân trong đầu hiện ra đối tảng băng chim nhận biết, cái loại này linh thú thuộc về Bắc Hàn đại lục sinh linh. Trước mắt đầu này tảng băng chim đã có đột phá lục giai cực phẩm xu thế, đã tương đương với Hỏa Huyền cư sĩ ba vị hóa thần tu sĩ thực lực. Một đầu linh sủng liền có như thế thực lực, làm chủ nhân vị nữ tử này lại nên cường đại đến trình độ nào? Băng Hải chi chủ, Trần Thanh Vân trong lòng nỉ non, nhớ tới Huyền Nguyệt chân nhân vừa mới lời nói. Cái này Huyền Nguyệt chân nhân nói tới Băng Hải chi chủ, cái này chẳng lẽ chỉ là? Còn không đợi Trần Thanh Vân nghĩ lại có một thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh dị. Hôm nay không biết là quát ngọn gió nào, liền cái loại này cấp bậc đại nhân vật đều đích thân tới nơi này. Hóa ra là Băng Hải tiên tử đại giá quang lâm, cũng tới nơi đây, không có từ xa tiếp đón. Nói chuyện chính là Hỏa Huyền cư sĩ. Cái này Hỏa Huyền cư sĩ cũng là đỉnh hot, ánh mắt lửa nóng tại tảng băng thân chim thượng khán hai mắt, đối cái loại này lục giai linh thú cảm thấy hứng thú vô cùng. Trở lại nhìn về phía Băng Hải tiên tử lúc, ánh mắt biến đổi, trên mặt toát ra cười làm lành chi ý bộ dáng này, mặc dù trước đó tại đối mặt Trần Thanh Vân lúc xuất hiện qua, nhưng này hoàn toàn là giả mù sa mưa khách sáo mà thôi. Hiện tại đối xử cái này Băng Hải tiên tử, Hỏa Huyền cư sĩ lại là thực sự định bợ lấy lòng, càng thêm không dám trêu chọc. Băng Hải tiên tử vẻ mặt thanh lãnh, dần dần quét một vòng Huyền Nguyệt chân nhân, Trần Thanh Vân, Phong Lôi giống mấy người, cũng không có mở miệng ý nghĩ bắt chuyện. Cũng là nàng bên trên tảng băng chim, muốn so nàng lộ ra hơi hơi nhiệt tình một chút, hướng phía mấy người hót vang vài tiếng. Sau đó tự mình cắt tỉa một chút lông vũ, hóa thành một đạo bạch quang, bay vào Băng Hải tiên tử trên người linh thú đại bên trong. Mắt thấy Băng Hải tiên tử thái độ như thế, lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm, không có trả lời ý tứ, còn không bằng đầu kia tảng băng chim. Hoa Huyên cư sĩ không chút nào cảm thấy xấu hổ, không còn dám nói thêm cái gì, miễn cho trêu đến người ta không vui. Nàng thế nào cũng thu được cựu thiên đồ. Huyền Nguyệt chân nhân ánh mắt nặng nề. Nguyên bản còn đối lần này Tâm Bảo rất có lòng tin, cũng không quá e ngại Trần Thanh Vân, Mục Tùng cấp chủ, Phong Lôi giống ba vị hợp thể sơ kỳ người cạnh tranh. Hoàn toàn có đầy đủ tự tin, có thể cùng trong đó bất luận một vị nào đơn đả độc đấu, sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng nhìn thấy cái này Băng Hải tiên tử hiện thân, lập tức cũng cảm giác, lần này Tâm Bảo có chút khó giải quyết. Xem như Bắc Hàn trong đại lục nổi danh băng phong song thuộc tính tu sĩ, Băng Hải tiên tử đã tiến giai hợp thể trung kỳ 400 năm, góp nhặt phong phú nội tình thủ đoạn. Đặc biệt là cái kia thanh băng phong trấn yêu kiếm, từng tại Băng Hải bên trong đại chiến thần uy, lập nên liên trạm hai tôn hợp thể đại yêu kinh người chiến tích. Cũng chính là bởi vì trận chiến kia, Băng Hải tiên tử đánh ra lớn như vậy thanh danh, lại mới tăng một cái Băng Hải kiếm tiên thanh danh tốt đẹp. Gặp phải dạng này một vị tính tình băng lãnh, không yêu mở miệng hợp thể trung kỳ tu sĩ, mấy người đều không có tự đòi không thú vị, nói thêm gì nữa. Kia Phong Lôi giống mắt thấy đã đến trận ba vị nhân tộc hợp thể tu sĩ, ra ngoài đề phòng, âm thầm hướng phía Mục Tùng cốc chủ phương hướng nhích lại gần. Xem như dị tộc, Mục Tùng cốc chủ cũng có chút kiêng kỵ, ngầm thừa nhận gió nhẹ Lôi giống tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác. Sở dĩ làm như vậy, cũng là miễn cho bị Trần Thanh Vân, Huyền Nguyệt chân nhân, Băng Hải tiên tử ba người liên thủ chèn ép. Vương Đức Chí, Đái Hòa Lâm riêng phần mình âm thầm đánh giá vị này Băng Hải tiên tử, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng này, cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng theo Hỏa Huyền cư sĩ, Huyền Nguyệt chân nhân cử động đến xem, cũng đã đoán được thực lực đối phương cao minh, sợ không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Bắc Hàn đại lục tu sĩ, thế mà cũng tại ma diễm trong biển thu được cựu thiên đồ, xem ra cái này cựu thiên tiên lửa bí cảnh, tại cái khác đại lục ở bên trên cũng rất có danh khí. Phát giác được giờ phút này đội hình, Trần Thanh Vân ngầm thừa nhận tạm thời cùng Huyền Nguyệt chân nhân, Băng Hải tiên tử tạo thành liên minh chi thế. Kết hợp trước đó theo thư tịch bên trên dò thăm Bắc Hàn đại lục tình báo, Trần Thanh Vân nhớ tới một chỗ bên trong lục hải vực, Băng Hải. Cái này Băng Hải chỗ Bắc Hàn đại lục nam bộ, là một chỗ lâu dài cực hàn hải vực, nơi đó còn có vết chân. Cùng băng lưu biển so sánh, cả hai nhìn xem chỉ có một chữ có khác, nhưng chênh lệch ngày đêm khác biệt. Băng Hải diện tích tương đương hơn 100 băng lưu biển, hơn nữa bị một tòa hợp thể gia tộc chỗ chi phối. Cái này Huyền Nguyệt chân nhân nói nàng này là Băng Hải chi chủ, Huyền Kính tán nhân lại xưng hô nàng này là Băng Hải tiên tử, chẳng lẽ nàng là Băng Hải bên trong đỉnh cấp cường giả? Trần Thanh Vân trong lòng suy đoán, trở lại quan sát tỉ mỉ lúc, chỉ thấy kia Băng Hải tiên tử có chỗ phát giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Lạnh lùng, lạnh lẽo thấu xương, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thuần túy giống như là đang đánh giá một cái không có chút nào sinh cơ vật phẩm như thế, chỉ là như thế tùy ý nhìn thoáng qua liền coi nhẹ đã qua. Loại thái độ này cũng là làm cho Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại, nhưng cũng không có đi so đo. Nếu không có lợi ích thúc đẩy, có thể tụ tập ở chỗ này, ở đây cái khác người tham dự, bất quá đều là vội vàng khách qua đường mà thôi. Tám vị người tham dự tề tụ, mặc dù chỉ có Vương Đức Chí một người làm rõ, chính mình người mang một trường cựu thiên đồ, nhưng có thể lưu tại nơi này chờ đợi, hành động này đã đưa ra đáp án này, tự nhiên là người tham dự. Khoảng cách tập hợp kỳ hạn, chỉ có ngày cuối cùng lúc, vị cuối cùng người tham dự cơ hồ bóp lấy điểm tới. So sánh với Băng Hải tiên tử một chút cao điệu, vị này người tham dự càng lộ vẻ trương dương bá đạo. Tại tới gần đảo nhỏ lúc, cử chỉ cao điệu hiện lộ ra chân thân, ở trong biển rời sông lấp biển. Đại cổ sóng biển tại nó kích động hạ, hóa thành vạn trượng sóng lớn, hướng phía Huyền Nguyệt chân nhân, Băng Hải tiên tử, Trần Thanh Vân mấy người đổ ập xuống bắt tới. Cái loại này sóng lớn như thế, đã đạt đến hợp thể kỳ uy lực, đủ để tùy tiện rời bình hòn đảo nhỏ này. Cái này làm cho Hỏa Huyền cư sĩ ba vị hóa thần biến sắc, đang chuẩn bị chạy tứ tán. Cũng liền tại lúc này, đám người chỉ nghe được một tiếng giận mắng. Ngu xuẩn,